một hít một thở, cùng trời khí tương thông. Đây là các loại cổ kinh đều có ghi lại căn bản nội dung quan trọng, xem như công tiến vào cảnh giới này về sau, Cơ Hoàn Vũ cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn bắt đầu rồi, giống như là cùng thiên địa liên kết lại cùng nhau, điều động thiên địa tinh khí tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần. Trong chốc lát, khí trùng vân tiêu, kim tinh âm vang, sắc bén khí tức trùng thiên, vang dội keng keng, giống như là vạn kiếm cùng gieo vang. Cơ Hoàn Vũ bên ngoài thân lập lòe kim loại sáng bóng, giống như lợi nhận chạm thanh thiên, phong mang bức nhân, không thể anh hắn phong. Phổi chi thần tàng, dẫn ra vạn khí, dẫn động tinh khí thần, bố tán đến toàn thân, bên ngoài đạt đến da lông, thổ nạp thiên địa bản nguyên, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Giờ phút này, Cơ Hoàn Vũ đạo cung trọc khí biến mất, thần tinh mãnh liệt, khắp nơi hóng ánh, bên ngoài đạt lục phủ, nối tới tứ chi bách hải, cơ thấu da lông, vô cùng thanh minh. Chư khí giả, đều là thuộc về phổi chi thần tàng, cùng thiên địa tương liên, nhục thân cần thiết tinh khí, lấy nó làm chủ đến hóa sinh. Làm quang hoa nội liễm, Cơ Hoàn Vũ mở mắt, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, hắn cảm thấy nhục thân cùng thiên địa hòa thành một thể, có thể tùy thời dẫn động vạn khí. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 29, Đạo cung viên mãn. Tu hành ra hai cái thần tàng, Cơ Hoàn Vũ chăm chú tìm hiểu, càng phát ra cảm thấy đạo cung bí cảnh thâm ảo cùng tuyệt diệu, đạo cung ngũ long bàn đẳng, nội ngoại mở mịt, ngũ khí trùng thiên. Cho tới bây giờ, Cơ Hoàn Vũ mới hiểu được bí cảnh này vì sao được xưng là đạo cung. Cái này giống như là một tòa vĩnh hằng cung quyết, nội ẩn vô tận đạo lực. Ngũ đại thần tàng mê mê mang mang, tại phía sau của bọn họ, có năm tòa miếu cổ như ẩn như hiện, nguy nga mà cao xa, thần bí mơ hồ. Làm vô ngã vô vật, thể xác tinh thần không thà thời khắc, biết nghe được trận đại đạo luân âm, giống như là thiện sướng, hoặc như là thượng cổ tế tự âm, phảng phất vượt qua thời không, từ cái kia xa xôi đi qua ung dung mà tới. Có thể nói phi thường thần bí, thậm chí gọi là quỷ dị. Trong thân thể tại sao có thể có thanh âm như vậy? Cơ Hoàn Vũ tại không có tiến vào đạo cung bí cảnh trước, liền từng nghe người ta nói đến, tu luyện này bí cảnh có khi biết cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, phát sinh những việc mặc danh. Khi hắn chân chính bước chân cái này bí cảnh, hắn thực sự cảm nhận được loại này không thể tưởng tượng nổi. Đạo cung như thiên, hóa sinh năm cung điện, mặc dù mơ hồ mông lung, nhưng lại có thể cảm giác được tồn tại. Thiện sướng, thượng cổ tế tự âm xé rách bầu trời, phiêu miểu mà tới. Cơ Hoàn Vũ rất là không hiểu, không rõ tại sao sẽ như vậy, hắn nghĩ tới rồi thế nhân phỏng đoán. Trong cổ tịch có ghi chép, đó là thệ ngã, mặc dù sinh đương thời, nhưng lại có ta sống ở đi qua, là cái kia thệ ngã tại vì kiếp này tụng kinh. Thệ ngã trường tồn, hóa sinh ngũ khí, lưu luyến đạo cung, vì bản thân tụng kinh, dẫn ra thiên địa, bắt đạo tích, tẩm bổ mệnh chủ, để kiếp này ta bất hủ. Đây là một cái rất khó hiểu thuyết pháp, có rất ít người có thể nói rõ, cái này mê khó mà giải thích thông thấu. Bất quá, kiệt xuất tu sĩ sẽ không tin tưởng có cái gọi là kiếp trước, thệ ngã cũng không phải là kiếp trước ta. Không có gì ngoài thệ ngã bên ngoài, còn có một loại cách nói khác, nhân thể như thiên địa, cùng đại thế giới đối ứng, đạo cung mặc dù bị xưng là đạo cung, đó là bởi vì cư có nói ta, thuộc về đạo tính một mặt, cùng đại thế giới chi đạo đối ứng. Dựa theo loại thuyết pháp này, trong cung điện phát ra thiện sướng cùng thượng cổ tế tự vứt bỏ, nhưng thật ra là nói ta cùng thế giới đại đạo hô ứng, là trong ngoài ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Nói xác thực hơn là tại bắt đạo tích, cảm ngộ thiên đạo chí lý, nói ta thực sự tính, không hiện tại bên ngoài, vẩn sinh ngũ khí bên trong, yên lặng dẫn ra thiên địa đại đạo. Đây là giải thích, là ta bản thân đạo tính một mặt tại cảm ngộ đại đạo, lĩnh hội trường sinh chí lý, tẩm bổ mệnh chủ. Nói cách khác, đó là ta bản thân, cũng không phải gì đó thiện sướng cùng thượng cổ tế tự âm, mà là ta tại ngộ đạo. Cơ Hoàn Vũ nhớ lại cơ gia ghi lại tu hành bản chép tay, rốt cục nhận thức được đạo cung bí cảnh không thể tưởng tượng nổi. Liên quan tới đây hết thể có chút vượt qua lý giải. Tu sĩ, truy cầu trường tồn, hướng đi tiên lộ cuối quá trình bên trong, nhất định sẽ gặp được rất nhiều chuyện tương tự. Ta nghĩ từ xưa đến nay có lẽ chỉ có khai sáng ra loại này tu hành pháp hoang thiên đế mới có thể giải thích rõ ràng đi. Đặt vào con đường tu hành, truy cầu siêu thoát, để bản thân trường tồn thế gian, đường dài dằng dặc trường, muốn chân chính đến ngộ đại đạo, biết có rất nhiều không hiểu câu đố, chỉ có ở trên con đường này đi càng xa, mới có thể chậm rãi sáng tỏ. Cơ Hoàn Vũ triệt để rõ ràng, vì sao thượng cổ tồn tại chỉ tu một cái bí cảnh đại năng, điều này hiển nhiên là có đạo lý. Không nói trước luân hải, chỉ nói đạo này cung, thì có rất nhiều chỗ không rõ, thế ngã vẫn là đạo ngã. Bọn hắn đến tột cùng như thế nào, chỉ sợ tu một đời cũng chưa chắc thông thấu. Bất quá, dưới mắt hắn không cần suy nghĩ nhiều, trước muốn đem này bí cảnh tu thành đại đạo thần quyết, chuyện tương lai giải quyết. Trọn vẹn một tháng, hắn đều đắm chìm trong một trạng thái kỳ ảo. Cơ thể phát sinh biến hóa kỳ diệu. Cơ Hoàn Vũ yên lặng vận chuyển hư không kinh, cảm nhận được đủ loại không thể tưởng tượng nổi. Một tháng qua, vô luận là gọi thể ngã, vẫn là gọi là đạo ngã, đều ở dẫn ra thiên địa, tẩm bổ mệnh chủ, để kiếp này ta bất hủ. Cơ Hoàn Vũ đạo cung nội, ngũ khí như rồng, quay quanh bay múa, hắn lắng nghe đại đạo luân âm, cơ thể sinh huy, không ngừng thuế biến. Đạo cung bên trong, ngũ đại thần tàng cùng chấn động, thể ngã cùng đạo ngã giống như thật tồn tại, dẫn ra thiên địa, cảm ngộ đại đạo tự nhiên. Là kiếp này ta tụng kinh, tồn tại cùng trời đất, là đương thời ta đây cầu nguyện, xuyên qua mệnh chủ, đương thời bất hủ. Vô luận là ta của quá khứ, vẫn là cùng nói cùng ở tại ta đây, tại thời khắc này, đều ở dẫn ra đại đạo thế giới, để bản thân thuế biến. Đại đạo luân âm hưởng triệt cung điện, như có người ở tụng vô thượng kinh văn, giải thích đại đạo diệu lý. Bất quá, rất khó chân chính phân biệt kỳ âm, rõ kỳ nghĩa, giống như là cổ chi đại đế tại thiện sướng, lại như viễn cổ tiên dân tế bái vô thượng thánh vương. Tại Cơ Hoàn Vũ chung quanh, khô mục đâm chồi, lão đằng nôn lục, cỏ non chui từ dưới đất lên, sinh cơ bừng bừng, tái hiện mà ra. Mùi đất, hôn tạp hoa cỏ hương thơm, cỏ cây hoa đón xuân, tại sao sạc mùa thu mọc lại, bách hoa lại nhiễm nhan sắc. Đây là một mảnh tân sinh thế giới, sinh mệnh sơ trường, xanh nhạt mang hoàng, có chút lay động, tất cả đều tràn đầy hy vọng. Đạo cung tụng kinh, giống như vô thượng đại đạo, lại có thể chuyển tới, cùng linh khí giao hòa, để hoa cỏ đều thu được tân sinh. Thực sự để cho người ta chấn kinh. Lần này, hắn rốt cục tiến vào đạo cung tứ trọng thiên, tu thành tỷ chi thần tàng, ngũ hành thuộc thổ, hắn tại nghịch ngũ hành tu đạo cung. Tỷ chi thần tàng, chủ vận hóa, thống tinh huyết, thua bố thủy cốc tinh vi, là khí huyết sinh hóa chi nguyên, nhu nuôi tạng phủ bách hải, là hậu thiên căn bản. Chuyện của tôi lốt nét. Cái này một thần tàng phi thường trọng yếu, hậu thiên cần thiết, rất nhiều đều dùng cái này hóa sinh, Cơ Hoàn Vũ cảm thấy khí huyết càng thịnh vượng, thân thể cường độ đạt đến một cái kinh người trình độ. Cuối cùng, hắn có chút suy tư, bắt đầu đột phá cái cuối cùng thần tàng. Thần nguyên tinh khí đánh thẳng vào thân thể của hắn, gột rửa nhục thể của hắn, để hắn toàn thân khắp nơi hóng ánh, thoạt nhìn như là một tôn thần linh. Đạo cung bên trong, ngũ đại thần tàng cùng chấn động, đại đạo thiên âm vang lên, không biết là thệ ngã, hay là đạo ta, tụng ra hùng vi kinh nghĩa, dẫn ra mệnh chủ, để kiếp này ta vĩnh hằng. Số lượng cao thần nguyên bị vỡ nát, vô tận tinh khí rửa sạch thân thể của Cơ Hoàn Vũ. Căn bản không có khả năng toàn bộ hấp thu, tuyệt đại bộ phận đều liền xông ra ngoài, đây là một loại cực độ xa xỉ tiêu xài. Cơ Hoàn Vũ nhắm mắt bất động, ngoại giới đã phát sinh sự tình khó nhiễu nỗi lòng, hắn không hề bận tâm, giống như không có quan hệ gì với hắn một dạng, như một bức tượng thần ngồi xếp bằng. Hư không kính nở rộ tiên quang, lưu động đạo vận, dẫn ra thiên địa đại đạo, gột rửa nhục thể của hắn. Trung tiêu thần mang đem hắn vần quanh, hắn mỗi một tấc da thịt đều có linh khí lưu động, đây cũng không phải bình thường tinh hoa, là thuộc về thần nguyên tinh túy. Hắn cả người lỗ chân lông đều nở phồng lên, vô tận quang hoa không ngừng ra vào, hắn tạng phủ cùng xương cốt đều bị dính vào một vầng hào quang đẹp mắt. Ầm. Đột nhiên, một tiếng rung mạnh, trong cung điện tràn đầy một cỗ khí tức tường hòa, giống như là thần lâm thế ở giữa. Cơ Hoàn Vũ mở hai mắt ra, nhục thân trong suốt, giống như một tôn tiên vương. Hắn chậm rãi đứng lên, nắm chặt quả đấm sát na, cảm giác đem cả phiến thiên địa đều có thể chộp vào trong lòng bàn tay. Đây là một loại hết sức cường đại tự tin, hắn không có đánh ra thần lực, bởi vì căn bản không cần như thế, dưới mắt đến cùng cường đại đến mức nào hắn rõ ràng biết được. Giờ này khắc này, hắn có được không gì sánh nổi tự tin. Tại thời khắc này, hắn cùng với thiên hợp, cùng địa cho phép, có thiên địa hợp nhất, đạo pháp tự nhiên cảm giác. Hắn tay háo đồng bền, phảng phất tiên nhân, bước chân rơi xuống, sinh ra đạo vận, vẩn ra hoa văn, như trích tiên lâm trần. Đạo cung bí cảnh, đại viên mãn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Ngoan Nhân Đạo Tràng. Ai có nguyện phiếu thì đề cử vào bộ Thiên Đạo Thư Viện cho mình nhé. 7. Dòng dã thời gian 1 năm mất đi, Cơ Hoàn Vũ nhảy lên tới đạo cung bí cảnh đại viên mãn. Trên thực tế, nếu không có mỗi ngày đều muốn thả máu đến huyết tế thôn thiên ma quán, hắn có tự tin, chỉ dùng 2 tháng, liền có thể đạt tới cái này dạng cảnh giới. Hỗn độn thể loại thể chất này, không hổ là vũ trụ chí tôn thể chất, đối với tu luyện, có không gì sánh nổi phù hợp. Cách tứ cực bí cảnh, chỉ có cách xa một bước. Chuẩn bị 1 năm, cũng là thời điểm nên đi đón về một nửa khác của ngươi tại Cơ Hoàn Vũ trong lòng bàn tay, một cái cổ pháp bình gốm chậm rãi hiện hiện, ngươi nên tách ra bản thân nhất hào quang sáng chói, mà không phải bị bụi bặm bao trùm, đợi đến mấy ngàn năm sau mới lại thấy ánh mặt trời. Huyết tế 1 năm, Cơ Hoàn Vũ đối với cái này nửa cái đế binh có sơ bộ nhất khống chế. Hắn tin tưởng, mượn nhờ cái viên kia chiếc nhẫn trợ giúp, lại tại hư không kính phụ trợ phía dưới, rất nhanh, là hắn có thể tập hợp đủ cái này xưa nay tươi đẹp nhất đại đế lấy thân đúc thành đế binh. Hỗn độn châu hiện hiện, chí cường thánh nhân đạo tắc xuất hiện, bị hắn chấp trưởng, mênh mông thần lực rót vào trong cung điện, liên miên trận văn hiện hiện, cùng lúc đó, hư không kính run run, ở trong phun ra một mảnh vĩnh hằng chi quang, một tòa thật to cổ trận xuất hiện, trực tiếp rơi xuống, cùng trong cung điện trận văn hô ứng lẫn nhau. Ầm. Vô tận quang bạo phát, vô cùng năng lượng mãnh liệt, sáng chói chói mắt. Đây là hư không đại đế tại vô tận 5 tháng trước đây bày ra một tòa sát trận, vậy mà giữ lại cho tới bây giờ, lần thứ nhất xuất thế. Nhưng vào lúc này, vô tận thần lực bị rót chuyển hư không kính vào bên trong, dùng hư không kính bên trên khí tức dần dần thăng hoa, cùng bên trong cơ gia hư không đại đế lưu lại đế trận bắt đầu tương hỗ cấu kết, đây là muốn tiến hành cực điểm thăng hoa. Cổ kính trạng thái rất là đặc biệt, lưu quang vạn đạo, tiên quang ước đầu, lưu chuyển vô tận đế uy. Ở tại mặt kính phía trên, có dịch thấu trong suốt một mảnh ánh sáng nhạt. Ngưng thần nhìn lại, tựa hồ có thể thấy được hư không vô tận. Cơ Hoàn Vũ đem bình gốm trịnh trọng đặt trên đó, thần trí của hắn bị phóng đại đến rồi lớn nhất trình độ. Cùng lúc đó, một chiếc nhẫn ra trong tay hiện tại hắn, dính lấy hỗn độn máu, bị Cơ Hoàn Vũ nhẹ nhàng tụng niệm, không vì thành tiên, chỉ vì ở bên trong hồng trần chờ ngươi trở lại. Câu nói này phảng phất là một câu ma chú, không ngừng ở bên trong cung điện tiếng vọng, tựa hồ nhận lấy cái gì xúc động, thanh đồng chiếc nhẫn nở rộ ngoại trừ mông lung tiên quang. Ngay cả một mực bình tĩnh bình gốm thân bình đều có chấn động nhẹ nhẹ. Cuối cùng, Cơ Hoàn Vũ đem cái này mai chiếc nhẫn trực tiếp đều tiến vào bên trong bình gốm. Trong nháy mắt này, bình gốm bạo phát ra sáng chói tiên quang, cực đạo uy áp hiện ra, quanh mình hết thảy đều bị vỡ nát. Nếu không có một năm này mở Cơ Hoàn Vũ đều ở kiên nhẫn không bỏ huyết tế cùng hắn, trở thành nó công nhận trưởng khống giả, mặc dù có thánh đạo pháp tắc gia thân, hắn cũng sẽ ở thứ trong nháy mắt thịt nát xương tan. Bình gốm chấn động, cơ hồ muốn hồi phục, đáng tiếc là nó cũng không hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh đế binh thần chi ở trong đó, căn bản làm không được hoàn toàn khôi phục, chỉ là có được cực đạo phát tác, tại tương ứng thần lực cung ứng dưới, hiện ra vốn có chiến lược thôi. Nhưng là nó là từ nữ đế hoàn chỉnh đế khu đúc thành, có được bộ phận đại đế thân thể bản năng, mà đế khu bất diệt, biết bản năng tái tạo cùng một chỗ. Giờ này khắc này, mượn nhờ tuyên khắc ở bên trong thân bình là ấn, mượn nhờ hư không kính đối với không gian khống chế, Cơ Hoàn Vũ cảm ứng rõ ràng đến rồi một nửa khác đế binh ở tại. Ngay tại lúc này, Cơ Hoàn Vũ mắt sáng như đuốc, toàn lực thúc dục hư không kính, đánh ra cực đạo một kích. Tiên kính chiếu rọi, trùng sáng như một dải lụa, một đầu đường hầm hư không được mở mang mà ra, mà thôn thiên ma quán chấn động, đem Cơ Hoàn Vũ đặt vào bình bên trong, quay người liền xông vào trong thông đạo, tiến vào nắp bình vị trí, muốn cùng hắn hợp nhất. Cơ Hoàn Vũ ngốc ở trong bình, mặc cho ma bình dẫn hắn đi xa, không cảm giác được thời gian trôi qua, phảng phất vĩnh viễn như ngừng lại trong chớp nhoáng này. Ta là tại hoành độ hư không sao? Vì sao cảm giác giống như là vĩnh hằng dừng lại? Đột nhiên, Cơ Hoàn Vũ lại cảm thấy tốc độ nhanh siêu cấp, giống như là cùng quang đồng bộ, sau đó tiến vào một đầu trong đường hầm. Tại thời khắc này, Cơ Hoàn Vũ phát hiện thời gian rối loạn, một hồi qua rất chậm, một hồi lại rất nhanh, sát na cùng xa xưa, giống như kinh lịch dài dòng một thế kỷ. Cuối cùng, hắn bị ma bình phun ra, xuất hiện ở một cái to lớn trong đạo trường. Đây là một cái vô cùng cổ lão đạo trận, dính đầy dấu vết tháng năm. Trong đạo trường tràn ngập ánh sáng nhu hòa. Đạo trang trung ương là một tòa lại một tòa ngọn núi to lớn, lơ lửng giữa không trung, dưới đáy vương vước, tràn ngập mênh mông uy áp, để cho người ta run rẩy. Cơ Hoàn Vũ ngẩng đầu nhìn chăm chú trên đạo trường không, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Trong đạo trường hào quang, tất cả đều là từ không trung nổi lơ lửng lấy ngàn mà tính lớn chừng quả đấm tinh thần phát ra. Cơ Hoàn Vũ tin tưởng, đây là thật tinh thần, bị người luyện hóa thu nhỏ mà thành, bởi vì hắn cảm ứng được một loại khí tức bằng bạc. Đệ người đem ngạt thở. Đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Trong lòng của hắn run rẩy, hóa mấy ngàn tinh thần tô điểm ở đây, để cho người ta chỉ có thể kinh dị cùng hít một hơi linh khí. Cơ Hoàn Vũ hơi chút tiếp cận, mấy ngàn tinh thần tự động hiện lên, diễn hóa thành một mảnh nhỏ tinh vực, tinh quang sáng lạ, nội bộ tòa kia cự phong lập tức trở nên vô tận xa xôi, tựa như đứng ở vũ trụ một chỗ khác. Đây là một mảnh bị người lấy đại pháp lực luyện hóa thành một mảnh tinh vực nhỏ. Tay áo phất một cái, Cơ Hoàn Vũ trực tiếp dùng thánh nhân vĩ lực thôi động hư không kính, mở ra một đầu không gian thông đạo, trực tiếp xuất hiện ở chính giữa đạo trường cự phong trước đó. Đến rồi phụ cận, Cơ Hoàn Vũ thấy được một bức chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh. Vạn trượng thác nước rủ xuống, đem sơn phong nửa che, đây cũng không phải là đầm nước, mà là hỗn độn trường hà, từ trên vách đá dựng đứng rủ xuống, hoàn toàn mở mịt. Đây là hùng vĩ a. Cơ Hoàn Vũ đánh giá chung quanh, phát hiện quanh mình sơn phong 10 phần to lớn, dưới đáy bóng loáng vương vước, phảng phất bị lợi khí chặn. Lợi khí. Sơn phong. Ngoan nhân đại đế Cơ Hoàn Vũ như có điều suy nghĩ, những cái này sơn phong, coi là ngày xưa bị ngoan nhân đại đế nhất kiếm chặt đứt thiên đoạn sơn mạch. Thiên Đoạn Sơn mạch ở vào trung vực một nơi giấu người hiếm thấy, ít có người đặt chân địa khu, hàng mấy chục, hàng trăm vạn dặm đại hoang vô bờ vô bến. Dãy núi này rất bao la, vĩ đại, nguy nga bằng bạc, khí thế hùng hồn, cao có vạn trượng, xa xa nhìn lại, khắp nơi đen nghìn nghịt, không có cuối cùng. Mỗi một ngọn núi đều phá lệ hùng vĩ, cao vút trong mây, kỳ lạ nhất là đỉnh núi đều bị tiêu diệt, như một tòa tòa thật to bình đài, cắm lập ở trên đám mây. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy Thiên Đoạn Sơn mạch, tương truyền quá cao lớn, đắp lên thiên trạm gãy mất, tất cả sơn phong đều bình thường cao, chỉnh tề vô cùng, ngọn núi đều là hắc sắc, tại mây mù phụ trợ dưới, hùng vĩ vô biên. Trước thời Thái cổ, dãy núi này thẳng nhập Vân Tiêu, phía trên có cung điện hùng vĩ, liền Thái cổ các tộc cũng không dám bước chân. Làm một chỗ cấm khu, chỉ có Thái cổ hoàng đã từng bái phòng qua, tương truyền phía trên ở lại có bất hủ thánh linh. Đang nhập nơi đây là thánh linh thần thổ, tại mỗi một thời kỳ đối nhân tộc tạo thành uy hiếp cực lớn, ngoan nhân lúc tuổi già giận dữ huyết tẩy nơi đây, thánh linh máu nhuộm đỏ hàng mấy chục, hàng trăm vạn dặm sông núi, cao cao tại thượng thiên cung tiên cung bị một kích ép bằng. Khó trách, tất cả cổ tịch đều không có ghi chép những đỉnh núi đó hạ lạc, nguyên lai là bị ngoan nhân đại đế coi là đạo trưởng của nàng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 31, Đế binh thần chi. Cơ Hoàn Vũ dọc theo một đầu thanh ngọc xếp thành cổ lộ tiến lên, 10 bậc mà lên, vừa đi vừa nghỉ, xem cảnh sắc chung quanh, ngọn núi bên trên sơn thanh thủy tú, có đỉnh đài di tích, cũng có chết héo lao đẳng cùng cổ thụ. Địa hình khu này rất phức tạp, cổ lộ tĩnh mịch, có bị long đong thần châu lấp lóe ảm đạm quang hoa, chiếu rọi con đường phía trước. Không có gì ngoài một chút nơi xó xỉnh có hoang cổ trước đó lưu lại trận văn, rất nhiều nơi đều có thể thông suốt. Đi đến đỉnh núi, có thể trông thấy một phương đạo đài, nhộn nhạo trấn áp vạn cổ uy thế. Tại cổ pháp đạo đài phía trên, một cái cổ pháp nắp bình gốm hiện ra, trong hư không chìm nổi, ở phía trên có một mặt quỷ ấn ký, là như thế bắt mắt. Đạo đài phía trên, thượng cổ thôn thiên ma quán cái nắp rủ xuống ngàn vạn đạo ô quang, như màn mưa dày đặc, từng tia từng sợi. Nửa cái cực đạo đế binh, hoàn toàn mông lung, giống như là có sinh mệnh, phía trên cái kia mặt quỷ ấn ký, nước mắt thế mà đang lưu động. Ngoan nhân đại đế, có thể nói là cổ kim tươi đẹp nhất người, liên quan tới nàng có quá nhiều truyền thuyết, tất cả đánh giá đều khó mà khái quát. Thôn thiên ma quán cái nắp phía trên, cái kia mặt quỷ ấn ký treo nước mắt, nhưng cũng có tiểu dung, yêu thương bên trong có ánh nắng. Như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, nước mắt mơ hồ nét mặt tươi cười, cái này hoặc giả chính là ngoan nhân đại đế một đời, là nội tâm của nàng thể hiện, có lẽ không ai hiểu rõ. Có người nói, mặt quỷ ấn ký là vị này đại đế lúc còn tấm bé vẽ ra, đó là nàng vui sướng nhất thời gian, từ nay về sau nàng đối địch với thiên hạ, rất không vui cùng yêu thương. Mặc dù vô địch thiên hạ, nàng ấn tượng sâu nhất vẫn là cái kia ngắn ngủi còn nhỏ ký ức, bởi vậy trở thành hắn đặc hữu tiêu ký, đóng dấu ở ma đắp lên. Chính là như vậy nhi đồng vẽ xấu một dạng dấu vết, lại làm cho mỗi người đều sợ hãi, nghĩ vậy vị đại đế một đời cùng thủ đoạn, chúng sinh ai cũng khuất phục. Cơ Hoàn Vũ thử thăm dò nhô ra một sợi thần niệm, muốn thăm dò vật này. Vừa mới tới gần, hắn liền kinh dị, cảm nhận được một loại áp lực kinh khủng. Giờ này khắc này, một cái bình gốm nắp bình tại chìm nổi, phun ra nuốt vào vũ trụ tinh thần, nội bộ vô cùng thâm thúy, phảng phất có một mảnh vũ trụ tinh không, đem nhật nguyệt cũng có thể thôn nạp đi vào, sau đó hóa thành một hơi lô đen, thôn phệ vạn vật. Vô thượng uy áp từ nắp bình gốm lóe ra, để cho người ta nhịn không được muốn quỳ xuống lại. Vật này không người thôi động, nhưng y nguyên có dạng này để cho người khiếp đảm ba động, rất khó tưởng tượng cái này là như thế nào một tông binh khí. Nhận Cơ Hoàn Vũ thần niệm kích thích, nắp bình gốm chấn động kịch liệt, phát ra uy áp để cho người ta khó có thể chịu đựng, giống như là một cái thế ma chủ muốn vượt giới mà tới. Ầm. Nắp bình gốm run run, trong nháy mắt đem trọn cái sơn mạch cho đánh sập hơn phân nửa, sau đó phóng lên tận trời, nhanh chóng bay về phía không trung. Hơn vạn đạo ô quang xông ra, nửa cái cực đạo đế binh nằm ngang giữa không trung, đệ Cơ Hoàn Vũ cơ hồ muốn ngạt thở. Cơ Hoàn Vũ mau cốt băng hàn, cái này ma lon cái nắp là lấy đầu của ngoan nhân luyện hóa mà thành, là đế binh chỗ tinh hoa. Nếu là xuất hiện biến cố gì, nói không chừng cái mạng nhỏ của mình đều sẽ nằm tại chỗ này. Ầm. Một tiếng ầm vang, bình thân run run, thao thiên đế uy vọt lên, căn bản không có người thôi động, ma bình bản thân không giữ quy tắc một. Ma bình hợp nhất, lập tức có một loại khí tức đặc biệt tràn ngập, mơ hồ trong đó vậy mà hiện hiện một đạo mơ hồ nữ tử hư ảnh, nàng thần uy cái thế, một cước đạp xuống liền có thể để tứ phương sụp đổ, để Cơ Hoàn Vũ thân thể run rẩy. Giờ này khắc này, liền hư không kính cũng không thể bình tĩnh, tự chủ khôi phục, vang vọng len keng, rủ xuống từng đạo tiên huy, đem Cơ Hoàn Vũ lượn lờ. Bảo vệ Cơ Hoàn Vũ, chống lại cực đạo uy áp. Đây là cực đạo đế binh cảm ứng, sinh ra gấp gáp cùng uy hiếp cảm giác. có thể nghĩ này bình hợp nhất sau uy áp, tựa như một tôn cổ đế phục sinh một dạng. Đây là giữa thiên địa kỳ lạ nhất một kiện đế khí, là một vị đại đế huyết nhục chi khu tế luyện mà thành. Lấy bản thân bản thể là tiên liệu, đúc thành vô song đế binh. Mà bản thân, là từ ở trong thoát ra thần thai. Cơ Hoàn Vũ trước người, một cái thanh đồng chiếc nhẫn lăng không hiện hiện, cũng tại dần dần tới gần ma bình. Theo chiếc nhẫn bay lên, tiếp cận ma bình, cái này đế khí run rẩy dữ dội, phía trên cái kia mặt quỷ ấn ký giống như là có nước mắt lan xuống, sinh động như thật, để cho người ta rung động. Đinh! Làm chiếc nhẫn rơi vào bình bên trong, phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm rung động về sau, tòa này thôn thiên ma quán hoàn toàn hồi phục, thôn nạp nhật nguyệt tinh hà, sâu trong vũ trụ tinh hải quang huy toàn bộ tụ đến, chui vào bình bên trong. Giờ này khắc này, Cơ Hoàn Vũ cảm thấy rất kinh dị, bởi vì hắn ngồi xếp bằng cùng tại mi tâm nguyên thần cảm ứng được một tiếng gần như không thể nghe thở dài. Thanh âm kia rất phiêu mịn mù, rất hư ảo, như là âm thanh thiên nhiên, giống như từ khi cái kia vực ngoại tiên giới truyền đến. Thôn thiên ma quán đang thăng hoa, xảy ra tiến hơn một bước biến hóa. Lúc này, thôn thiên ma quán rất tường hòa, lại dần dần mơ hồ, cơ hồ thấy không rõ, không có thân bình hình dạng. Cái kia có hình thân bình càng phát mơ hồ, chậm rãi biến mất, cuối cùng hóa thành một cái phai mở nữ tử thân ảnh. Nàng dần dần rõ ràng, sừng sững tại vạn cổ dưới tinh không, khinh thường nhân gian. Trên đời có thứ nhất truyền thuyết, thôn thiên bình là ngoan nhân đại đế đời thứ nhất thân đúc thành, khi bị hậu nhân tế tự, đạt tới nhất định điều kiện lúc, nàng biết trọng tân quân lâm thế ở giữa. Hôm nay, Cơ Hoàn Vũ gặp được cái này một thần tích, nàng nhất định thực sự tái hiện. Thân ảnh kia càng ngày càng rõ ràng, từ trong hư vô hiển hóa ra, từ hoang cổ trong năm tháng cất bước, tránh thoát thời gian trường hà trói buộc, còn sống tiến vào đương thời. Mái tóc bay lên, tay áo phân phật, một cái thon dài thân ảnh phong thái tuyệt thế, giống như từ trong thế giới thần thoại đi tới, nàng lại như vậy siêu nhiên, như tiên lâm thế. Ngoan nhân đại đế. Người trong truyền thuyết xuất hiện, sống sờ sờ đứng ở nhân gian. Nàng khí chất siêu trần, không thuộc về cái thế giới này, có một loại không dính khói lửa trần gian khí tức, lúc nào cũng có thể sẽ vũ hóa thành tiên mà đến, siêu thoát thế ngoại. Mái tóc nhẹ nhàng phất phới, xanh nhạt quần áo làm nổi bật lên nàng thước tha ngạo nhân tiên tư, da thịt trắng muốt. Như dương chi ngọc điêu khắc thành, nàng phong hoa tuyệt đại. Một vị mạnh mẽ thế nữ đế, xưa nay danh xưng tuyệt diễm đệ nhất, một mình khai sáng cửu đại tiên thuật, có thể đối kháng đạo gia cao nhất cửu bí, lấy sức một mình độc kháng chín thiên tôn, đúng là dạng này một cái phong thái vô thượng nữ tử. Nhưng nàng mặc dù có được có 102 cổ kim chiến lực, cả người cũng rất tiến tĩnh, giống như là một cái dương chi ngọc mỹ nhân, tư thái thon dài, toàn thân trong suốt trong sạch, không có một chút tì vết, lặng lặng đứng ở nơi đó, vô cùng yên tĩnh. Có một trương mặt nạ quỷ, đeo tại nàng trên mặt của trắng mướt, chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp con ngươi, thanh tịnh như thu thủy. Cặp mắt của nàng phảng phất xem thấu vạn cổ, đối mặt vạn vật cũng có thể bảo trì siêu nhiên tâm linh, nhưng là nàng lúc này giơ lên tay trái, trong đó một cây trên ngón tay của tiêm tú có một chiếc nhẫn, lấy thanh đồng đúc thành, rất giản dị, không phải tiên chân, nhưng là nàng lại phá lệ chân quý. Nàng cúi đầu, nhìn lấy cái viên kia chiếc nhẫn, trong mắt có một loại đặc biệt hào quang khác, thời gian thật dài sau lại ảm đạm xuống. Không hề cam, có ưu ám, để cho người ta đi theo run sợ, lại tan nát cõi lòng. Nữ đế nhẹ phẩy mái tóc, thanh đồng mặt nạ băng lãnh, khuôn mặt nhu hòa, đây là một loại mâu thuẫn tổ hợp. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, chỉ có cằm còn có con mắt lộ bên ngoài, là như vậy động lòng người, mà mặt nạ quỷ bên trên lại là như vậy thiếu sức sống. Thời gian trôi qua, cắt đùi khắp nơi, 200 mấy chục ngàn năm tuế nguyệt đủ để chôn vùi xuống tất cả, mà nàng còn có thể trú lưu nhân gian, nhìn hồng trần thế giới. Ước chuyện xưa như sương khói. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 32, truyền thừa. Khí chất của nàng điềm tĩnh, rất khó để cho người ta tưởng tượng, đây chính là sử thượng đã từng khí thôn Sơn Hà, chấn nhiếp đến vũ trụ các tộc sợ mất mật cường thế nữ đế. Chính là nàng, chấn sát hoàng đạo Hòa Linh. Chính là nàng, nhất kiếm gọt đi thiên đoạn sơn mạch, để thánh linh hoàng tộc tổ địa trở thành phế tích, nhất kiếm tiêu diệt một cái sinh mệnh cấm khu. Chính là nàng. Một người độc kháng chín đại thiên tôn chuẩn bị ở sau, thậm chí cùng bọn hắn người sống quyết đấu, một người chinh phạt cửu thiên thập địa, khai sáng có thể so với cửu bí chín loại cuối cùng áo nghĩa. Cũng là nàng, tiến bất tử sơn, ngồi xếp bằng nộ đạo trà dưới, cổ hoàng không dám nói, chỉ giữ trầm mặc. Cũng là nàng, bước vào côn luân nơi thành tiên, một trưởng đánh nát thành tiên đỉnh, chỉ giết vạn cái tổ long thủ, siêu nhiên trên đời, không để ý tới nhân sâm quả thụ đi theo nguyện vọng. Phiêu nhiên mà đi. Vẫn là nàng. Sống một đời lại một đời, khai sáng trường sinh kỳ tích, cũng không vì trở thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần này chờ hắn trở về. Mà những cái này chỉ là nàng trong cuộc đời một chút, còn có quá nhiều, đều tiêu tán ở trong dòng sông thời gian, ngoại nhân không thể được biết, chân tướng chôn ở đi qua. Mọi người chỉ biết là, Ngoan Nhân Đại Đế một đời nương theo lấy tranh luận, nhưng cũng tràn đầy truyền kỳ, một đời gần tiền kinh trải qua còn có hành vi nghịch thiên khó mà đếm hết. Nữ đế có được phong thái vô thượng, lặng lặng đứng ở nơi đó, bệ nghệ nhân gian, khinh thường vạn cổ, mạnh như hư không kính đều ở chấn động, không thể bình tĩnh. Nàng liền không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, nhưng toàn bộ thiên địa đại đạo đều ở gào thét. Sau đó, Cơ Hoàn Vũ chỉ nghe được một tiếng như có như không thở dài, nữ đế thân ảnh liền chậm rãi tiêu tán. Một cái cổ pháp bình lặng lặng lơ lửng ở trước mặt của hắn, lại ken một tiếng vang nhỏ, một chiếc nhẫn rơi xuống, rơi ở trong lòng bàn tay của hắn. Cơ Hoàn Vũ thở ra một cái thật dài, vớt một cái mồ hôi lạnh, vị này nữ đế khí chẳng thực sự thật là đáng sợ, đây chính là đại đế uy thế sao? Hắn nhìn lấy món kia lơ lửng ở giữa không trung thôn thiên ma quán, đem vội vã tế luyện một chút, liền thu vào trong bể khổ, trở thành khổ hải chi địa trấn áp trọng khí. Hoàn thành mục tiêu của chuyến này, Cơ Hoàn Vũ liền thôi động hư không kính, mở ra một đầu không gian thông đạo, nhờ vào đó trực tiếp về tới bên trong cơ gia. Bên trong cung điện hùng vĩ, thôn thiên ma quán lơ lửng giữa không trung, tạo hình cổ pháp, lại ẩn chứa vô thượng uy áp. Tại tiền phương của nó, Cơ Hoàn Vũ cầm trong tay hư không kính, hắn sắc mặt trắng bệnh, máu me khắp người, mà này mặt tấm gương cũng là đỏ tươi, bị xen lẫn hỗn độn khí huyết dịch nhiễm đỏ mặt kính. Ma bình cùng gương đồng ở giữa, càng là có một cái thanh đồng chiếc nhẫn lơ lửng, nở rộ tiên quang. Thể chất của ta, sinh là hỗn độn thể, cùng Ngoan Nhân Đại Đế đời thứ nhất lột xác thể chất giống nhau, mà trong huyết mạch của ta ẩn chứa tổ tiên hy vọng, là cánh mạng hắn kéo dài, ẩn chứa hắn mảnh vỡ đại đạo. Nếu ta cùng với cái này hai kiện đế binh đều có liên quan, như vậy, tự lấy máu của ta làm cầu nối, đế binh cộng minh. Bị máu nhuộm đỏ gương đồng, rủ xuống từng đạo tiên huy, lưu quang vạn đạo, tiên quang ước đầu, trải ra mà ra, như phượng hoàng niết bàn, chiếu sáng vũ trụ, áp xúc vạn đạo chi nguyên, mặt kính ôn nhuận trong suốt, rọi sáng ra vạch phá vạn cổ quan mang. Từng mảnh nhỏ hoa văn ở trong hư không xen lẫn, lan tràn, mượn nhờ thanh đồng chiếc nhẫn, từng bước lạc cấn ở bên trên thôn thiên ma quán. Nhận gương đồng kích thích, thôn thiên ma quán cũng không bình tĩnh, ô quang nặng nề, phảng phất tại phun ra nuốt vào vũ trụ tinh thần, nội bộ vô cùng thâm thúy, phảng phất có một mảnh vũ trụ tinh không, đem nhật nguyệt cũng có thể thôn nạp đi vào, sau đó hóa thành một hơi lô đen, thôn phệ vạn vật. Vô thượng uy áp từ thôn thiên ma quán lóe ra, để cho người ta nhịn không được muốn quỳ xuống lạy. Cơ Hoàn Vũ đỉnh đầu một khỏa hỗn độn sắc hạt châu hiện, quá miễn cưỡng chống được uy thế như vậy, để Cơ Hoàn Vũ tiếp xuống trình tự có thể tiến hành thuận lợi. Hắn thận trọng điều khiển thanh đồng chiếc nhẫn, từ từ đem thần thức dò vào ma lon ở trung tâm, máu của hắn thì là mượn nhờ hư không kính sen lẫn ra hoa văn, lan tràn đến rồi ma bên trong bình. Hai kiện đế binh khi hắn cân đối phía dưới, bắt đầu rồi cộng minh. Đế binh cộng minh, theo hư không kính uy năng từng bước kéo lên, ma lon khôi phục trình độ đã ở dần dần gia tăng. Đến cuối cùng, nơi đây có một loại khí tức đặc biệt tràn ngập, mơ hồ trong đó vậy mà hiện hiện một đạo mơ hồ nữ tử hư ảnh, nàng thần uy cái thế. Một cước đạp xuống liền có thể để tứ phương sụp đổ, để Cơ Hoàn Vũ thân thể run rẩy. Xong rồi. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt trắng bệnh, cố nén khó chịu, trên gương đồng tiền quang lấp lóe, một đạo thanh huy quét sạch mà ra, chạm tới ma bình phía trên, cùng lúc đó, trên người hắn máu tươi chảy xuôi, chảy vào thân bình bên trong. Ầm. Nhận lấy hỗn độn máu ảnh hưởng, ma bình tại gương đồng tác dụng dưới nở rộ thần quang, xông ra một mảnh lạc ấn, chui vào Cơ Hoàn Vũ mi tâm. Làm xong đây hết thảy, thôn thiên ma quán bùng nổ uy năng cũng nhanh chóng biến mất, cùng cái viên kia thanh đồng chiếc nhẫn cùng nhau rơi vào trước người hắn. Chỉ là, ở thời điểm này, Cơ Hoàn Vũ đã trải qua vô tâm chú ý, đơn giản là, có từng tổ khiếp người hình ảnh hiện ra, ở tại trong tâm hải diễn hóa. Có tinh hải băng diệt, có càn khôn sơ thành. Đây là một mảnh có một mảnh lạc ấn, là ngày xưa nữ đế ngộ đạo đoạn ngắn, nàng khai sáng bí thuật tại tâm hải của Cơ Hoàn Vũ bên trong diễn hóa, làm hắn nắm giữ về căn bản áo nghĩa. Ẩm. Lạc ấn phơi bày hình ảnh biến mất, ở bên trong thức hải của hắn, hóa thành một tôn nữ đế, khinh thường cổ kim, khí thế chí cường, đem Cơ Hoàn Vũ che mất, làm hắn trong lòng kinh hám, nữ đế có thể nói là đại đạo hóa thân, trấn áp vạn cổ thanh thiên. Đối mặt nàng, như đối với một vị bất hủ cổ thần, xương cốt đều ở rung động, muốn quỳ sát xuống. Ngoan Nhân Đại Đế phảng phất tại diễn hóa chứng đạo bí mật, tất cả là như thế huyền bí, để tinh thần của hắn cũng vì đó hấp dẫn. Thân ảnh của nàng chung quanh chư đạo cộng minh. Thiên âm nhất hai, giống như là một vị đạo tổ đang giảng thiên địa đạo, giải thích trường sinh bất hủ bí mật. Nữ đế mặc dù chưa mở miệng, nhưng là truyền ra thanh âm càng ngày càng hùng vĩ, giống như là đại đạo thiên âm, hoặc như là huyền diệu chí lý. Ta nghe được đạo diệu âm. Trong lòng Cơ Hoàn Vũ xuất hiện một sợi gợn sóng, hai lô thai bên trong có nói đang cùng gieo vang, đang dệt ra từng đầu hữu hình dấu vết, ở trong đầu góc hắn hiện hiện. Hắn quên rồi cái khác, không biết người ở phương nào, trước mắt chỉ có một cái thân ảnh to lớn, đó là mục tiêu của hắn, là hắn chỗ truy đuổi chỗ căn bản. Vô ngần hư không, Vĩnh Hằng nói, Cơ Hoàn Vũ quên đi tất cả, chỉ có trước mắt loại kia nói, hắn đang không ngừng truy đuổi, muốn bắt trong lòng bàn tay. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, nhân chi đạo, tổn hại không đủ dĩ phụng dưỡng có thừa. Thần bí đại đạo thiên âm, mở đầu câu đầu tiên chính là nguồn gốc từ đạo gia trong điện tịch danh ngôn, nhưng kế tiếp thì là chưa bao giờ nghe huyền áo cổ trải qua, khó mà rõ ý nghĩa. To lớn mà thâm ảo thanh âm, giống như từ cái kia viễn cổ hồng hoang xé rách bầu trời truyền vang mà đến, cuối cùng như là tiếng chuông vàng kèn lớn tại Cơ Hoàn Vũ bên thai chấn động, truyền vào trong lòng của hắn. Hỗn độn châu tự chủ lơ lửng đỉnh đầu của khi hắn, rủ xuống từng sợi đạo quang, Cơ Hoàn Vũ thì là thân như tĩnh hồ minh nguyệt chiếu, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, có một cỗ siêu trần thoát tục khí tức dao động ra, tại thời khắc này hắn thoạt nhìn phiêu giật xuất trần, giống như là không dính khói lửa trần gian trích tiên biết tùy thời cưỡi gió bay đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 33, đúc lại đạo cơ. Mà Cơ Hoàn Vũ thời khắc này thế giới nội tâm cũng không yên tĩnh, đại đạo thiên âm, như vực sâu biển lớn, thâm ảo cuồn cuộn, mỗi một chữ vang lên, cũng như biển băng nguyên nước, vang vọng đất trời ở giữa. Giống như là viễn cổ thiện sướng, hoặc như là hồng hoang thần chi cầu nguyện, cuồn cuộn không dứt, vạch phá triền miên, cổ thương khung, chậm rãi chạy vào nội tâm của Cơ Hoàn Vũ, để tâm hắn chấn động dưới biển động, tâm tư chập trùng, không biết người ở phương nào. Cơ Hoàn Vũ cả người định ở nơi đó, thần âm như trùng, xa xăm mà to lớn, không lưu loát khó hiểu, căn bản không rõ kỳ nghĩa. Một hồi như đối mặt thâm nguyên địa ngục, một hồi lại như đi vào thần chi tịnh thổ, đủ loại không rõ cảm thụ nổi lên trái tim, để hắn tỉnh táo cùng mê mang. Hắn vẻ mặt hốt hoảng, như si như say, giống như là sa mạc hạn hán lâu ngày tương nộ cam lộ giáng xuống, từ từ cắt vàng bên trong dần dần sinh cơ bừng bừng, Cơ Hoàn Vũ cảm giác lập tức mở ra rất nhiều cửa sổ, các loại thần quang hướng hắn phong tới. Hắn cố gắng muốn bắt đến cái gì, nhưng quang huy nhưng từ hắn giữa ngón tay ghé qua mà qua, rất khó nắm chặt. Đạo âm hóa thành thần hoa, không ngừng hướng hắn tâm thần lạc ấn mà đến, như từng khỏa tinh thần đang nhấp nháy. Tại thời khắc này, Cơ Hoàn Vũ cảm giác điểm lành từ trên trời hạ xuống, tuôn ra thần tuyển, hoa sen đoá đoá nở rộ, cỏ ngọc chuẩn bị đâm chồi. Thần hà đầy trời, long phi phượng vũ, thọ rùa nôn thụy, tường lân nạc khí, tử khí đông lai, kim quang tây trí, ngũ sắc thần quang chiếu rọi, thất thải thần hồng hoành không. Rất nhiều diệu tướng, vô tận pháp môn, nhao nhao hiện ra, huyễn hoặc khó hiểu, giống như thiên luân thần âm, lại như đại đạo thánh ca, tại Cơ Hoàn Vũ trong lòng rung động ầm ầm. Loại này huyền ảo thần âm cũng không dài dòng, tương phản, tích chữ như vàng, tổng cộng mấy vạn tự mà thôi, rất có đại đạo đơn giản nhất, phồn hoa tan mất, bình thản quy chân, cổ phát cảm giác. Hoàng Trung Đại Lữ vậy thiên âm một lần lại một lần vang lên, mỗi một chữ rơi vào nội tâm của Cơ Hoàn Vũ đều là trước như chấn động sơn hà vậy khuấy động, sau đó lại như trên biển sinh minh nguyệt vậy yên tĩnh. Mấy vạn cái chữ cổ đã trải qua rõ ràng khắc ấn tại trong lòng Cơ Hoàn Vũ, nhưng là thần âm không dứt, ý nguyên không ngừng khi hắn bên thai quanh quẩn. Cơ Hoàn Vũ tĩnh như bàn thạch, toàn thân trong suốt, có một loại uy nghiêm, tản mát ra thánh huy, quanh thân có một cái chữ cổ nhảy ra, quay trùng quanh hắn xoay tròn. Mỗi một chữ cũng như thần kim đúc thành, sáng chói chói mắt, đóng dấu trong hư không, hóa thành từng tiếng đạo hét, chấn thương vũ ủ ủ. Thiện sướng, tế tự âm, ma huống, thần giống các loại âm cổ cùng vang lên, xen lẫn tại quá khứ, hiện tại, tương lai, vượt qua vũ trụ hồng hoang, cô đọng cùng một chỗ. Cơ Hoàn Vũ lâm vào thâm trầm nhất ngộ đạo cảnh giới bên trong, chữ cổ lít nha lít nhít, vẩy xuống tiên huy, đem hắn phụ trợ siêu phàm thoát tục, giống như là từ cổ kim tương lai sẽ rách bầu trời mà tới. Một hạt bụi một giới, bụi bằng vô tận, liên tiếp một đạo lại một đạo môn, thế gian cũng liền có ngàn vạn giới. Cơ Hoàn Vũ cảm giác được, thân thể mình bên trong vô tận thần tàng được mở ra, thả ra tự thân thật. Cơ Hoàn Vũ trong bể khổ, kinh nghĩa oanh minh, luân hải quang hoa đại tác, trước kia sở tu hư không kinh thành tựu luân hải bí cảnh, từng khúc tăng ra, một lần nữa dung luyện. Thần kiều gây mất, bị ngạn mông lung, sinh mệnh chi luân thanh tịnh trong suốt, hỗn độn sắc trong bể khổ đạo vận lưu chuyển, ẩn chứa từng tia bất hủ bất diệt đạo vận. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, bên trong luân hải tựa như khai thiên tích địa, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, diễn hóa vô tận tạo hóa. Tại Cơ Hoàn Vũ luân hải bên trong, như vạn vật mới sinh, hết thảy đều ở vào phục sinh giai đoạn, thần bí khó lường, tràn ra từng sợi tiên khí, tẩm bổ mệnh chủ, thăng hoa tiềm năng. Theo thời gian chạy xuôi, cái kia từng sợi thần diệu khó lường tiên khí đã ở lớn mạnh, từ nơi sâu xa Cơ Hoàn Vũ phảng phất nghe được một tiếng phá toái thanh âm, phảng phất phá vỡ cái gì thiên địa gông cùng xiềng xích đồng dạng, luân hải chiếm được không thể tưởng tượng nổi tăng lên. Bản kinh văn này, vận dục vô thượng tạo hóa, hoàn mỹ phù hợp hắn hỗn độn thể thể chất, để bản nguyên xuất hiện cực điểm biến hóa. Hỗn độn mặc dù chân quý, nhưng trong đó ẩn chứa sinh mệnh lúc ban đầu sinh cơ lại càng thêm quý giá. Bất diệt thiên công a. Ngoan nhân đại đế đời thứ nhất thôn phệ vạn loại thể chất bản nguyên, lúc tuổi già thời điểm tại lao bên trong thể thai nghén thần thai, hậu thiên thành tiểu hỗn độn thể, bất diệt thiên công là hắn ngoan nhân đại đế là ngay lúc đó thể chất sáng tạo, hoàn mỹ phù hợp cơ hoàn vũ thể chất. Cơ hoàn vũ có thể có loại thu hoạch này cũng không kỳ quái, nếu không, lại có thể nào thể hiện ra ngoan nhân đại đế kinh tài tuyệt diễm đâu. Tại cơ hoàn vũ luân hải bên trong, như vạn vật mới sinh, hết thể đều ở vào phục sinh giai đoạn, thần bí khó lường, tràn ra từng sợi tiên khí, tẩm bổ mệnh chủ, thăng hoa tiềm năng. Luân hải bên trong bí cảnh, khổ hải bị không ngừng mở ra, vô tận hỗn độn khí bị phân hóa, trở thành thiên địa sơ khai bắt đầu cái kia chân quý nhất sinh cơ. Cơ hoàn vũ luân hải bí cảnh chiếm được cực lớn thăng hoa, hắn cũng đắm chìm trong loại kia giữ đạo hợp chân trong trạng thái, bất chi bất giác bắt đầu rồi án lấy bất diệt thiên công kinh văn bắt đầu rồi đạo cung bí cảnh tu hành. Mà cơ hoàn vũ trước kia sở tu thành đạo cung bí cảnh, đã ở vỡ vụn, trở lại như cũ thành ban đầu nhất nguyên khí, trở thành hắn trùng tu tư lương. Trung quanh để đó ở bên trong cung điện thần nguyên băng giải, hóa thành tinh khiết nhất thiên địa bản nguyên tinh khí, đem hắn vần quanh, mà ở hắn đạo cung bên trong, ngũ đại thần tàng cùng chấn động, cơ hoàn vũ tựa hồ thực sự bắt được thệ ngã cùng đạo ngã, tiến nhập thâm trầm nhất đạo cảnh. Là kiếp này ta tụng kinh, tồn tại cùng trời đất, là đương thời ta đây cầu nguyện, xuyên qua mệnh chủ, đương thời bất hủ. Vô luận là ta của quá khứ, vẫn là cùng nói cùng ở tại ta đây, tại thời khắc này, đều ở dẫn ra đại đạo thế giới, để bản thân thuế biến. Đại đạo luân âm hưởng triệt đạo tràng, như có người ở tụng vô thượng kinh văn, giải thích đại đạo diệu lý. Bất quá, rất khó chân chính phân biệt kỳ âm, rõ kỳ nghĩa, giống như là cổ chi đại đế tại thiện sướng, lại như viễn cổ tiên dân tế bái vô thượng thánh vương. Hồi lâu sau, cơ hoàn vũ mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong hai mắt tràn ngập chính là vô tận ý cười, bất diệt thiên công quả nhiên là trên thế giới này thích hợp nhất kinh văn của ta, nhờ vào đó kinh văn trùng tu hai cái bí cảnh. Ta có thể cảm giác được căn cơ của ta chí ít sâu hơn năm thành. Ở nơi này hai cái bí cảnh phía trên, ta trước mắt chạy tới đầu, có thể bắt tay vào làm đột phá tứ cực bí cảnh. Cơ hoàn vũ đứng lên, giãn ra thân thể, đem đạo cung bí cảnh đi tới cực hạn, cách tứ cực bí cảnh chỉ kém một chân bước vào cửa, chỉ cần vượt qua thiên kiếp, liền có thể tấn thăng. Đông. Huyết khí như chân long, một đạo lại một đạo, từ thân thể của hắn xung ra, như thủy triều, đang sôi trào cuồn cuộn. Khi hắn đỉnh đầu chỗ, thô nhất một đạo long hình huyết khí dẫn ra thiên địa, vọt lên tận trời, đây là hắn tiềm năng phong thích, nếu là phát huy ra, chỉ là bộ thân thể này cũng đủ để lực gáp chư hùng. Ông! Cơ hoàn vũ sử dụng hỗn độn châu, tại phía trên đỉnh đầu chìm nổi, hỗn độn khí ngàn vạn đạo, từng tia từng sợi, thong xuống, đem nơi đây trấn áp. Món trí bảo này, quần quần minh mang, có một loại lớn mà xa khí tức, phảng phất là nơi trở về của nói, là thiên địa pháp tắc nơi đản sinh. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 34, lôi kiếp. Hỗn độn khí rủ xuống, giống như 3000 đại đạo hóa hình mà ra, đem cơ hoàn vũ gắn vào phía dưới, để hắn càng có vẻ thần thánh mà siêu nhiên, áo trắng phân phật, sợi tóc bay múa, cơ thể lấp loe quang trạch, hắn có một cô ý vị của thần. Ông. Hư không kính nhẹ nhàng chấn động, ở trong hư không mở ra tiểu thiên địa, đem cơ hoàn vũ chuyển tới hắn ba hắn độ kiếp, phòng ngừa ảnh hưởng đến cơ gia. Cơ hoàn vũ lẳng lặng đứng thẳng ở trong thiên địa văn xin, ở trên hắn mới, hỗn độn khí ngàn vạn đạo, từng tia từng sợi, đem phiến thiên địa này triệt để che giấu. Bên trong mông lung, phảng phất có một phương tiên vực ở trong hắn lơ lửng, cơ hoàn vũ chính xếp bằng ở tiên vực bên trong, chung quanh có chu tước hành kích, thanh long bay múa. Tại thời khắc này, cơ hoàn vũ phảng phất ở phía này bên trong tiên vực hóa thân đại đạo, giơ tay nhấc chân ở giữa liền có thể dẫn động thiên địa đại đạo, hóa vạn đạo cho mình dùng. Ầm. Đúng lúc này, cửu thiên chi thượng hạ xuống vô tận lôi đỉnh, đánh về phía cơ hoàn vũ, hắn ngang nhiên mà đứng, nên kích tử sắc lôi điện. Đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống, hắn toàn thân lấp lóe trong suốt, sinh sinh miễn cưỡng chống đỡ lấy, cũng không làm bị thương mảy may. Ầm. Đạo thiên kiếp thứ hai đã không phải đơn độc lôi điện, vậy mà hóa thành một mảnh tử hải, đây là một mảnh lôi trì. Vô tận lôi điện đem cơ hoàn vũ che mất, giữa thiên địa ánh tím mênh mang khắp trốn, đây là sấm sét bao la, cực kỳ kinh khủng. Đây là một đại dương mênh mông toàn sấm sét, điện mang mãnh liệt mà xuống, lôi đình như nước thủy triều, chấn vỡ tất cả, hừng hực vô cùng, giữa thiên địa ánh tím mở mịt mênh mang. Tiếng sấm cơ hồ muốn đánh thủng màng nhĩ người ta, vỡ nát linh hồn của con người, nối liền trời đất, quần quận vô cùng, giống như là cửu thiên ngân hà chiếu nghiêng xuống, hình như có ngàn vạn đại tinh giáng xuống. Hư không đều bị đánh bể, rách nát không chịu nổi, nhưng rất nhanh sẽ bị bao phủ, bởi vì lôi quang quá hừng hực, gai mắt lôi điện tràn ngập tại mỗi một tấc không gian. Tử sắc lôi hải che mất nơi đây, đại biểu thiên địa ý chí, có thể ma diệt thế gian tất cả sinh linh, để cho người ta linh hồn nhịn không được run. Ầm. Lại một lần lôi chiều tiến đến, thiên địa run run, vạn trượng tử mang đem hắn quấn quanh, xuyên qua thiên thượng địa hạ, giống như là vô số đạo kinh thế đại long bay lên không. Hỗn độn châu chìm nổi, treo ở trên đỉnh đầu cơ hoàn vũ, cùng hắn cùng một chỗ kinh lịch lôi kiếp, bị tử hải cuốn bổ, điện ngấn vô số, ở tại mặt ngoài lưu lại từng đạo tiên thiên hoa văn. Mà trong đó, lại là bắt đầu nhiều hơn một loại nhất nguyên thủy nhất sáng lập sinh cơ. Lần thứ 9 lôi chiều đúng hạn giáng lâm, lôi quang vạn đạo, tử sắc trở thành duy nhất trong thiên địa, cơ hoàn vũ như biển gầm bên trong một chiếc lá lục bình, trong nháy mắt bị dìm ngập. Ầm. Vô tận lôi điện, hừng hực thần mang, để giữa thiên địa sáng như ban ngày, sáng chói chói mắt, giống như là vô biên đại hỏa đang thiêu đốt hừng hực, đốt sập hư không. Ông. Cuối cùng, hư không run run, vạn trượng tử hải biến mất, giữa thiên địa chớp mắt bình tĩnh lại, giống như là xưa nay chưa từng xảy ra qua. 3. Cơ hoàn vũ nhẹ nhàng chấn động, vỡ tan tiếng vang truyền ra, hắn bên ngoài thân nứt nẻ, một tầng nám đen vỏ khô chốc ra, trong suốt lấp lóe, tân sinh cơ thể hiện ra. Tám lôi kiếp mà tân sinh cơ thể bảo huy lấp lóe, tràn đầy lực lượng cường đại, hắn con ngươi thanh tịnh, như tiên linh khôi phục. Ông. Đúng lúc này, trên trời xuất hiện cửu trọng lôi hải, đem cơ hoàn vũ vần quanh, lôi quang xẹt qua, một đạo lại một khe lớn màu đen xuất hiện, sau đó lại nhanh chóng gây dựng lại, mỗi một trọng trong biển lôi đều có vô tận hỗn độn khí đang lưu chuyển, khiến người ta cảm thấy khai thiên tích địa mới bắt đầu khí tức. Cơ hoàn vũ trong mắt tinh quang hiện lên, hỗn độn lôi đỉnh, ta tự nhiên không sợ, nhưng là trong đó tích chứa dấu ấn của đạo, lại không thể bỏ qua. Ầm. Lôi hải chiếu nghiêng xuống, tựa như tinh hà rơi xuống, đem không gian chung quanh đều gần như lập nát, ở trong cái kia sợi hỗn độn lôi khí quá mức khủng bố. Giết. Cơ hoàn vũ đối mặt thiên kiếp, cũng không nguyện ý bị động tiếp nhận, ngược lại là hiện ra hỗn độn thể cái thế uy năng, giết tới trong biển lôi. Ầm. Một phen kịch liệt đối kháng, rốt cục bị cơ hoàn vũ đánh xuyên cửu trọng lôi hải, đoạt lấy hết trong lôi kiếp tất cả tạo hóa. Chín đạo hỗn độn khí, nội ẩn dấu ấn của đạo. Tiên thiên đại đạo hoa văn, ẩn sinh tại hỗn độn lôi khí bên trong, để hắn thân tâm trong sáng, tâm linh cảnh giới đang không ngừng kéo lên. Cơ hoàn vũ thần niệm gây dựng lại, hóa thành một tôn như tiên vương một dạng thân ảnh, nở rộ hào quang, nhìn kỹ, đó chính là hắn bản thân. Thần niệm hóa thành tiên vương, ngồi xếp bằng trong hư không, đem thu được hỗn độn khí ôm ở trong ngực, nguyên thần chiếm được tầm bổ, không ngừng trưởng thành cùng lớn mạnh. Chín đạo hỗn độn khí vòng quanh cơ hoàn vũ nhục thân mà đi, như chín con rồng nhỏ không ngừng uốn lượn, sau đó chui vào trong thức hải của hắn, cuối cùng lại tiến vào hỗn độn châu bên trong. Giờ này khắc này, thiên địa sơ khai thời đại khí tức tràn ngập, giống như là đang khai thiên tích địa, để hắn có một loại khó mà ngôn ngữ cảm thụ. Hắn thể xác tinh thần yên tĩnh, một mảnh tường hòa cùng linh hoạt kỳ hảo. Chín sợi hỗn độn khí đều là có dựng dục ra quỹ tích của đạo, cơ hoàn vũ không ngừng thể ngộ, sau đó bắt đầu luyện hóa cửu khí. Ông. Hư không run run, cơ hoàn vũ đem chính mình in dấu ở trong đại thiên địa, cùng hư không dung luyện làm một thể, chín sợi hỗn độn khí toàn bộ xóa đi, cùng hắn còn có hỗn độn châu trở thành một thể. Xoát. Cơ hoàn vũ mở hai mắt ra, hắn biết mình tiến nhập tứ cực bí cảnh, phá quan thành công. Thành tựu tứ cực bí cảnh, chính là bước vào một cái khởi đầu mới. Cơ hoàn vũ hai mắt trong trẻo, cẩn thận phẩm vị vào cái cảnh giới này chỗ huyền liền diệu, hắn cảm giác được tự thân có thể cùng thiên địa hợp nhất, đại đạo đều ở chủ động cùng dung hợp. Đặt tới tứ cực bí cảnh, hỗn độn thể tiềm năng mới xem như bắt đầu biểu hiện ra sao. Vùng trời nhỏ này bắt đầu vỡ vụn, cùng lúc đó, hư không kính lưu ở trên người hắn là cấn đã ở phát huy tác dụng, đem hắn tiếp dẫn ra phương này không gian. Thành công đột phá tứ cực bí cảnh. Cơ hoàn vũ trong lòng vô cùng thư sướng, tứ cực bí cảnh tu luyện, muốn nhanh chóng đem đại viên mãn, bước vào hóa long bí cảnh. Sau đó, hóa long bí cảnh, chỉ phải có đầy đủ long tủy liền có thể đột nhiên tăng mạnh, trong thời gian ngắn thành tựu đại viên mãn cũng không phải là nan đề. Thành công sau khi đột phá, cơ hoàn vũ kế quẹt một cái tương lai tu hành, đồng thời đi ra cái này trạch một năm cung điện. Một đường tiến lên, hắn đi tới cơ gia tổ điện, suy nghĩ lần này tu vi đột phá. Phải chăng có thể để cơ gia thái thượng trưởng lão tán thành, để hắn rời đi cơ gia, tiến hành du lịch. Hắn trên đường đi bước trên mây mà đi, đi vào một mảnh trời quang mây tạnh chi địa, tiến vào một tòa hùng vĩ bên trong cung trời. Cơ gia tổ điện, không giống với dĩ vãng trống trải cùng yên tĩnh, lúc này lại là có khách đến thăm. Trong đại sảnh, có vài chục tên tu sĩ ngồi ngay ngắn, ngoại trừ cơ gia một chút trưởng quản lấy thực quyền thái thượng trưởng lão, còn có một chút cơ hoàn vũ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua tồn tại. Thể nội vận hành huyền pháp cùng cơ gia hư không pháp không hợp nhau. Những cái này xa lạ tu sĩ, lấy một cái trung niên nam tử cầm đầu, hắn toàn thân có 108 đạo quang hoàn lượn lờ, mỗi một đạo đều là trong suốt sáng chói, giống như là 108 cái đại thế giới, như ẩn như hiện. Hắn trong lúc phất tay, phương này không gian liền sẽ sụp đổ một mảng lớn, như thần vương tại tuần tra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 35, giao quang đến nhà. Ai có nguyện phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. 7. Mà cơ gia thánh chủ, là ngồi ngay ngắn ở chủ điện trung ương, giống như cùng hư không đại đạo hợp nhất, như vũ trụ cô quạng, lại như trời sao vô ngần, bất sinh bất diệt, khiến người ta cảm thấy hư vô cùng vĩnh hằng, giống như là đứng ở minh cổ tinh thiên hạ. Tại chung quanh bọn hắn, đều có hơn 10 người cường giả vần quanh, cơ hoàn vũ thô sơ giản lược một chút nhìn sang, cơ hồ đều là tiên đài nhị trọng thiên đại năng cường giả, cái này không khỏi để hắn âm thầm tặc lưỡi. Mà cái này hai đợt người, lúc này đều tất cả đều trầm mặc, tựa hồ gặp cái gì nan giải câu đố, đều lâm vào bên trong suy nghĩ của mình. Cơ hoàn vũ đến, phá vỡ loại này quái dị không khí, toàn thân quang hoàn lượn quanh trung niên nam tử kinh ngạc nhìn hắn một chút, ánh mắt như đao, giống như có thể xuyên thủng tất cả. Cơ hoàn vũ nhíu nhíu mày, thần lực trong cơ thể tự phát phun trào, lần theo huyền diệu khó lường quỹ tích vận chuyển, ở trên người hắn bao phủ một tầng thanh quang, từ không gian phương diện phía trên ngăn cách tất cả gió xét. Trung niên nam tử ánh mắt khẽ quét mà qua, sắc mặt động dung, nhìn về phía cơ gia thánh chủ, cơ gia thật là nhân kiệt tầng tầng lớp lớp, 4.000 năm trước cơ vân, 2.500 năm trước cơ hùng đều có thể tung hoành đông hoang, hiện tại lại có một người thiếu niên như vậy, thiên phú tuyệt luân, không biết tại cơ gia ra sao thân phận. Cơ gia thánh chủ cười cười, trong lời nói rất nhiều tự hào, đây là chúng ta cơ gia thế hệ này thần tử, đời kế tiếp cơ gia thánh chủ, thiên sinh thần thể, tự nhiên là thiên phú tuyệt luân. Cơ gia thánh chủ vây vây tay, cơ hoàn vũ tự giác tiến lên, đi tới tay phải của hắn bên cạnh. Hoàn vũ, đây là giao quang thánh địa thánh chủ, ngươi coi xưng hô hắn một tiếng tiền bối. Tiền bối tốt. Cơ hoàn vũ biểu hiện rất ngoan ngoãn, nhưng là trong lòng suy nghĩ không ngừng chuyển động, phỏng đoán giao quang thánh địa thánh chủ tự mình đến nhà dụng ý ở đâu. Ngươi rất tốt giao quang thánh chủ ngôn ngữ hòa ái, nếu là ngày sau du lịch, có thể đến ta giao quang thánh địa một nhóm. Mấy người hơi hàn huyên vài câu, giao quang thánh chủ nhìn lấy cơ gia thánh chủ, đạo hữu suy tính thế nào. Nếu là cũng không làm quyết định, đến lúc đó liền không còn kịp rồi. Ai cơ gia thánh chủ thở dài một tiếng, thực sự là thời buổi rối loạn a. Đạo hữu thực sự quyết định làm như thế. Một năm trước, Bắc vực có cực đạo ba động quyết tán, không thuộc về hiện nay bất luận một cái nào đã biết đế binh, nếu là có thể tìm được, chắc là có thể thu hoạch được một phần đại đế truyền thừa. Cơ gia thực sự không động tâm. Cơ gia thánh chủ lắc đầu, ta tự nhiên là động tâm, chỉ là Trung Châu, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, đều hướng Bắc vực tập trung hết sức chú ý, có thế lực không chút thua kém cho người ta. Hiện tại toàn bộ Bắc vực rồng rắn lẫn lộn, thế cục quá loạn. Cơ gia không nghĩ ở thời điểm này pha trộn tiến cái này bảy vũng nước đục bên trong. Chính là bởi vì như vậy, cho nên ta giao quang thánh địa mới chịu cùng cơ gia kết minh, cùng là đông hoang nam vực thế lực tối cường, tự nhiên muốn đối với việc này cùng tiến thối. Giao quang thánh chủ sắc mặt trịnh trọng, hai nhà chúng ta liên thủ, có thể xuất động hai kiện đế binh, nếu là có thể có thu hoạch, tự nhiên cũng có thể giữ vững. Giao quang thánh chủ ý tứ rất đơn giản. Bất kỳ cái gì một cái thánh địa, cũng không hy vọng có cái nào đại thế lực có thể một mình khống chế hai kiện đế binh, như thế sẽ đánh phá cân bằng, một khi xuất hiện tình huống này, rất có thể sẽ xuất hiện mấy cái thánh địa vây công tình huống. Nếu là hai cái thánh địa liên thủ, thì có cực lớn khả năng giữ vững đoạt được chi vật. Cơ gia thánh chủ gật gật đầu, thôi được, đã như vậy, hai nhà chúng ta liền liên thủ, đối với Bắc vực lục soát một phen. Đồng thời, những đại khấu đó cũng nên dọn dẹp một chút, ta cơ gia một chút mỏ nguyên. Đều hứng chịu tới trùng kích, tổn thất không ít thu nhập. Đây là tự nhiên, những đại khấu đó càng ngày càng phách lối, là nên quét dọn một chút. Giao quang thánh chủ cùng cơ gia thánh chủ một phen nói chuyện, đại khái định ra rồi liên thủ cùng tiến thối điều lệ, sau đó liền dẫn giao quang thánh địa một đám thái thượng trưởng lao rời đi. Đưa mắt nhìn giao quang người rời đi, cơ hoàn vũ nhìn về phía cơ gia thánh chủ, luôn cảm giác giao quang thánh địa người hơi có chút vội vàng sao động. Cái này rất bình thường. Mặc dù giao quang thánh địa cùng ta cơ gia cùng là cực đạo thánh địa, nhưng là, giao quang nội tình quá nhẹ. Cơ gia thánh chủ đề điểm nói, giao quang tuy có đế binh, nhưng là cho tới nay chưa từng đi ra đại đế. Giao quang cũng không xuất hiện qua đại đế, nhưng lại thành công đúc ra cực đạo vũ khí, đây tuyệt đối là một cái dị số. Từ xưa đến nay, trong thiên hạ chỉ lần này như nhau, chưa ra đại đế, nhưng lại tế ra cực đạo vũ khí, lại không người có thể phục chế cái này kỳ tích. Thời tiên hoang cổ. Bọn hắn mạch này mặc dù chưa xuất hiện qua đại đế, nhưng lại liên tiếp xuất hiện 28 vị thánh hiển, trong những năm tháng ấy, mỗi một thời đại đều có kinh diễm nhân vật xuất thế. 28 vị thánh hiển che già mang mọc, một đời lao thánh hiền mất đi, một đời mới thánh hiền tiếp nhận, tổng cộng tiêu hao 5 vạn năm tháng năm dài đằng đẵng, tế luyện thánh vật từng cái long văn hắc kim. Đây là 28 vị thánh hiền cùng vô số thánh chủ cùng thái thượng trưởng lão cộng đồng nỗ lực kết quả. Mỗi một vị lao thánh hiền trước khi tọa hóa, đều sẽ đem một đời cảm ngộ khắc theo nét vẽ thành đạo văn, lạc ấn vào long văn đỉnh bên trong. Hơn 5 vạn năm, như thế tháng năm dài đằng đẵng, chưa thành cực đạo thánh binh trước, long văn hắc kim bị đặt giao quang trên thánh sơn, cho tới bây giờ chưa từng di động. Nó chịu đựng phong vũ lôi điện, cấp nạp nhật nguyệt tinh hoa cùng chư thiên tinh lực, khắc theo nét vẽ thiên địa đạo vận, vận đoạn tuế nguyệt ở giữa, càng có vô số đệ tử ở trong đó cầu nguyện cùng quái bái. Nó cuối cùng ở một cái xâm chớp rền vang vũ dạng, đan dệt ra thiên địa chí lý, hóa thành cực đạo vũ khí, trở thành đông hoang một kiện vô thượng chí bảo. 28 vị thánh hiền thời cổ hao hết tâm huyết, vô số thánh chủ cùng trưởng lão còn có đệ tử hao hết thanh xuân, nâng toàn bộ thánh địa chi lực, 5 vạn năm mới tế ra từng cái long văn đỉnh. Cơ gia thánh chủ cười lạnh, truyền thuyết là như thế này, nhưng là chỉ là 28 cái thánh nhân, liền có thể đúc ra một kiện đế binh. Nhất định chính là trên đời này buồn cười lớn nhất. Muốn đúc thành đế binh, chỉ có đại đế hoặc là không kém hơn đại đế chí cường giả mới có thể làm được. 28 cái thánh nhân. Đại đế một giọt máu đều có thể giết bọn hắn 100 lần. Giao quang thánh địa mượn nhờ cái này không rõ đế binh, bước vào cực đạo thánh địa phạm chủ, về sau bị bọn họ một vị thánh nhân chấp trưởng, chém giết một vị vực ngoại thần linh, nhờ vào đó chiếm được một bộ kinh văn, đó hơn phân nửa là chuẩn đế một cấp kinh văn, trở thành bọn hắn cái này đạo chính thống chủ tu kinh văn. Ngoại trừ giao quang thánh địa, truyền thừa đến nay tất cả cực đạo thánh địa, người khai sáng đều là đại đế, đế binh là nhiều đời truyền thừa xuống, lại, chúng ta cổ kinh đều có kèm theo sự tâm đắc của đại đế ghi chép, còn ra đếm rõ số lượng vị chuẩn đế, đang không ngừng bổ sung, mở rộng, dạng này từng bước phát triển, sớm liền trở thành một cái vô cùng hệ thống tu hành hệ thống. Giao quang thánh địa, hắc. Cơ gia thánh chủ lắc đầu, bọn hắn mặc dù vận khí ngập trời, chiếm được đế binh, nhưng là bọn hắn có thể chưa từng đi ra chân chính chuẩn đế, không có mạnh như thác đổ chỉ điểm, chân chính đi đến tầng thứ cao hơn tồn tại quá ít, tự nhiên cũng liền vui chung tại đi tìm món kia một năm trước kinh thế vừa hiện đế binh. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 36, Nguyên Thiên Nhãn cùng bất tử thần dược. Cơ Hoàn Vũ nghe đến nơi này, trong mắt lóe lên một tia không rõ ý vị, trong lòng âm thầm tính toán, thực sự đơn giản như vậy. 89 phần 10 là hướng về phía thôn Thiên Ma quan tới. Có lẽ tại Ma Bình hồi phục ngày đó, tiềm phục tại Giao Quang Thánh Địa trong ngoan nhân truyền thừa thế lực, minh sắc cảm ứng được là cái kia kiện đế binh. Giao Quang Thánh Địa trong đám kia ngoan nhân truyền thừa thế lực, đối với đạt được thôn Thiên Ma quán người, hơn phân nửa là kiêng kỵ tới cực điểm. Đơn giản là, tại chỗ có đại đế trong truyền thừa, ngoan nhân đại đế là duy nhất tồn tại đại đạo chi tranh truyền thừa. Một khi đối đầu, chỉ có một phương có thể sống sót. Cho nên Giao Quang Thánh Địa ngồi không yên, đế binh khác thì thôi, nhưng là cái này thôn Thiên Ma quán là bọn hắn tình thế bắt buộc, nhất định phải nắm ở trong tay. Vì thế, bọn hắn thậm chí không tiếc cùng Cơ gia liên thủ. Đem chọn cái cục diện nhìn thấu qua, Cơ Hoàn Vũ suy nghĩ chuyển động, đối với ta Cơ gia mà nói, cái này đế binh cũng không phải là cần thiết, trên cái thế giới này, còn có cái kia kiện đế binh có thể so với được hư không kính càng phù hợp chúng ta. Chiếm được, đơn giản là dạy hoa trên gấm thôi. Cơ gia thánh chủ cười cười, không sai, chính là này lý. Ngươi đã trải qua bước vào tứ cực bí cảnh, xa rời thực tế tác dụng không lớn, liền đi ra ngoài du lịch một phen, được thêm kiến thức, hồng trần luyện tâm, đế binh sự tình không cần quan tâm quá nhiều. Ngươi xuống dưới chuẩn bị một chút, qua mấy ngày, ngươi ngay tại Tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng đi dưới, rời đi Cơ gia đi. Đúng. Cơ Hoàn Vũ lên tiếng, quay người rời đi tòa này hùng vĩ thiên khuyết. Về tới thường ngày bế quan nơi trốn, Cơ Hoàn Vũ ngồi xếp bằng ở bên trên đạo đài, suy nghĩ chuyển động, đại thủ nhô ra, lơ lửng ở giữa không trung một khối thần nguyên vỡ vụn, lộ ra một cái to bằng hạt đảo mật đá, kim quang sáng chói, tràn đầy sinh mệnh lực lượng. Đây là ngày xưa Cơ Hoàn Vũ từ trong đồ đá lấy ra mật đá, Nguyên Thiên Thư có ghi chép, đá thần sinh ra mật, có thể rõ hai mắt, thần giác đại thành, thiên nhãn tự sinh. Tiên linh nhãn, âm minh nhãn các loại, đều là thiên nhãn một loại, chính là tiên thiên tạo ra. Hậu thiên trừ phi công tham tạo hóa, không phải khó mà sinh ra thiên nhãn. Nguyên Thiên thần giác, đạt đến viên mãn, có thể thành thiên nhãn, lịch đại Nguyên Thiên sư đều sinh ra mạnh nhất thiên nhãn, có thể nhìn xuyên hư vô, nhìn thẳng bản nguyên. Lúc đó mật đá vẫn chỉ là tử sắc mà thôi, nhưng là mật đá, diệu tại có thể dùng thần nguyên vì đó cung cấp tinh khí, giúp nó thành thủ. Đi qua thời gian hơn một năm, cái này mai mật đá đã trở thành kim sắc, hoàn toàn thành thủ. Triệt để như vậy thành thục mật đá, đối với Nguyên Thiên sư mà nói đều là bảo vật vô giá, cầm cái gì cũng không có thể đổi, có thể trợ Nguyên Thiên thần giác đại viên mãn. Chân chính nguyên thiên sư, cho dù không sử dụng nguyên thuật, cũng có thể một chút nhìn xuyên đại địa cổ mỏ, tung hoành thiên hạ, phàm là nguyên bên trong bí mật, đều có thể thấy rõ. Mật đá lơ lửng ở giữa không trung, kim quang sáng chói, chiếu lên trong phòng khắp nơi óng ánh. Làm màu vàng mật đá bị mổ xẻ sát na, đầy phòng thơm ngát, thấm đến tận trong xương cốt người ta, chất lỏng màu vàng tràn ra, hương thơm xông vào mũi, Cơ Hoàn Vũ cẩn thận gạt ra, dựa theo nguyên thiên thư ghi chép, để trong suốt dịch tích chảy đến trong hai mắt, trận trận thanh lương. Nhưng chưa tới một phút, cảm thụ của hắn liền không giống nhau lắm, cảm nhận được trận trận bỏng, giống như là có liệt hỏa đang thiêu đốt, hai mắt như kim châm, nước mắt chảy dài. Cơ Hoàn Vũ chịu đựng đâm nhói, lau sạch nước mắt, đem mật đá bên trong chất lỏng toàn bộ ép ra ngoài, nhỏ xuống tiến trong hai mắt, sau đó hắn nhắm lại hai mắt, lẳng lặng vận chuyển nguyên thuật, bắt đầu luyện hai con mắt của chính mình. Lúc này, mắt của hắn ra biến thành kim sắc, gần như trong suốt lập lòe, vô cùng kỳ lạ. Một lúc lâu sau, Cơ Hoàn Vũ đình chỉ nguyên thuật vận chuyển, mở mắt, hai đạo kim quang óng ánh chợt lóe lên rồi biến mất, con ngươi sâu thẳm như tinh không. Cơ Hoàn Vũ thần thanh mắt sáng, tu luyện một năm, hơi có tiểu thành nguyên thiên thần giác trong nháy mắt ở nơi này loại mật đá dưới sự trợ giúp tu luyện đến đại viên mãn trạng thái, trực tiếp liền thành liền thiên nhãn, thị lực đạt đến mức độ khiến người nghe kinh hãi, cơ hồ có thể thấy rõ vạn vật bản nguyên. Hắn đi đến cửa cung điện, hướng trời xa nhìn lại, tại xa xôi vô tận chỗ một con muỗi đều bị hắn bắt được, đây là một loại bay vọt về chết. Đông dưng, hai mắt của hắn bên trong thần quang đại thịnh, nguyên thiên nhãn mở ra, bắn ra dài đến vài dặm trùng sáng, thấy rõ thiên địa căn bản. Ánh mắt chiếu tới chỗ, ở nơi này cơ ra bên trong vùng tịnh thổ, hắn gặp được một sợi lại một sợi đạo tắc, dày đặc ở chỗ này, phong tỏa tất cả. Khi hắn đối mắt trong lỗ, hai vệ thần quang xuyên thủng đất trời, những nơi đi qua không có gì có thể ẩn trốn. Hắn thấy được, thần sơn đại địa phía trên tuyên khắc vô tận thần văn, cùng lúc đó, mỗi một tòa cung điện phía trên đồng dạng có vô tận thần văn đang lưu chuyển, cùng hô ứng lẫn nhau, phảng phất là đại trận từng cái trận nhãn. Trong hư không, còn có chí cường giả lấy quần quận thần lực ngưng tụ thiên địa đại thế, là cấn đạo văn vào trong đó. Đại địa, cung điện, hư không, vô tận thần văn tại hòa lẫn, ước vạn phức tạp thần văn tại tương hỗ tổ hợp, liên tiếp, cấu thành một cái cùng hư không vô tận tương liên, có thể bao quát cửu thiên thập địa chư thiên vạn giới có được không thể tưởng tượng nổi uy năng đại trận. Đại trận cùng toàn bộ đại vũ trụ tương liên, từ trong hư không vũ trụ tiếp dẫn vô số đạo vận linh cơ, cố ý tạo ra một cái có thể xưng thế gian tuyệt đỉnh động thiên phúc địa. Bởi vậy, khiến thần sơn bên trên có thể thai nghén vô số thần vật liệu linh dược. Cơ Hoàn Vũ si mê nhìn lấy đây hết thảy, sau một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, thực là đại thủ bút. Đây chính là đại đế thủ đoạn sao? Hán Nguyên Thiên nhãn sáng chói chói mắt, lấy ánh mắt ở trên bầu trời khắc ra một sợi lại một sợi đạo văn, thử dẫn ra toàn bộ dưới đại địa nguyên khí. Tựa hồ xúc động đến rồi cái gì, bao phủ toàn bộ cơ gia đế trận nhỏ nhẹ giật giật, một sợi chí cường sát phạt chi khí muốn xuất hiện, tại thời khắc này, Cơ Hoàn Vũ quyết định thật nhanh, thu hồi ánh mắt, đồng thời chấn động hư không kính, thở bình thường đế trận ba động. Khám phá hư ảo, nhìn thẳng bản nguyên. Không sai. Không sai. Cơ Hoàn Vũ vỗ tay cười to, trong tiếng cười tràn đầy kinh hỉ. Có loại này thiên nhãn, có thể thấy rõ thế gian vạn vật bản nguyên, nếu là dùng để giải thạch, cơ hồ có thể nhìn thấu tất cả vật liệu đá. Một tay chém ra hư không, từ đó rơi ra một cái ngọc chất chậu sành rất là đặc biệt, trong suốt, tràn ra từng tia linh khí, có một loại huyền bí mật khí cơ. Đây là một kiện khó được chân phẩm. Nếu là trồng đi vào một gốc mấy vạn năm dược linh bảo dược, có thể chậm rãi đào tạo thành một gốc dược vương. Cái này đồ vật nếu là rơi ở trong mắt luyện dược sư, chính là vô giá coi bảo. Ở trong đó, một cái hình như chu tức quái dị cây ở trong hắn sinh trưởng, so với đi qua, tản ra thần tính quang huy mạnh hơn một chút, nhưng là chỉnh thể y nguyên vô cùng mềm mại. Vớt ve ngọc chậu sành, Cơ Hoàn Vũ nhẹ nhàng cảm thán, dùng nhiều như vậy thiên tài địa bảo, cũng bất quá là để nó miễn cưỡng có một điểm khí sắc, ai. Ở cái này bên trong chậu sành, có nửa buồn tả hữu màu trắng chất lỏng. Đây là đại địa linh căn dựng dục ra địa nhũ, đối với linh dược có phi phàm tác dụng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 37, Hồng Trần Hành. Đáng tiếc, không phải chân chính tiên chấp ngọc dịch, chỉ là một chỗ phổ thông linh căn đản sinh ra địa nhũ. Cơ Hoàn Vũ cảm thán, nếu là đại địa tổ căn đản sinh chất lỏng, đoán chừng liền có thể hoàn toàn cứu trở về một bụi này bất tử thần dược. Chân chính đại địa tổ căn đản sinh tiên chấp ngọc dịch, có cải tử hoàn sinh hiệu quả, vẹn vẹn xếp tại bất tử thần dược phía dưới, là vô giá tiên chân. Loại này chân quý đồ vật, từ trước đến nay đều tồn tại ở những cái kia bên trong sinh mệnh cấm khu, ngay cả cơ gia cũng tìm không ra loại này vô giá trí bảo. Một phen sau khi cảm thán, Cơ Hoàn Vũ thả ra hỗn độn châu, đem chu tức bất tử thần dược đặt vào trong đó, từng kia từng sợi thần tính quang huy nở rộ, tẩy lễ hỗn độn châu, để cho từ nơi sâu xa xảy ra một chút cực kỳ huyền diệu biến hóa. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Cơ Hoàn Vũ tại hai vị Cơ gia thái thượng trưởng lão bảo vệ phía dưới, rời đi Cơ gia, bắt đầu rồi hắn hồng trần luyện tâm hành trình. Tại thế tu hành, đầu tiên phải làm chính là dung nhập trong hồng trần. Tại Đông Hoang Nam Vực, Cơ gia là vô thượng cực đạo thánh địa, cùng Giao Quang thánh địa đặt song song mạnh nhất, ở nơi này một mảnh vực, từ Cơ gia chi nhân thiết lập quốc độ cũng không dưới hai chữ số. Cơ Hoàn Vũ ngay tiếp theo hai vị trưởng lão, liền ở trong hắn một quốc gia lặng lặng hành tẩu, quốc gia này phi thường phồn hoa, ngựa xe như nước, người đến người đi, chen vai thích cánh, như nước chảy, bọn hắn một đường hành tẩu, thể nghiệm hồng trần muôn màu. Cơ Hoàn Vũ mặc dù thân ở quần quận trong hồng trần, nhưng mỗi ngày đều kiên trì tu hành, thường thấy hồng trần phồn hoa, ngẫu nhiên cũng đến sâu thẳm trong núi sâu đi lại một chút, tẩy đi một thân hồng trần khí tức, tại bên trong ngũ tĩnh, thể ngộ chính mình đạo. Vạn trượng hồng trần, cùng trong núi sâu an bình yên tĩnh, hình thành mãnh liệt tương phản, giống như âm dương, Cơ Hoàn Vũ thân ở trong đó, theo thời gian trôi qua, tâm linh của hắn phảng phất bị tẩy lễ qua một lần, càng thêm óng ánh trong suốt, phảng phất có thể chiếu rọi thế gian vạn vật. Một đường hành tẩu, hắn đi tới một tòa cổ thành, đường đi rất cũ kỹ, trên đất đá xanh mấp mô, đây là người đi đường đạp kết quả, có thể nghĩ niên đại cổ xưa đến mức nào rồi. Cơ Hoàn Vũ hành tẩu ở trên đường cái, rất là buông lỏng, như một người bình thường đồng dạng, du lãm tòa cổ thành này, hoàn toàn là một bộ thờ ơ dáng vẻ. Năm đó, thành này đi ra thái cổ thế gia, mặc dù đã không còn tồn tại, nhưng hàng năm đều sẽ chút tuổi trẻ tu sĩ tới đây, hy vọng có thể có cơ duyên, được cái gì truyền thừa. Đọc truyện. Ở chòe nù ạ toài đáng tiếc, truyền thừa mấy trăm ngàn năm bất hủ thế gia, cuối cùng trở thành bụi bặm lịch sử, không có vì hậu nhân lưu lại một chút. Dọc theo cổ nhai, nghiêm túc quan sát tòa thành trì này, hắn cảm nhận được một điểm tuế nguyệt trầm trọng. Đây là thời gian tích lũy, là thời gian tích lũy, cổ thành quả nhiên bất phàm, đã trải qua quá xa xưa thời gian, để cho người ta thể vị đến rồi một loại nặng nề. Từ khi đi vào cái thế giới này, Cơ Hoàn Vũ một mực tại tu hành, hiện tại hồng trần luyện tâm, ở trong cổ thành du lịch, lại có một tia linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Người tới lui lưu, cũng không thể ảnh hưởng đến hắn, nước chảy bèo trôi, hắn ở trên cổ nhai chẳng có mục đích đi xuống, càng ngày càng buông lỏng, tinh khí thần hợp nhất, nhất định tiến nhập một loại diệu cảnh. Giờ khắc này, bất diệt thiên công vận chuyển, hài hòa tự nhiên, tam đại bí cảnh cùng chuyển động, thần lực xuyên qua trên dưới, để hắn có thiên địa tương thông, ta tự hoành vân phi độ cảm giác. Hắn linh hoạt kỳ ảo như nói, mặc dù đứng trong biển người, nhưng lại giống như là đứng ở trong mây, có một loại siêu nhiên cảm giác. Hắn biết, đây là một loại kỳ diệu huyền cảnh, là đối tu hành lý giải cùng cảm ngộ, tam đại bí cảnh cùng vang lên, để hắn đạo lực sinh sôi không ngừng. Hắn áo không dính bụi bặm, khinh linh mà phiêu dật, trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất cùng thiên địa hợp nhất, hành tẩu ở trong dòng người, nhưng lại là tự nhiên như vậy, mỗi một bước rơi xuống đều có đạo vận hình thành. Đó là đại biểu hư không nói, mặc dù lấy Cơ Hoàn Vũ hiện nay tu vi, không cách nào làm đến bát hoang lục hợp một ý niệm, nhưng là bước ra một bước, thoáng qua ở giữa liền đi ra trăm trượng xa, nhanh đến mức cực hạn, nhưng là cả người lại cùng phương thế giới này hoàn mỹ phù hợp, ở trong mắt tất cả mọi người lộ ra vô cùng tự nhiên cùng hài hòa. Cơ Hoàn Vũ tại loại này không minh bên trong đạo cảnh, cứ như vậy một đường đi xuống, trong bất chi bất giác đi vào một tòa thanh tú dưới ngọn núi, nước biếc vần quanh, sinh cơ bừng bừng, liên miên phong lan, cây chập chờn, treo đầy khiết đóa hoa màu trắng, mùi thơm ngát tung bay dạng. Một trận gió nhẹ thổi qua phong lan cây, cánh hoa lấy được rơi xuống dưới, đầy trời bay múa, như là hoa tuyết trong suốt, hương khí càng đậm. Suối nước róc rách mà chảy, từ phong lan trong rừng cây đi qua, mang theo hương thơm cánh hoa hướng chạy phương xa. Cơ Hoàn Vũ lặng lặng đứng ở phong lan trong rừng, cánh hoa trong suốt bay múa, từng mảnh hoa phong lan đem hắn vần quanh, thấm vào ruột gan. Thân ở nơi đây, hắn cảm giác càng phát ra tiếp cận không minh đạo cảnh. Mi tâm ở giữa, loáng thoáng có một phe đạo đài hiển hóa, nguyên thần đứng ở trên đó, giống như thành tiên, toàn thân toát ra một cỗ vũ hóa phi tiên thần vận. Giờ này khắc này, Cơ Hoàn Vũ thân tâm trong sáng, thể vị đến rồi một loại tự nhiên, thiên địa là ta mà sống, vạn vật như một. Hắn đang tiếp thụ một loại tẩy lễ, nhục thân trong suốt lấp lóe, tinh thần sung mãn, thể xác tinh thần bị rèn luyện, đạt được thăng hoa, để nguyên bản cảnh giới hướng tới viên mãn. Sau một hồi lâu, Cơ Hoàn Vũ từ loại này huyền diệu bên trong đạo cảnh thoát ra, phảng phất từ siêu phàm tiền trở về đến rồi trên thế giới này, chuyển đổi ở giữa, có đạo cùng pháp tắc đang lưu chuyển. Tựa hồ phá vỡ thiên địa cân bằng, một tiếng vang thật lớn, ở nơi này vạn dặm trời trong dưới tình huống, một tia chớp đống nhiên xuất hiện, hướng hắn bổ tới. Ầm. Thô to tử sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đường kính chừng vài chục trượng, nối liền trời đất, nhưng là làm cho người sợ hãi là, tại tới gần Cơ Hoàn Vũ thời điểm, lại đột nhiên trực tiếp bất động, sau đó càng là từ từ biến mất, hóa thành hư không. Ầm. Lại một đường màu tím lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, quang mang hừng hực, giống như là một đầu dãy núi màu tím rơi rụng xuống, thô to mà khủng bố, đè người không thở nổi. Thiên kiếp. Quan sát từ đằng xa vào hai lão giả, thấy cảnh này vừa mừng vừa sợ, thiếu chủ quả nhiên là tư chất ngút trời, cảnh giới một khi đột phá, liền sẽ có thiên kiếp ra thân, đây là báo hiệu vào tương lai thành đạo dấu hiệu a. Đáng sợ lôi đỉnh hóa thành một mảnh đại dương màu tím, muốn đem nơi này che mất, khủng bố ba động mãnh liệt, để cho người ta ngạt thở. Ở phía xa, bị lôi kiếp lan đến gần, một chút cổ thụ chọc trời, trăm trượng các đá lớn đều bị đánh thành cho tàn. Nhưng là, giờ phút này trực diện thiên kiếp cơ hoàn vũ, đối mặt dạng này diệt thế cảnh tượng cũng rất bình tĩnh, hai con ngươi như tinh thần vậy sáng chói, đứng chắp tay, ngưỡng vọng bầu trời. Hắn cùng với thiên địa tương dung, nhất định làm cho người ta cảm thấy đạo pháp tự nhiên, thiên nhân hợp nhất cảm giác, phảng phất cùng một phe này hư không hoàn toàn hợp nhất, làm cho không người nào có thể ước đoán thật sâu cạn. Đối mặt thiên kiếp, hắn thong dong tự nhiên, căn bản không có động, tay áo phất phới, hắn đứng chắp tay, nhưng là tại thời khắc này, một đạo mờ mịt quang ở trên người hắn nở rộ, thoáng qua ở giữa liền đem phương viên vài dặm chi địa bao phủ ở bên trong, trong này, một cái mông lung tiểu thế giới dần dần hiện hiện ra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 38, Độ Thần Quyết. Tiểu thế giới sinh động mà chân thực, cả người hắn đứng ở nơi đó, 9 tầng thiên khuyết vần quanh, nhìn xuống mặt đất bao la. Giống như một tôn khai thiên lịch địa tiên vương. Mà ở trước người hắn, một mảnh hỗn độn biển nổi lên, trong đó có từng đóa thanh liên đang chậm rãi nở rộ. Ba lá lay động, thanh liên giống như đạo hóa sinh, lượn lờ có từng đạo hỗn độn khí, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Mà đỉnh đầu của khi hắn, tiểu thế giới trên không, là một mảnh màn đêm thâm trầm, một mảnh ảm đạm, sau đó xuất hiện một bộ cực kỳ hình ảnh kỳ lạ, biển xanh mãnh liệt, một vòng sáng trong minh nguyệt từ từ bay lên. Vai xuống thánh khiết ngân huy, màn đêm buông xuống, biển xanh phun trào, thủy triều lên xuống, một vòng minh nguyệt treo, khiến người ta cảm thấy trận trận không minh, tuy có tiếng sóng, nhưng lại có một loại yên ắng cùng tường hòa bầu không khí. Mà ở minh nguyệt chung quanh, thì là sao sáng đầy trời, giống như là từng viên kim cương khảm nạm ở trên màn đêm, không ngừng lấp lóe. Nơi đây phảng phất đưa thân vào dưới tinh không, từng khỏa tinh thần đang nhấp nháy, sau đó phóng đại, sáng chói chói mắt, đem trọn vùng trời khung đều bị chiếu sáng. Cái kia đã trải qua không giống như là từng khỏa tinh thần, giống như là từng vòng liệt dương. Tại dưới chân của cơ hoàn vũ, sơn sơn thủy thủy, diễn hóa tạo hóa thần tú, thành tựu một bức cẩm tú sơn hà đồ. Một vài bức mỹ lệ cảnh tượng không ngừng nổi lên, kèm theo là cái kia trí cường thần năng. Đủ loại này cảnh tượng, chính là cơ hoàn vũ thành tựu tứ cực bí cảnh về sau đi thành luân hải dị tượng. Cái này mỗi một loại dị tượng đều có sức mạnh to lớn thần bí, hoàn toàn khác với bình thường lực lượng tu luyện được. Căn bản là không có cách ước đoán. Đáng sợ hơn là, thân có dị tượng, hiện ra uy năng cỡ này, hoàn toàn có thể vượt qua cảnh giới chém giết đối thủ, có thể nói là một loại cường đại thủ đoạn. Các loại dị tượng xuất hiện cũng không phải là kết thúc, dưới sự đè ép của thiên kiếp, cuối cùng càng là có kinh thiên biến đổi, tiên vương lâm cửu thiên, hỗn độn loại thanh liên, cẩm tú sơn hà đồ, hải thượng thăng minh nguyệt, tinh thần diệu thanh thiên tất cả dị tượng muốn dung luyện làm một thể, lại như khai thiên tích địa một dạng, giống như một cái hỗn độn thế giới. Đây là chuyên thuộc về hỗn độn thể trung cực dị tượng. Mặc dù bị giới hạn tu vi, không cách nào chân chính hiện ra, nhưng là đã trải qua có thể cho tất cả dị tượng hợp nhất, cùng hiện ra cường đại uy năng. Ầm. Vô tận lôi điện, vạn trượng tử mang, bao phủ hoàn toàn thiên địa, đây cũng không phải là đơn độc thiểm điện, mà là một mảnh lôi hải, cái gì đều không tồn tại nữa, tất cả đều bị lôi đình bao phủ lại, lọt vào trong tầm mắt một mảnh chói mắt, đứng ở rất xa xa liền có thể cảm giác được loại kia lực lượng hủy diệt. Cơ hoàn vũ tiểu thế giới phạm vi bao phủ bên ngoài địa vực đều lở, bị lôi điện hóa thành bột mịn, trở thành một mảnh đất cằn sỏi đá. Bầu trời sáng chói, mỗi một tấc không gian đều là điện mang, đại địa cháy đen, vô tận tử mang, rót thành lôi hải. Thiên kiếp đáng sợ đến rồi cực hạn, hoàn toàn mờ mịt, không có cuối cùng, đánh cho núi giao động động, vạn thú đều kinh hãi. Làm cơ hoàn vũ dị tượng mở ra, chỉ làm thành một loại tính đáng sợ hậu quả, ánh sáng ngông lung trong nháy mắt che mất thiên địa. Càng là hướng lên trời cướp đảo ngược chấn áp tới. Đây là nghiêm trọng khiêu khích, tại thời khắc này, thiên kiếp tiến vào kinh khủng nhất giai đoạn, địa hỏa phong thủy các loại kiếp lôi, tuần tự bổ tới, đây là một trận kinh người cảnh tượng, giống như đang khai thiên tích địa. Gió nước hư không, địa mạch bên trên đẳng, dìm nước bầu trời, hỏa hành trong đó, đây là bốn loại hủy diệt thiên phạt, lôi quang vang chín tầng trời. Địa, hỏa, phong, thủy luân chuyển, mở ra hư không, hình thành một phương tiểu thế giới, diễn hóa xuất vô tận thiên kiếp. Một đạo tiếp lấy một đạo đánh rớt. Cơ hoàn vũ bị nhốt ở trong, hỗn độn sương mù mãnh liệt, diễn hóa chư thiên, một vùng biển mênh mông một dạng hủy diệt lôi quang, đem hắn chém mất. Hắn phảng phất đi tới thời đại Thái Sơ, vạn vật sơ trường, hết thảy đều mới vừa thành hình, thiên địa bắt đầu mở ra, hỗn độn chưa tiêu tán. Vô chủ trong tiểu thế giới, thiên phạt vô tình, bổ xuống không ngừng. Xa xa nhìn lại, nơi đó một mảnh khủng bố, là sôi trào khắp trốn điện hải, cực kỳ làm người kinh hãi. Làm tất cả bình tĩnh trở lại, lôi kiếp thế giới tiêu tán, ở giữa, có một dị tượng tạo thành hỗn độn thế giới ngạo nghệ đứng thẳng, ở trong đó, có vô tận lôi đỉnh bị triệt để phong cấm, trấn áp. Sau đó, một hơi hỗn độn khí đúc thành hỏa lò xuất hiện, đem cái kia vô tận lôi đỉnh luyện hóa, trở thành nhận chứa sinh cơ lôi kiếp dịch. Hắn há miệng hút vào, như một đạo thiên hà, lôi kiếp dịch toàn bộ bị hắn nhét vào nhục thân bên trong, đem hắn xương cốt, tạng phủ, huyết nhục chiếu rọi sáng rực khắp. Cơ Hoàn Vũ đang không ngừng thuế biến, toàn thân cao thấp, đều một mảnh đều chói lọi chói mắt, mỗi một tấc máu thịt đều ở lấp lóe bảo huy. Hắn nhẹ nhàng chấn động nhục thân, lập tức toàn thân nở rộ thủy thải, trong mắt vô cấu, không thiếu sót không tì vết, trong suốt như ngọc. Cơ thể cùng xương cốt đều ở lưu động hào quang, mạnh mẽ hơn trước kia, mà ở chỗ mi tâm của hắn, thần thức cường đại hóa thành bản thân, tuy chỉ to cơ nắm tay, nhưng lại đang phun ra nuốt vào đầy trời lôi điện, phảng phất muốn đem trọn vùng trời cướp đều hút sạch, thổ nạp lôi khí, đem thần niệm chế tạo vô cùng cường đại cùng cứng cỏi. Cuối cùng, hắn nguyên thần ngồi xếp bằng, như thất thải lưu ly đồng dạng, toàn thân sạch không tì vết, phóng ánh khắp nơi chói mắt. Về phần hỗn độn châu, cũng đã nhận được phi phàm thể biến, nhiều một chút tỉ mỉ hoa văn, là gắn vào châu thể nội, huyền ảo khó lường, xen lẫn đạo và lý, để cho bên trong chứa hỗn độn biển tràn ngập một loại nguyên thủy nhất sinh cơ. Lôi kiếp vượt qua, hắn toàn thân tinh khí như biển, trong vắt không tì vết, sáng chói trong suốt. Thần niệm chói lọi, trải qua lôi kiếp dịch tẩy lễ, càng phát ra cường đại cùng kiên cố, hóa thành một mảnh hừng hực quang hoa, vọt vào mi tâm của hắn bên trong. Tứ cực đại viên mãn. Ánh sáng ngông lung chậm rãi tán đi, dị tượng tạo thành tiểu thế giới biến mất, Cơ Hoàn Vũ cất bước rời đi, hắn khinh linh mà phiêu dở, trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất cùng thiên địa hợp nhất, hắn mỗi một bước rơi xuống đều nương theo lấy đạo vận hình thành. Thể nội bất diệt thiên công vận chuyển, một loại tạo hóa khí tức huyết tán mà ra, tan hết lôi đỉnh tẩy lễ về sau lưu lại hủy diệt khí cơ, để phương viên mười dặm sinh cơ một lần nữa nảy mầm. Hai lão già chậm rãi tiến lên, đối mặt với Cơ Hoàn Vũ, trong lời nói tràn ngập cung kính chi ý, thiếu chủ, ngươi thành tiểu tứ cực bí cảnh đại viên mãn, hẳn là trở về Cơ gia, bắt đầu bước kế tiếp hóa long bí cảnh tu hành. Cơ Hoàn Vũ trầm ngâm, sau đó đưa ra ý kiến của mình, khó được đi ra một lần, sao có thể như thế vội vàng mà qua. Một lòng khổ tu mặc dù tiến cảnh rất nhanh, nhưng là hành tẩu thế gian, hộ đạo sát phạt cũng là ắt không thể thiếu. Ta muốn ở nơi này vạn trượng hồng trần, cùng các cường giả luận đạo, thành tựu đại đạo của ta. Hai vị thái thượng trưởng lão lắc đầu phản đối, thiếu chủ, hiện tại Đông Hoang dung chuyển, không để cho chúng ta khó làm. Cơ Hoàn Vũ nhíu mày, lần này đi ra, trong lòng của hắn tự có mưu đồ, nhưng là hai cái này người hộ đạo ở đây, rất nhiều chuyện triển khai cũng không có cách nào. Dù sao, rất nhiều thứ căn bản là không có cách giải thích, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cơ Hoàn Vũ do dự mãi, cuối cùng khẽ cắn môi, hắn quyết định, hỗn độn châu chấn động, trong nháy mắt thánh đạo pháp tắc ra thân, thần lực phun trào, thứ nhất bí thuật bị thi triển mà ra. Độ thần quyết. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 39, Bắc vực thánh thành. Đây là Ngoan Nhân Đại Đế khai sáng ra một loại cái thế thần thuật, tương truyền có thể vượt qua hết thế gian chư vương. Loại bí thuật này cũng không khống chế thần thức, mà là từ bản nguyên bắt tay vào làm, để một người thật lòng bái phục môn hạ, cái này rất ma quái. Nếu nói Phật có thể phổ độ chúng sinh, như vậy pháp quyết này là có thể độ hóa thế gian chư vương, càng là thiên phú cao người sở thụ ảnh hưởng càng lớn. Cơ Hoàn Vũ mượn nhờ thánh nhân đạo tắc triển khai phép thuật này, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, thời gian trong nháy mắt, hai cái thái thượng trưởng lão liền đối với hắn nói gì nghe nấy. Đi thôi, đi Bắc vực thánh thành. Đúng. Hai cái thái thượng trưởng lão lấy ra một cái huyền ngọc đài, phía trên khắc xuống huyền ảo đạo văn, có thể ngưng tụ thiên thế, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Quán thâu thần lực mở ra vực môn, hoành độ hư không, tại Cơ Hoàn Vũ quyết định phía dưới, một lần vượt qua hơn phân nửa Đông Hoang, từ Đông Hoang Nam vực, đi tới Đông Hoang Bắc vực thánh thành. Bắc vực thánh thành, đây là một tòa thành lớn hùng vĩ, chiếm diện tích cũng không biết có bao nhiêu dặm, từ có ghi chép đến nay, thành này liền từ chưa đổi chỉ qua, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Bắc vực đệ nhất cổ thành, đệ nhất thần thành, đều là tên của nó, truyền thuyết trong quá khứ xa xôi ấy, nó là lơ lửng giữa không trung. Nơi này có Bắc Nguyên đại năng, có Trung Châu hoàng tộc, hàng năm ở tại nơi đây, càng bởi vì một năm trước món kia không biết đế binh cực đạo ba động, để nơi đây càng lộ vẻ phồn hoa. Khoảng cách thánh thành còn có mấy trăm dặm, Cơ Hoàn Vũ liền thi triển Nguyên Thiên Thư bên trong ghi lại cải thiên hoán địa đại pháp, quanh thân xương cốt ken ken rung động, kích cỡ đột nhiên cất cao, bả vai trở nên chiều rộng một chút, trên mặt xương gò má các nơi cũng nổi lên, dung mạo từ thành tú trở nên dương cương lên, mặt như lao gọn, nhiều hơn một cô bén nhọn khí chất, rất khác xưa kia. Thời gian trong nháy mắt, hắn liền từ một cái 7-8 tuổi tiểu hải tử, biến thành một tên thiếu niên 16-17 tuổi, loại thủ đoạn này, có thể xưng huyền diệu đến cực điểm. Thu thập xong về sau, để hai tôn thái thượng trưởng lão xa xa đi theo, hắn liền nên ngang hướng thánh thành xuất phát. Bắc vực thánh thành, là bắc vực tuyệt đối trung tâm, ở mảnh này mặt đất đỏ thẫm bên trên, nó cùng thái sơ cổ quán một dạng nổi danh, bắc vực cư dân đem phụng làm thần địa. Thánh thành ở tại mảnh này ốc đảo, cực kỳ rộng lớn, phương viên có thể có mấy vạn dặm, thành trấn rất nhiều, tương đối những châu khác mà nói, nơi này là bình tĩnh nhất. Mặc dù giặc cỏ lại gan to bằng trời, cũng không dám tới này phiến ốc đảo cướp sạch, bởi vì các phương đại thế lực đều tại đây châu chú có nhân mã. Thông hướng thánh thành đại đạo rất rộng, song hành mười mấy cỗ xe ngựa cũng không có vấn đề gì, ngoại trừ bắc vực cư dân bên ngoài, thỉnh thoảng có thể thấy tu sĩ từ không trung bay qua. Mà người đi trên đường cũng không ít, dị thú lao nhanh, như gió như điện, phần lớn đều là tu sĩ. Còn không có chân chính tiến vào thánh thành, Cơ Hoàn Vũ liền đã cảm giác được, phía trước là một cái phong vân tụ hội chi địa. Thành này, hội tụ thiên hạ phong vân, có Trung Châu hoàng tộc, có Bắc Nguyên gia tộc Hoàng Kim, thậm chí còn có Nam Lĩnh Đại Năng, còn có Đông Hoang các thánh địa. Sau đó không lâu, Cơ Hoàn Vũ rốt cục tới gần cái này Bắc vực đệ nhất thành. Đây là một mảnh tịnh thổ, thánh thành bên ngoài, phương viên 150 dặm một mảnh thanh thúy tươi tốt, không cảm giác được mùa màng biến hóa. Mặc dù đã là cuối mùa thu, nhưng nơi này một mảnh xanh biếc, không có một chút hàn ý, như xuân ngày đồng dạng, gió mát quất vào mặt, cỏ cây phong phú, linh tuyển cuồn cuộn. Linh khí vô cùng nồng đậm, so địa phương khác cao hơn bên trên rất nhiều lần. Cổ mục che trời, gần đẳng hơn 100 mét, giống như núi nhỏ, chặt cây vươn tới bầu trời không, gốc cây từng đầu, như cầu long bò đầy vách đá. Nửa khắc đồng hồ về sau, Cơ Hoàn Vũ rốt cục gặp được trong truyền thuyết thánh thành, cổ thành cực kỳ hùng vĩ, tường thành như một đầu thương long nằm ngang, liên miên bất tuyệt, giống như là nước đồng đúc thành, lóe ra kim loại quang trạch. Cửa thành hùng vĩ, gần đẳng 100 mét, khí thế bằng bạc, cực kỳ bao la hùng vĩ. Xa xa nhìn lại, to lớn cổ thành mang cho người ta một loại hít thở không thông cảm giác áp bách. Đây chính là Bắc vực phong vân trung tâm a. Từ xưa đến nay, liên quan tới thánh thành truyền thuyết rất nhiều, tìm đọc các loại điển tịch, mọi người biết giật mình phát hiện, nó thực sự quá cổ xưa. Căn bản là không có cách ngược dòng tìm hiểu đến cùng khởi nguyên niên đại nào, từ có văn tự ghi chép đến nay, thành này liền từ chưa đổi chỉ qua, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Thần thành, cũng là tên của nó, tương truyền vào vô số năm trước đây. Nó là lơ lửng giữa không trung, tại thời đại hoang cổ, mới rơi xuống đến đại địa bên trên. Tòa cổ thành này, so đại quốc đô thành còn lớn hơn rất nhiều lần, bao la hùng vĩ chi cực, nếu như không phi hành, như phàm nhân đồng dạng hành tẩu, xuyên thành mà qua muốn đi lên một ngày. Nội thành phi thường phồn hoa, cung điện san sát, cổ nhai rộng lớn, đổ thạch phường, tiên nhân lâu, phong nguyệt cung, thánh chủ khuyết, yêu vương các, cái gì cần có đều có, cực điểm xa hoa, phàm nhân cùng tu sĩ hỗn tạp. Nội thành, người đến người đi. Có một nửa đều là tu sĩ, ở nơi như thế này, tất cả mọi người không dám lỗ mãng, nói không chừng không cẩn thận liền sẽ đụng ngã một vị cổ thế gia tử tôn. Đen đuổi đến đâu một điểm, có thể sẽ trực tiếp giẫm ở thánh địa một vị thái thượng trưởng lao trên chân, đây không phải là không có khả năng phát sinh, bởi vì bên trong tòa thánh thành có không ít dạng người này ẩn hiện. Một đường hành tẩu, gặp được phong cảnh rất nhiều, để Cơ Hoàn Vũ hai mắt tỏa ánh sáng. Phồn hoa đường cái bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một mảnh đất đai cực kỳ rộng lớn cung điện. Giường cột chạm trổ, như hoàng cung đồng dạng. Sau đó không đi ra ngoài bao xa, lại nhìn thấy một mảnh vườn ngự uyển, viên cảnh mỹ lệ, lâu khuyết nguy nga, vàng son lộng lẫy. Nội thành không người phi hành, dù cho là tu sĩ, cũng giữ nghiêm thành quy, phồn hoa trên đường cái, dòng người lui tới, chen vai thích cánh. Nhớ lại ở trong cơ gia thấy qua đối với thánh thành ghi chép, Cơ Hoàn Vũ một đường quanh đi còn lại, hướng về tất cả cái thế lực thạch phường tiến lên, ở nơi đó. Có khả năng nhất xuất hiện có thể cứu chữa bất tử thần dược chân quý thần vật. Trên mặt của Cơ Hoàn Vũ toát ra thần thánh quang mang, một chút chân quý trí bảo bị chôn giấu tại tối tăm không ánh mặt trời trong đá, không thể vật tận kỳ dụng, đây là một loại thiên đại lãng phí. Ta tới đến cái thế giới này, cuối cùng ta một đời sứ mệnh chính là đưa nó nhóm khai quật ra, để chúng nó tách ra sáng lạn nhất quang mang. Trong những ngày kế tiếp, Cơ Hoàn Vũ đầu tiên là ẩn hiện tại một chút nhỏ hơn thành phường, ma luyện hắn nguyên thuật, đem từ trên giấy văn tự biến thành chân thực cảm ngộ. Liên tiếp 9 ngày, hắn đi sớm về trễ, cơ hồ lớn lên ở thần thành góc đông nam rất nhiều tiểu thạch phường bên trong. Hắn không ngừng xuất thủ, mua về nguyên thạch bản thân mở ra, tổng cộng thu hoạch hơn 3 vạn cân nguyên. Đối với tu sĩ khác mà nói, đây là một món của cải khổng lồ, có thể đủ thỏa thích tiêu xài, một đời đều chưa chắc dùng nhiều như vậy. Nhưng là, đối với Cơ Hoàn Vũ mà nói, đơn thuần nguyên đối với hắn mà nói không có tác dụng gì, hắn cần chính là chân chính có thể cứu chữa bất tử thần dược cái thế kỳ chân. Dưới 9 tầng trời đến, thu hoạch duy nhất chính là hắn nắm giữ nguyên thuật hoàn toàn dung hội quán thông. Xem ra, thực sự cần phải đi các thánh địa phòng chữ thiên thạch viên đi cược đáo vật. Bất quá, những thánh địa này thạch phường, có một chút là nhất làm hắn ghét quy định, cái kia thì là không thể mua đi vật liệu đá bản thân đi cắt, chỉ có thể ở nơi đó cắt đá, bởi vì thánh địa người muốn quan sát, tổng kết kinh nghiệm. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Thạch Phường. Đây là một cái cứng nhắc quy định, cũng không biết là từ chỗ nào cái niên đại bắt đầu, có người suy đoán, là năm đó Nguyên Thiên Sư để thánh địa nếm nhiều nhức đầu, bị cực tái rồi mặt, bọn hắn vì thế mà tổng kết nguyên thuật. Trên thực tế, từng ấy năm tới nay như vậy, các thánh địa nguyên thuật sắc thực tăng lên rất nhiều, tuyệt đại đa số nguyên thuật tạo nghệ thâm hậu người đều chưa chắc có thể so sánh cùng nhau. Quy định như vậy, phiền phức tại một khi cắt ra chân quý chi vật, căn bản là không có cách che giấu, trong nháy mắt liền sẽ danh chấn thành này, mọi việc cuốn thân, đây là hắn ghét nhất địa phương. Đáng tiếc là, duy có những thánh địa này là trực tiếp từ nhất tới gần thái sơ cổ quáng địa phương khai thác ra vật liệu đá, bên trong bao hàm chí bảo sát suất là cao nhất, hắn cũng chỉ có thể nắm lô mũi tiến về nơi này. Từ đi theo hai vị thái thượng trưởng lão nơi đó biết từng cái thánh địa thạch phường ở tại chỗ, một đường tiến lên, hắn rốt cục đi vào một chỗ thanh tĩnh chi địa. Đây là một mảnh đạo quan, cũng không to lớn cùng cao lớn, nhưng lại chiếm diện tích cực lớn. Trung quanh, trông có rất nhiều cổ thụ, xanh um tươi tốt, đạo quan thấp thoáng vạn trượng trong hồng trần, so nơi khác yên tĩnh rất nhiều, có một loại quy chân cảm giác. Đây là một cái nơi rất đặc biệt, phảng phất có đại đạo ý vị đang lưu chuyển, rõ ràng người ra vào rất nhiều, nhưng lại một mảnh thanh tĩnh. Sơ soạn một cái, Cơ Hoàn Vũ hai mắt sáng ngời có thần, nói một thánh địa thạch phường. Trước hết bắt người khai đao. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười nhạo, một cái sắc mặt trắng bệnh cẩm y nam tử đi ngang qua bên cạnh hắn, bên người mang theo mấy cái tùy tùng, tiền hô hậu ủng, một mặt vẻ coi thường, một cái đồ nhà quê, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Trên người liền cái kia mấy khối nguyên, đến thấy chút việc đời, liền nhanh đi về đảo quán đi. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt khó coi, bóp bóp nắm tay, liền muốn trực tiếp tát qua một cái, đem đám này không biết sống chết giá hỏa hết thảy chụp chết. Bên cạnh một cái đi ngang qua lão nhân giữ chặt hắn, thiếu niên không nên vọng động a. Gia hỏa này là đông hoang nổi danh nhất mấy cái nguyên thuật thế gia bên trong Thác Bạt gia tộc truyền nhân, gia tộc bọn họ, là rất nhiều thánh địa thượng khách, tại không có nguyên thiên sư thời đại, tại nguyên thuật lĩnh vực, liền số bọn hắn cường đại nhất. Ngươi một người bình thường không có bối cảnh, không có thực lực, lui nhường một bước trời cao biển rộng a. Ừm. Ngươi cho là như vậy ta không có bối cảnh. Liên mặt hàng này, ta vây tay, vài phút đem bọn hắn đánh thành cho. Cơ Hoàn Vũ xoay người lại, thấy được một già một trẻ. Lão giả là một cái tóc trắng xóa vai lão đạo, nhìn tuổi tác có thể có 6-70 bộ dáng, tinh thần khí rất dồi dào, nhìn thấy hắn trong nháy mắt, Cơ Hoàn Vũ nhưng trong lòng thì nhảy một cái, trong tích tắc linh giác, để hắn cảm giác giống như là tại đối mặt một đầu ngủ say hoang cổ man long. Tại lão đạo sĩ bên cạnh, thì là một cái bay lên nhảy thoát thiếu niên, trong hai tròng mắt mang theo xích kim chi sắc, nhìn qua 15-16 tuổi bộ dáng, so Cơ Hoàn Vũ bây giờ dung mạo hơi tiểu như vậy một chút, trên người có loại nhàn nhạt yêu khí. Tỏ rõ lấy hắn thân phận của yêu tộc. Bất quá, tại Thánh Thành ở lại mấy ngày, thấy qua yêu tộc nhiều không kể xiết, nhìn thoáng qua, Cơ Hoàn Vũ cũng liền không còn quan tâm. Lão đạo sĩ làn da màu đồng cổ, tóc trắng áo choàng, thân vị nhạt nhẽo, nhưng tinh khí thần chẳng trề, nói chuyện như là một chiếc chuông vàng, âm vang hữu lực. Tới chỗ này, hoặc là tất cả đại thánh địa truyền nhân, là trong đó hoạch tâm tinh anh, phàm là xuất hành, làm gì cũng phải có một đám người tiền hô hậu ủng, hoặc là có hộ đạo chi nhân thủ hộ. Hoặc là chính là một chút tu vi tinh thâm tu sĩ, nhưng là tu luyện tới loại trình độ đó, phần lớn là tiếng tăm lừng lây hạng người, sớm đã bị từng cái thế lực ghi khắc, bình thường không biết trêu chọc. Lão đạo sĩ lời nói dừng ở đây, nhưng là ý tứ trong đó rất rõ ràng, ngươi lẻ loi một mình, hiển nhiên là không có cái gì bối cảnh, lại thêm diện mạo tuổi còn rất trẻ, nhìn qua không giống như là cái gì có thâm hậu tu vi người, người khác tự nhiên không đem ngươi để ở trong mắt. Cơ Hoàn Vũ suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận. Cũng là có chuyện như vậy. Nếu không có chính hắn có chuyện quan trọng muốn làm, chỉ có thể âm thầm hành động, lúc này hơn phân nửa cũng là tiền hô hậu ủng. Hứng thú, Cơ Hoàn Vũ hay cùng lão đạo sĩ một phen nói chuyện với nhau, hai người cũng là nói chuyện mở, từ trong cái kia, đến cũng biết một chút từng cái thánh địa một chút cho cười. Bác Nguyên Vương gia gia chủ nhất ấu tử, tại Bác vực chiếm núi làm vua, kết quả trước đó vài ngày, bị Khương gia một cái thiếu chủ gặp phải, một trưởng trấn áp, mở miệng để Vương gia bỏ ra một cân nguyên chuộc về đi, toàn bộ Vương gia đều được cho cười, hiện tại Vương gia cùng Khương gia đều bốc lên. Giao Quang Thánh địa thánh chủ, tăng thêm mười mấy tôn thái thượng trưởng lão liên thủ xuất động, tại Bác vực vây giết hơn 10 vị đại khấu, về sau lại bị người thiết kế, bố trí xuống bấy giờ, đem bọn hắn đem thả trục đến rồi trong hư không, thật vất vả mới vọt ra, mặt mày xám xịt, cắn răng mang theo bọn hắn nhất mạch kia vô thượng đế binh quét ngang Bắc vực. Từ lao đạo sĩ trong miệng, Cơ Hoàn Vũ hiểu được không ít gần nhất Bắc vực phát sinh một chút đại sự kiện, cũng là nghe say sưa ngon lành. Lao ca, người lão lần này tới, là vì chuyện gì đây? Lao đạo sĩ đem cái kia cái thiếu niên 15-16 tuổi ôm tới, lão phu trước đó vài ngày ở chỗ này, ngược lại là phát hiện một kiện chân bảo. Đối với chúng ta bộ tộc này có rất nhiều có ích, chẳng qua là lúc đó xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, bất lực đổi lấy, hiện tại tự nhiên là muốn đem hắn vào tay, là ta đây cái hậu nhân địa cơ. Cơ Hoàn Vũ cảm thấy chân kinh, có thể xác định như vậy trong đá chi vật, không phải là nguyên thiên sư. Lão nhân cười cười, giải thích nói, huyết mạch của ta đặc thù, có thể cảm ứng được món đồ kia, cũng không phải là nguyên thuật của ta có bao kinh người. Cơ Hoàn Vũ hiểu rõ, thế gian tộc đàn vô số, có tự thân thiên phú thần thông. Cảm ứng đặc định sự vật chẳng có gì lạ. Cơ Hoàn Vũ cùng lão đạo sĩ đang khi cười nói, hai người cùng nhau bước vào nói một thánh địa trong phố đá, sau đó tách ra, tất cả đi việc. Đây là một chỗ đạo quan, chung quanh cổ mục che trời, vãi xuống mảng lớn râm mát, đạo quan rất tiến tĩnh, tại xa hoa bên trong tòa thần thành, có một loại phản phát quy chân hương vị. Sáng sớm, mặt trời mới mọc tỏa sáng, đem đạo quan góc cạnh cùng bên bờ các vùng nhiễm lên một tầng thánh khiết hào quang, đi ở trong này khiến người ta cảm thấy một loại tường hòa. Thể xác tinh thần đều giống như nhận lấy tẩy lễ. Vạn trượng trong hồng trần, nơi này phảng phất là một mảnh tịnh thổ, cổ thụ liên miên, đạo quan dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang vàng nhạt, lộ ra thần thánh vô cùng. Mảnh này đạo quan chiếm diện tích rất rộng, thấp thoáng ở giữa cây cỏ. Đài ngân thượng giai lục, thảo sắc nhập liêm thanh, liên miên cổ mục thấp thoáng đạo quan, một mảnh thanh lũ cùng một mạc. Xuất nhập nói một thạch phường rất nhiều người, nhưng cũng không tiếng ồn nào, yên lặng tự nhiên, cho người ta một loại phản phát quy chân hương vị. Đến nơi này, Cơ Hoàn Vũ trong đôi mắt thần quang ẩn ẩn, ở trước mặt của hắn, không có thứ gì có thể ngăn cản ánh mắt của hắn, phàm là vật liệu đá, đều là một chút nhìn xuyên. Liên tục xuyên qua 5 khu vườn đá, đại khái nhìn mấy trăm khối vật liệu đá, đáng tiếc là, bên trong vật liệu đá cũng không có thứ chân quý gì, nhiều nhất chính là nửa cân tả hữu dị chủng nguyên, đến rồi Cơ Hoàn Vũ bây giờ cấp độ, vật như vậy tự nhiên không để vào mắt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 41, Đổ Thạch. Hắn một đường tiến lên, đá cội giải thành đường nhỏ rất ưu tĩnh, xuyên qua một mảng lớn cổ lâm, hắn đi vào một mảnh cỏ cây phong phú chi địa, viên cảnh đẹp lệ, xanh um tươi tốt. Mảnh này vườn rất tiến tĩnh, khắp nơi đều là thần lăng cây, chắc cây dày đặc, phiến lá hiện lên màu xanh da trời, rất mộng ảo sắc thái, liền thân cây cũng như làm thủy tinh đồng dạng tỏa sáng lấp lánh. Ngoài ra, còn bò đầy dây leo, đóa hoa không lớn, nhưng lại rất mùi thơm, để trong này có gan thi vận. Tại một cái góc, một khối tạo hình rất khác biệt vật liệu đá nằm ngang ở dưới cây, ẩn ẩn có gan không rõ đạo vận hiện hiện, lộ ra rất là thần bí. Cơ Hoàn Vũ nguyên thiên nhãn khẽ quét mà qua, ở trên hắn dừng lại một lát, trong mắt thần quang lấp lóe, rất lâu mới thu hồi lại, tự nói, lớn chừng quả đấm một khối thông linh bảo ngọc, thôn nạp nhật nguyệt tinh hoa mà thành, có thể đúc thành thánh nhân binh khí, đáng tiếc với ta mà nói tác dụng không lớn. Yên lặng nhớ kỹ khối này vật liệu đá, trong lòng hạ quyết tâm. Đợi lát nữa ra ngoài liền kêu hai vị thái thượng trưởng lão đem khối này vật liệu đá mua đi, về phần hắn bản thân, trừ phi là chân chính chí bảo, nếu không sẽ không dễ dàng xuất thủ. Dọc theo cục đá xếp thành đường nhỏ, xuyên qua vài miếng cổ thụ lâm, đi ngang qua mấy mảnh đạo quan, một mực hướng chỗ sâu đi đến, thẳng đến đi vào tầng thứ 18 thạch viên, hắn mới dừng lại. Nơi này vật liệu đá đã tương đối đắt đỏ, một cân thạch chống đỡ 10 cân nguyên, thạch so nguyên quý, bình thường người căn bản là không có cách tiếp nhận. Tầng thứ 18 thạch viên về sau, đánh cược đã không phải là nguyên tinh khiết, mà là vật càng quý giá, tốn hao cực lớn. Bất quá, cái này lại làm cho Cơ Hoàn Vũ tương đối hài lòng, bởi vì mục đích của hắn căn bản không phải những thông thường đó nguyên, chỉ có những chân quý đó sự vật mới là mục tiêu của hắn ở tại. Lúc này, một cái cẩm y nam tử chú ý tới hắn, đi tới, chính là vừa rồi tại thạch phường bên ngoài nhìn thấy cái kia nguyên thuật thế gia truyền nhân. Đô nhà quê, nơi này vật liệu đá, so với nguyên còn muốn quý giá. Đập đến đụng phải một tia nửa điểm ngươi đều không thường nổi, còn không mau lăn ra ngoài. Trở về thật tốt hái nguyên đi, loại địa phương này không phải là các ngươi có thể tới. Cơ Hoàn Vũ bật cười một tiếng, ngươi coi là một thứ chó má gì. Lúc nào có thể thay thế nói một thánh địa thạch phường tới làm chủ rồi. Đô nhà quê, đổ thạch phong hiểm cực lớn, chạy tới nơi này đụng đại vận đến lúc đó khóc cũng không biết làm sao khóc. Cẩm Y nam tử hung hăng nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt ngoan lệ. Ta còn thực sự không biết rõ làm sao khóc, nếu không ngươi trước khóc khóc nhìn. Cơ Hoàn Vũ dứt khoát đáp lễ. Trong vườn đá, tu sĩ khác chú ý tới nơi này tranh chấp, vị kia là cổ nguyên thuật thế gia, Thác Bạt gia tộc kinh thế thiên tài, 3 năm trước đây đã ở một tòa cổ mỏ bên trong tìm được thần nguyên. Thác Bạt gia tộc người. Người bên ngoài giật mình, nói, đây thật là xưa nhất nguyên thuật thế gia một trong, tương truyền nhất định long mạch, trói buộc sông núi. Có người không vừa mắt, thế gia này người đi ra ngoài quá bá đạo, quản được nhiều lắm. Cẩm Y nam tử khỏe mặt giật một cái, đã như vậy, ngươi có dám cùng ta đánh cược? Người thua quỳ xuống đất dập đầu, từ trong này lăn ra ngoài. Được. Cơ Hoàn Vũ một mặt cười tủm tỉm, thêm một cái nữa, người thua cắt ra tất cả vật có giá trị, tất cả thuộc về người thắng tất cả. Đã như vậy, chúng ta liền cược bên trong mang cược, phe thắng cắt ra đến bao nhiêu nguyên, một phương khác liền thưởng bao nhiêu nguyên, một lần định thắng thua, như thế nào? Có người đưa tiền, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nha a, thật đúng là dám cược. Cẩm Y nam tử trên mặt lộ ra vẻ trâm trọng, nói, liền sợ ngươi thua kêu cha gọi mẹ, đến lúc đó nghĩ quẩn nhảy giếng tự sát. Cơ Hoàn Vũ từ chối cho ý kiến, liền sợ đến cuối cùng, ngươi thua liền quẩn đều muốn làm. Chúng ta liền bắt đầu từ nơi này. Cẩm Y nam tử sắc mặt ngoan lệ. Dù sao đều đã đánh cược, sao không đi phòng chữ thiên thạch viên. Cơ Hoàn Vũ mỉm cười nói. Ti. Bên cạnh người xem náo nhiệt đều hít một hơi lãnh khí, phòng chữ thiên thạch viên, nơi đó kỳ thạch đắt giá dọa người. Thế hệ tuổi trẻ có rất ít người tiến đến, chỉ có lai lịch lớn nhân vật già cả thường xuyên ẩn hiện. Nơi đó thế nhưng là một khối thạch giá trị ngàn cân nguyên địa phương, rất nhiều người đi đụng đại vận, kết quả đều thua đến mặt trắng. Thậm chí, có chút thạch đầu bất quá số cân, liền giá trị hơn vạn cân nguyên, liền các thánh địa thái thượng trưởng lão đều cảm thấy thì đau. Người chung quanh nghị luận, nhắc lên phòng chữ thiên thạch viên, rất nhiều người đều là lại kích động vừa bất đắc dĩ, cánh cửa quá cao, căn bản không chịu được nổi. Cẩm Y nam tử chỉ là hơi chần chờ một lát, liền thống khoái đáp ứng xuống, nói, được, đã như vậy, chúng ta liền đi phòng chữ thiên thạch viên. Ngay sau đó, người ở chỗ này xôi trào khắp trốn, bọn hắn biết, hôm nay tất nhiên có đại thủ bút. Một chút râu ria hoa dâm lão đầu tử càng là ồn ào, hy vọng bọn họ có thể mở ra mấy khối trong phố đá chấn phường chi thạch. Trong vườn đá tên chữ thiên có một gốc gốc cây, thô to để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, đường kính có 10 mét, như một đầu thương long nằm ngang. Bò hướng bốn phương tám hướng. Đây không phải đại thụ, đây chỉ là một gốc dây leo, lại như vậy thô to, nói một thạch phường chiếm diện tích cực lớn, liên miên đạo quan đều có chi sợi đằng. Tại gốc cây bên cạnh, còn có một cái giếng, lấy nguyên thạch xây thành, dây thừng ở phía trên mài hạ một đạo đạo ngân dấu vết, tuế nguyệt xa xưa, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Phòng chữ thiên thạch viên rất quẩn cụ ẽ, không có bao nhiêu người ẩn hiện, nhưng bây giờ lại lập tức náo nhiệt. Là nguyên thuật thế gia thiên tài đánh cược với người khác. Có trò hay để nhìn. Nơi này có cao thủ tọa chấn, bình thường người đều không thể vào, chỉ có thể ở bên ngoài quan sát, chỉ có tuyển thạch người có thể tiến vào, dù sao nơi này vật liệu đá quá chân quý. Bên trong vườn có một lão đạo cô, ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên, nhìn không ra bao lớn tuổi tác, không nhúc nhích, bên trong còn có 4-5 cái lão nhân tại tuyển thạch. Làm Cơ Hoàn Vũ, Cẩm Y nam tử lúc đi tới, nàng hai mắt nở rộ thanh quang, nhìn thật sâu Cơ Hoàn Vũ một chút, sau đó lại nhắm hai mắt, không còn quan tâm. Những người khác cũng sẽ không ồn ào, vây quanh ở phòng chữ thiên thạch viên chung quanh, lặng lặng quan sát, còn tốt không có tường lây, có chỉ là thảm thực vật, hết thảy đều có thể thấy. Cơ Hoàn Vũ một bước vào này viên, cũng cảm giác được kỳ dị khí tức, vô cùng nồng đậm, như cùng đi đến thiên địa ban đầu. Điều này chẳng lẽ chính là thái sơ sao? Trong lòng của hắn tự nói, sau đó liền đem chuyện này chí chi sau đầu. Phòng chữ thiên thạch viên, có không ít thúy trúc, xanh tươi mơn mận, bình thêm một loại mộng ảo ưu tĩnh. Nơi này vật liệu đá, cũng không phải là rất nhiều, nhưng lại đều có các vị trí, nói một thánh địa người mỗi ngày đều biết thanh tra, bởi vì thực sự quá chân quý. Bất quá, những cái này vật liệu đá tất cả bày vô cùng tự nhiên, hoặc ở dưới thanh trúc, hoặc tại quần quận rũng động suối nước bờ, cũng hoặc tại dây leo ở giữa. Thạch cùng cảnh giao hòa, hết sức hài hòa, có một loại thiên địa quy nhất, phản phát quy chân hương vị. Một cái tận tâm tận lực nguyên sư phó, đi theo bên cạnh của bọn hắn, không ngừng vì bọn hắn giới thiệu. Cơ Hoàn Vũ mặc dù có chuẩn bị tâm lý, vẫn có chút giật mình, rất nhiều thạch đầu không lớn, nhưng lại đều giá trị mấy ngàn cân nguyên. Càng thêm ngoại hạng là, có chút vật liệu đá một cân liền giá trị ngàn cân nguyên, để hắn đều cảm thấy hơi kinh ngạc. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 42, thần côn. Tốt, bắt đầu đi. Cẩm Y nam tử mở miệng.
Cũng tốt.
Cơ Hoàn Vũ vuốt cằm nói. Hai người đồng thời thật nhanh hành động, vòng quanh rất nhiều kỳ thạch dò xét. Cẩm Y nam tử trước hành động, hắn toàn bộ tay phải đều hóa thành xích kim sắc, lại, ngón tay của hắn điểm qua thạch đầu cũng đều biến thành kim sắc. Đây là có chuyện gì? Rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là xích kim thần thủ, đang phong tạo cực chi cảnh. Một vị lão nhân cảm thán, cảm thấy mở rộng tầm mắt. Xích kim thần thủ, để Cẩm Y nam tử giống như là nhiều hơn một loại thần giác, hết thảy đều có thể xuyên thủng, cả người hắn bên ngoài thân đều nhiều hơn một loại hào quang vàng nhạt, cùng những tảng đá kia nối liền cùng nhau. Tất cả mọi người chấn kinh, bởi vì ngay một khắc này, từng khối kỳ thạch đều là trong suốt, nội bộ tất cả có thể thấy rõ ràng. Ai cũng biết, nguyên thạch đặc thù, nhất là tu sĩ mạnh mẽ cũng không có thể cảm giác nội bộ bao hàm cái gì, mà nguyên thuật lại thần kỳ như thế, đánh vỡ lẽ thường. Đây là nguyên thiên sư thủ đoạn. Năm đó nghe đồn, thiên sư vừa ra, trong đá không bí mật, có thể thấy rõ tất cả. Một đám lao già hoảng hẹm đều ở sợ hai thán phục, giống như là thấy được tuyệt đại mỹ nữ, trong mắt lấp lóe dị sắc, mỗi người có ý đồ riêng. Về phần những người khác cũng đều kinh dị không tên, rất nhiều người đều dâng lên ý muốn lôi kéo, Bắc vực gia nguyên, nhân vật như vậy tuyệt đối là tất cả đại thế lực thượng khách. Muốn so sánh mà nói, Cơ Hoàn Vũ là rất bình thản, hết nhìn đông tới nhìn tây, không có hào quang, cũng không dị tượng, nhưng là đối với người khác không cách nào thấy đôi mắt chỗ sâu nhất, có hai vệt thần quang đang nháy hiện, nơi ánh mắt đi qua, có thể thấy rõ tất cả, không có gì có thể ẩn trốn. Đột nhiên, trong lòng của hắn nhảy một cái, suýt nữa thất thố, bởi vì hắn xuyên thấu qua một khối vật liệu đá, thấy được lớn chừng bàn tay băng tuyết nguyên, đủ để giá trị 1.500 hơn cân nguyên tinh khiết. Đương nhiên, đây không phải quý giá nhất, giá trị của kỳ chân chính thể hiện tại nguyên bên trong bịt lại đồ vật. Không nghĩ tới, thời đại này nó liền đã tại nói một thánh địa thạch phường. Cơ Hoàn Vũ trong lòng tự nói, nếu là đem thần tính của nó tinh hoa lấy ra, hẳn là có thể đạt thành mục đích của ta. Sau một lát, Cẩm Y nam tử đứng ở một khối nặng 70-80 cân kỳ thạch trước, kỳ thạch giống như cối xay, trong mơ hồ có một xù xì thái cực đồ án, Cẩm Y nam tử tay phải của xích kim sắc dựng ở bên trên, cùng nối liền cùng nhau. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này sau đều thấp giọng hô, rất hiển nhiên Thác Bạt gia tộc thiên tài nhìn chúng khối đá này, thần sắc hắn phá lệ trịnh trọng. Một đám lao nhân tất cả đều vây lại, khối đá này trưng bày nhiều năm, vẫn không có người dám động, bây giờ nếu như bị mở ra, đem lại bọn hắn một chuyện tâm nguyện. Cẩm Y nam tử xích kim thần thủ, ở trên kỳ thạch điểm xuống, nó cũng không có thay đổi trong suốt, không hề bận tâm, chỉ có một đạo mông lung thần quang tràn ra. Keng, keng, keng. Hắn liên tục rơi chỉ, trọn vẹn gậy 365 lần, từng đạo thần mang chui vào trong đá. Cùng một thời gian, hắn tự thân cũng dính vào đạm kim sắc quang mang, nhất định cùng to bằng cái thất kỳ thạch liền cùng một chỗ, thành làm một thể. Hắn nhắm hai mắt, tay phải hào quang lưu động, như thần tiên chi thủ phục sinh. Dưới tay phải của hắn hiện ra một cái bảo luân. Thực sự là một cái bảo luân, ngũ sắc lượn lờ, thủy thải xuất hiện. Lúc này, vây tại người đứng xem xung quanh, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là nguyên thiên bảo luân, có thể là cấn lạ thường thạch chi bí, hiểu rõ ở trong có dựng dục ra như thế nào kỳ chân. Thác Bạt gia thiên tài làm người ta giật mình, liên loại thủ đoạn này đều hoàn nguyên đi ra, nghe nói đây chính là nguyên thiên sư kỳ thuật. Hiểu rõ đây hết thể nhân vật già cả, không có người không biến sắc, những người khác sau khi biết đều là động dung. Xoát. Quang mang lóe lên, Cẩm Y nam tử rút lui, nguyên thiên bảo luân đính vào lòng bàn tay của hắn, quang mang càng thêm hừng hực, giống như là một vòng ngũ sắc thần dương, sáng rõ người không mở mắt ra được. Nhưng là, tất cả mọi người không có nhắm mắt, trận thần mục, sóng ra đi ô mang, bắt nguyên thiên bảo luân bên trên in dấu xuống cái gì? Là một cái mặt trời nhỏ. Phong chữ thiên thần thánh thạch viên sôi trào, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều kêu lên sợ hãi. Đó là một đoàn ánh sáng long ánh một dạng, vô cùng chói lọi, lại tràn ngập một loại thần thánh đạo vận. Cẩm Y nam tử lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hiển nhiên đối với mình có thể chọn chúng một khối chân quý kỳ thạch vô cùng hài lòng. Hắn nhìn lấy thạch viên trấn thủ giả, tiền bối, tảng đá kia ta muốn. Lúc này, nói một thánh địa mặt người sắc đều không phải là rất tốt, những kỳ thạch này bày ra trước đó, đã trải qua đi qua bọn họ nguyên thuật sư phó kiểm tra, xác định bên trong ẩn chứa thần vật khả năng rất thấp. Nhưng không nghĩ đến, lại có một khối bên trong có trọng bảo kỳ thạch bị bỏ lỡ, hối hận tím cả ruột. Cẩm Y nam tử đắc chí vừa lòng, quay người nhìn một chút Cơ Hoàn Vũ, nhìn thấy hắn không hề có động tĩnh gì, lớn tiếng chế giễu, ngươi chọn vật liệu đá đâu? Cơ Hoàn Vũ không chút hoang mang, móc trong ngực ra mười mấy đồng tiền, đối với người khác vẻ mặt trợn mắt hốc mồm bên trong hướng trong cao không ném đi, tại rơi xuống thời điểm lại đem tiếp được. Hắn nhìn lấy những cái này đồng tiền, miệng lẩm bẩm, âm điệu cổ quái vô cùng, sau đó thì nhìn giống như tùy ý chỉ hướng một khối vật liệu đá. Hắn chọn là một khối phi thường lớn vật liệu đá, chân có chiều cao hơn một người, nhưng giá cả cũng không phải là cỡ nào không hợp thói thường, là 3.000 cân nguyên. Đương nhiên, vẫn là cực kỳ đắt giá, đối với cái này vườn vật liệu đá mà nói, như thế một tảng lớn, đã coi như là giá nền. Nhìn thấy Cơ Hoàn Vũ hành động, Cẩm Y nam tử khịt mũi coi thường, thần thần thao thao, coi là dày vò một chút quái dị cử động, sau đó tuyển khối tảng đá lớn liệu, liền có thể cắt ra báu vật đến, thực sự là cái gì cũng không hiểu. Cơ Hoàn Vũ thì là mặt lộ vẻ khinh thường, chậm rãi nói, ngươi biết cái gì? Trong mắt của ta, đổ thạch một đạo, ngươi dù có muôn vàn thủ đoạn, có thể thăm dò tất cả trong đá bí mật, lại sao cùng nhân phẩm ta cứng chắc, khí vận ngập trời. Cơ Hoàn Vũ hót như khéo, bản tọa pháp môn, có vô cùng đo huyền cơ, một khi thi triển, liền sẽ có thiên địa đại vận ra thân, trên đường tùy tiện hái đóa hoa hoa thảo thảo, đều có vạn năm trở lên dược linh, tùy tiện đá phải một khối đá, bên trong đều có thể có cái thế kỳ chân. Nói hiệu nói vượng. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt nhìn về phía chân trời, ngựa khí không nói ra được cần ăn đòn, bản tọa nhân phẩm độ cao, như thế nào ngươi cái này nằm trương liền sập tiệm cặn bã có thể hiểu. Cẩm Y nam tử một hơi bất khí giấu ở ngực, trong mắt sát cơ sôi trào, ngựa khí âm tàn, nói nhảm nhiều như vậy làm gì dùng. Hy vọng ngươi về sau có thể thường nổi đầy đủ nguyên. Thoại âm rơi xuống, hắn liền nhanh chóng rơi đao, không hề chậm trễ chút nào, ra đá chốc ra, như ngọc chất ra đá bay tán loạn, trong tay hắn kỳ thạch không ngừng thu nhỏ. Đồng nhiên, một đạo thần mang bay thẳng mà lên, chiếu sáng cả tòa thạch viên. Hào quang rực rỡ, thần thánh khí tức trùng thiên, làm cho tất cả mọi người toàn thân lỗ chân lông thư giãn, toàn thân thư thái, giống như là bị tiên linh khí bao dung. Đây là cái gì? Cắt ra thần vật. Tại thời khắc này, thạch viên sôi trào, tất cả mọi người khó mà bình tĩnh, đều điên cuồng, món đồ này quá kinh người, thạch đầu trong cái khe lộ ra tới một sợi thần mang đã như thế, có thể nghĩ, hẳn là báu vật vô giá trên đời. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 43, thần dược dễ cây. Cẩm Y nam tử vô cùng kích động, thả chậm tốc độ hạ đao, cẩn thận từng ly từng tí, sợ cắt hỏng cái gì. Một cái to bằng đầu người quả cầu đá bị cắt đi ra, từng đạo thần mang từ khe hở bên trong bắn ra, thật mỏng một tầng da đá, đã trải qua ngăn không được bên trong chứa thần quang. Quả cầu đá này, nhất định lơ lửng giữa không trung, căn bản không chìm. Trời ạ, thần nguyên, lại là thần nguyên. Không sai, thần nguyên. Trứng to bằng đầu người. Liên nhân vật giả cả đều sôi trào, loại này thần vật hiếm thấy trên đời, các thánh địa đều vô cùng khát vọng. Thần nguyên loại vật này, dù cho là rất nhiều thánh địa, đều vô cùng khao khát, bởi vì tích lũy số lượng nhất định, có thể miễn cưỡng phong ấn chặt một chút tu vi không phải quá mạnh tồn tại, làm bản thân thế lực nội tình. Phòng đoán cẩn thận nhất, giá trị của khối thần nguyên này tuyệt đối tại 50 vạn cân nguyên trở lên. Làm một ông giả nói ra giá trị của dạng này về sau, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây chính là thần nguyên, đầu người lớn như vậy một khối, liền so ra mà vượt phổ thông nguyên tinh khiết chất đống một ngọn núi. Cẩm Y nam tử không có đem tầng kia thật mỏng ra đá bong ra từng mảng, hắn sợ chói mù ánh mắt của mình, dù cho là dạng này, bắn ra mấy chục đạo thần mang liền đã để cả tòa thạch viên nóng ánh khắp nơi. Ha ha ha, hắn nhịn không được cười to. Thần nguyên xuất thế, thánh thành đã có nhiều năm chưa xuất hiện, đây tuyệt đối là hành động tính tin tức, để cho người ta chấn kinh. Đồ nhà quê ta xem ngươi như thế nào lật bàn. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng nguyên thuật thế gia tranh phong. Cẩm Y nam tử cười ha ha. Tất cả mọi người điên cuồng, tất cả đều đang lớn tiếng hô hào, nghị luận, thần nguyên quá kinh người. Cơ Hoàn Vũ khịt mũi coi thường, nói, một khối thần nguyên mà thôi, dùng kích động như thế. Nếu là dịch thái còn tạm được. Hắn một chỉ điểm tại hắn chọn chúng hòn đá kỳ lạ kia phía trên, thạch đầu tự nhiên đã nứt ra, một mảnh hào quang chói sáng bắn ra, cực kỳ lóa mắt, sau đó một vệt ánh sáng ảnh vọt lên, bay về phía trên bầu trời. Trời ạ, thứ gì, làm sao bay? Rất nhiều người kêu sợ hãi. Giống như là một bóng người. Không sai, bay ra một người sao. Phòng chữ thiên thạch viên bên ngoài, người vây xem lập tức sôi trào. Trong đá phi tiên, đích xác giống như là một bóng người. Người không có xung quanh so kích động, như là điên cuồng đồng dạng, ngay cả cái kia nhắm mắt không nhúc nhích lao đạo cô, cũng lập tức mở mắt. Một vòng lóa mắt thần mang, chiếu rọi giữa không trung đều trong suốt sáng lạ, giống như là thủy tinh đồng dạng thông thấu. Nhưng vào lúc này, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn lao đạo cô, hai mắt đóng mở, bắn ra hai chùm sáng, hướng không trung nô ra một cái đại thủ. Lao đạo cô đại thủ trong hư không một vòng, một màn ánh sáng bị chống lên, đem phòng chữ thiên thạch viên bao phủ, phong bế mảnh không gian này, phòng ngừa có thần vật bỏ chạy. Tất cả mọi người ngây dại, đám người biết, nhất định cắt ra đến rồi báu vật vô giá trên đời, sợ rằng sẽ giá trị liên thành. Rốt cuộc là thứ gì, thật nhiều năm không thấy loại cảnh tượng này, vậy mà xuất hiện trong đá phi tiên cảnh tượng kỳ dị như vậy. Nhất định là không tầm thường kỳ chân, chỉ sợ phỏng đoán cẩn thận cũng phải giá trị mấy trăm ngàn cân nguyên. Không thể tưởng tượng nổi, giá trị nhất định có thể so với thần nguyên, làm cho lòng người tinh chập chờn chân bảo, thật muốn lập tức nhìn xem rốt cuộc là vật gì. Đó là một đạo nhân hình hào quang, sẽ không phải là cắt ra cái gì cổ sinh vật đến rồi à. Đám người nghị luận ầm ĩ, cảm xúc đều rất kích động, phảng phất là bản thân cắt ra đến rồi hãn thế coi bảo, tất cả đều dướn cổ lên hướng màn sáng bên trong thạch viên ngóng nhìn. Trong đá phi tiên, là một loại cảnh tượng kỳ dị, từ xưa đến nay, là cắt đá người điềm lành, một khi xuất hiện tất biểu thị có đỏ không giống tầm thường sắp xuất thế. Rất nhiều người trước kia cũng không biết cái gì là trong đá phi tiên, bất quá giờ phút này đều hiểu được, mới vừa có người kinh hô sau liền đưa ra giải thích. Ở trên trời danh tính thạch viên tuyển thạch mấy tên lão nhân cũng xuống tới, trước hết nhất hô lên trong đá phi tiên người chính là bọn họ, nhìn chằm chằm bị cơ hoàn vũ trong tay thạch đầu, ánh mắt vô cùng tha thiết. Ngay cả lão đạo cô cũng đứng dậy, không tiếng động đi vào bên cạnh, lặng lặng quan sát, rất nhiều năm không có loại này kỳ tượng xảy ra. Về phần tóc bạc hoa dâm nguyên sư phó, càng là kích động đến run rẩy ở bên đi tới đi lui, cắt đá người khát vọng nhất nhìn thấy loại này khắc cảnh. Giờ này khắc này, cẩm y nam tử nhìn lấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt vô cùng tái nhợt, nhưng là trong miệng cũng không chịu thua, vô cùng cương ngạnh, nói không chừng chỉ là một giấc mơ không hoa. Bất quá lúc này đã là không người để ý tới, người vây xem bách trào nạo tâm, thoán suýt cơ hoàn vũ mở ra kỳ thạch, nhìn thấy bên trong là cái gì. Cơ hoàn vũ một tay phất một cái, nước ra thạch đầu thoáng qua liền khôi phục bình thường, đã không còn thần mang sung ra, lẳng lặng nằm ở trên bãi cỏ xanh. Giang giác. Cơ hoàn vũ thần lực ngưng đi, hóa thành một cái dao mổ tia laser, đem ra đá từng tầng bong ra từng mảng, không bao lâu khắp nơi hóng ánh hiện, khí tức lánh liệt nhào tới trước mặt. Trên đồng cỏ xuất hiện một mảnh băng xương, không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, từng tia khí lạnh trôi hướng tứ phương. Tại thạch đầu bị bong ra từng mảng bộ phận về sau, xuất hiện quả đấm lớn một khối tuyết ngọc, giống một khối hàn băng một dạng khảm khắc ở trong đá, có thể có to bằng nắm đấm. Nguyên sư phó nói, khối này băng tuyết nguyên giá trị ngàn cân nguyên tinh khiết, bất quá bằng nó không cách nào tạo thành trong đá phi tiên cảnh tượng kỳ dị như vậy, bên trong hẳn còn có đồ vật. Tiếp tục cắt, nhanh một chút. Phong chữ thiên thạch viên người bên ngoài so cơ hoàn vũ còn lo lắng, rất nhiều người đều ở hô. Giang giác. Cơ hoàn vũ tiếp tục cẩn thận lột ra đá, làm dọc theo vết dạn một mực cắt đến thạch tâm chỗ lúc, lóa mắt thần hà lần nữa bắn đi ra. Vô cùng băng lãnh, đồng thời vô cùng trong suốt, để rất nhiều người đều ngửi được một cỗ nồng nặc hương thơm, cùng vô cùng thánh khiết linh khí. Đồ tốt, nhất định là chân phẩm. Cơ hoàn vũ tiếp tục hạ đao, ra đá chóc ra, rơi xuống đất tuôn rơi có tiếng, rốt cục đem thạch tâm lột ra bộ phận. Trong chốc lát hào quang óng ánh bắn ra bốn phía, một bóng người xung ra, lượn lờ ở chỗ này không ngừng bay múa. Hương thơm xông vào mũi, hào quang cuốn xoáy đi, vô cùng mộng ảo. Trời ạ, đó là vật gì, thực sự cắt ra đến rồi tuyệt thế coi bảo. Nghịch thiên vật khí, nhất định là giá trị liên thành bảo bối. Đây là một đạo hào quang màu trắng bạc, vô cùng thần thánh, lượn lờ cơ hoàn vũ bay múa, thạch tâm óng ánh khắp nơi, hương thơm bay ra, cực kỳ lóa mắt. Triệt để bong ra từng mảng ra đá. Trong tay cơ hoàn vũ xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay băng tuyết nguyên, nguyên bên trong bịt lại đồ vật, quang mang chính là nó phát ra. Nguyên bên trong có chân, quả nhiên là hiếm có bảo vật. Đây là một loại linh dược. Sai rồi, đây cũng là thần dược, không phải làm sao sẽ xuất hiện trong đá phi tiên dạng này kỳ cảnh. Mấy tên lão nhân đều xông tới, nhao nhao bình luận, đều là vô cùng kích động. Ngân sắc thánh khiết quang huy rốt cục chậm rãi nội liễm, lộ ra băng tuyết nguyên bên trong náo vật, đây quả nhiên là một gốc thực vật. Nhàn nhạt hương thơm thấu nguyên mà ra. Đây là... Thật là đáng tiếc, tại sao có thể như vậy? Làm thần hoa nội liễm, nhìn thanh nguyên bên trong tất cả về sau, tất cả mọi người thất vọng vô cùng, bởi vì đây không phải một gốc hoàn chỉnh thực vật, thiếu mấu chốt cây bộ phận. Băng tuyết nguyên bên trong bịt lại màu xanh nhạt rễ cây, giống như là lam bảo thạch đồng dạng trong suốt, rễ cây phía trên không có cái gì phiên lá. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 44, giá trị của bất tử thần dược. Thật là đáng tiếc, không có dược thảo bộ phận then chốt. Mấy tên lão nhân vô cùng tiếc hận, cực độ thất vọng. Không đúng, còn có một bộ phận. Mau nhìn, làm sao biết kỳ lạ như vậy? Bên trong một cái người lão nhân giật mình. Không sai, thực có một bộ phận, đây là... Một đôi chân. Sau khi nhìn kỹ, người ở chỗ này đều thất kinh. Gốc cây thực vật này thực sự quá đặc biệt, ở trên gốc rễ của nó mới, liên tiếp một đôi giống như bản chân thân củ, cũng không phải là rất lớn, chỉ có dài một tấc mà thôi. Hiện lên màu trắng bạc, cùng băng tuyết nguyên tương tự. Tuyệt đối là thân củ, chẳng qua là cho nhân loại bản chân quá tương tự, để cho người ta tưởng lầm là một cái tiểu nhân đoạn hạ hai chân. Đây là truyền thuyết, thái cổ có một loại thần dược, giống như nhân thể, đây chẳng lẽ là loại kia thần dược hay sao? Phi thường có khả năng, nó đã tuyệt tích vô tận năm tháng, chỉ biết là hình dạng của nó, cụ thể công hiệu, cơ hồ không có mấy người đã biết. Nếu được xưng là thần dược, nhất định có bất khả tư nghị kỳ hiệu, giá trị liên thành. Mấy tên lão nhân đã kích động lại tiếc nuối, bởi vì bội cây này thần dược hình người thiếu sót thật lợi hại, chỉ có gốc cùng một song dược túc, những bộ phận khác bị mất, không có bị phong ở trong nguyên. Kỳ tích à, lại có thể nhìn thấy thời đại thái cổ một loại thần dược, cũng chỉ có thần nguyên cùng băng tuyết nguyên có thể phong bế dạng này cây. Thạch viên người bên ngoài đều bị kinh trụ, thái cổ một loại thần dược. Như thiên phương giả đàm, tất cả mọi người há mồm trợn mắt. Tiểu hữu có thể bán ra, lão phu nguyện ý ra nguyên mua xuống nó. Trong tay bưng lấy băng tuyết nguyên, cơ hoàn vũ trên mặt từ chối cho ý kiến, thái cổ thần dược một bộ phận, định giá bao nhiêu. Mặc dù là thái cổ thần dược, nhưng là thiếu sót nghiêm trọng, nhưng cũng không nhất định so thần nguyên chân quý. Cẩm y nam tử đột nhiên mở miệng. Hắn không muốn nhận thua, không muốn đem thần nguyên giao cho cơ hoàn vũ. Nhưng vào lúc này, bên cạnh một ông già mở miệng, hai mắt lửa nóng, không sai, nếu như là một gốc hoàn chỉnh thần dược, so thần nguyên đều chân quý hơn, giá trị không thể đo lường. Có thể nó là không trọn vẹn, các ngươi cũng nhìn được, bất quá là một đôi dược túc mà thôi, chưa hẳn sánh được thần nguyên chân quý. Cũng liền giá trị 5 vạn cân nguyên. Cơ hoàn vũ hai mắt híp lại, hắn nhìn ra lão nhân này muốn kéo khăng khăng cái, muốn cho ta thua, sau đó lại cùng nguyên thuật thế gia người giao dịch. Cơ hoàn vũ bình tĩnh mở miệng, nói, thời thế hiện nay không gặp thần dược, tất cả đại thánh chủ lúc tuổi già thọ nguyên khô cạn lưu hành một thời đi tại mênh mông trong đại hoang cũng vô pháp tìm ra. Chưa bao giờ gặp có cái nào lao thánh chủ lại hiện ra tại thế, loại này có thể cải mệnh thần vật làm sao có thể chỉ trị giá 5 vạn cân nguyên. Lại, chư vị, các ngươi không để ý đến một sự thật, này thần dược sợi dễ hoàn hảo, cũng không có tổn thương, có lẽ có thể phục sinh. Bên cạnh một vị lão nhân lắc đầu nói, chỉ cần xé ra nguyên, bình thường dược thảo chắc chắn sẽ trở thành cho bụi, không thể trường tồn tại thế, cho dù là thần dược cũng phải cẩn thận lấy dùng, chớ đừng nói chi là sống lại. Khác một vị lão nhân nói, đi qua vô tận năm tháng, bội cây này thần dược mặc dù có hoàn hảo sợi dễ, cũng căn bản không thể sống lại. Cơ hoàn vũ mỉm cười, nói, ta xem chưa hẳn, không phải có truyền thuyết, một ít nguyên bên trong phong lại cổ sinh vật, sẽ ra nguyên sau bọn chúng còn có thể phục sinh sao. Thuốc này là thần dược, nhất định không giống bình thường, ta nghĩ hẳn là có thể sống được. Cẩm y nam tử trầm giọng nói, không nói thần dược không cách nào tái sinh, cho dù có thể khôi phục, cũng cần trưởng thành mấy ngàn năm mới có thể thành thục một lần, ai mấy người đến. Lại nói, loại này tiên căn trên đời hiếm thấy, có thể xưng vô giá, bất quá muốn phục sinh đã có độ khó, trừ phi lấy thần tuyển tưới nước, mới có thể tỏa ra sự sống. Cái này rất không thực tế, nghĩ đến thần tuyển, trừ phi tiến đông hoang mấy đại sinh mệnh cấm khu. Cẩm y nam tử cười lạnh. Cơ hoàn vũ cười nhạo một tiếng, một đám đầu góc nước vào, không có thuốc nào cứu được ngu xuẩn. Cẩm y nam tử mừng rỡ trong lòng, ngươi cũng dám đối với rất nhiều tiền bối vô lý. Cơ hoàn vũ phủi hắn một chút, ánh mắt thiền cận. Làm sao không ngu xuẩn? Bất tử thần dược loại này vô thượng trí bảo, nó giá trị thực sự, lại tại sao là các ngươi mặt hàng này có tư cách hiểu? Cơ hoàn vũ ngoài miệng không lưu tình, cùng mở bản đồ pháo. Bất tử thần dược, có thể vì đại đế tục một đời mệnh, bình thường chính là một vạn năm tuổi thọ. Nếu như cầm vật này kính hiến cho một vị đại đế, ta nghĩ, chỉ cần không phải quá yêu cầu quá đáng, đại đế hoàn toàn có thể thỏa mãn. Lại, đại đế vô địch, tung hoành thiên thượng địa hạ, nơi nào đi không được. Tuy tiện liền có thể tiến vào từng cái sinh mệnh cấm khu, lấy ra thần tuyển, cứu chữa bội cây này thần chân. Cẩm y nam tử phản bác, người nào không biết, thanh đế tọa hóa 7.000 năm, trên đời này đã không có đại đế. Thì tính sao? Cơ hoàn vũ ánh mắt lưu chuyển, mặc dù không có không sức mẹ đại đế, nhưng là ta nghĩ, đi ra đại đế thế lực, chắc hẳn vẫn còn có chút đại đế di trạch, có lẽ có thể cứu chữa nó. Theo ta được biết, giao chỉ tiên trì, tại di chuyển trước đó. Liền đã từng là không kém hơn sinh mệnh cấm khu thần tuyển trí bảo. Các nàng đã từng đem bất tử thần dược, bàn đào thụ một cái hột gieo xuống, dùng tiên chỉ nước tới nước, cuối cùng thành công trưởng thành. Cơ hoàn vũ êm thai nói, băng tuyết cung, là bác vực đại giáo, truyền thừa xa xưa, vượt qua vạn năm, thực lực gần như chỉ ở thánh địa phía dưới. Nhưng là tại nó trước đó, còn có một cái thánh địa, minh thần cung tồn tại. Chỉ là, tại năm đó là hắc ám nhất niên đại, nơi đó đã từng phát sinh qua đại chiến kinh thiên động địa. Vốn là một cái thánh địa tỉnh thổ, kết quả triệt để hủy diệt. 7-8 vạn năm trước, căn bản không có băng nguyên, mà là giả dích vô tận tuyết sơn. Chỉ là bởi vì dính líu tới thái cổ sinh vật, cuối cùng bị Khương gia một tôn vô địch thần vương cầm cực đạo vũ khí sinh sinh tiêu diệt, một cái thánh địa như vậy kết thúc, vẹn vẹn lưu lại như thế một mảnh tuyết sơn, phương viên không hơn trăm bên trong, trở thành một mảnh di tích. Nghe được bí ẩn như vậy, người ở chỗ này đều hãi hùng khiếp vía, đối với cực đạo thần uy cảm giác sâu sắc sợ hãi. Một cái thánh địa, cứ như vậy tiêu vong. Thần dược thành thục muốn mấy ngàn năm, nhưng là, một chút vô thượng thánh địa trường tồn thế gian mấy trăm ngàn năm, chắc hẳn mấy ngàn năm vẫn là chờ nổi. Đại đế có thể luyện chế thần nguyên dịch, phong cấm một chút nội tình, trong đó không thiếu thánh nhân tồn tại. Đạt được dạng này thần dược, tự nhiên có thể tục lên một đời mệnh. Chư vị có thể ngẫm lại, đến rồi lúc kia, một vị thánh nhân thậm chí là đại thánh một cấp tồn tại, cầm trong tay đế binh, sẽ có uy thế cỡ nào? Nói một cách khác, một gốc thần dược có thể đặt vững một cái cực đạo thánh địa mấy ngàn năm cường thịnh. Đại đế có thể dễ dàng luyện chế thần nguyên dịch, đối với bất tử thần dược lại tràn ngập khao khát, giá trị của giữa bọn chúng sớm đã vừa xem hiểu ngay. Tự nhiên, có thể có tư cách mua sắm, có thể chân chính phát huy tác dụng, cũng chỉ có đại đế khai sáng thế lực. Cơ Hoàn Vũ điểm chỉ cầm y nam tử, liên đối vào vừa rồi mở miệng gièm pha thần dược người, thần dược chân chính giá trị, ở đâu là các ngươi những cái này vô tri hạng người có thể lý giải. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 45, xấu bụng. Tiểu huynh đệ nói hay lắm. Một người trẻ tuổi, long hành hổ bộ, giơ tay nhấc chân ở giữa khí huyết bành trướng, chí cương chí dương, tựa như đại nhật lâm phàm. Thần dược sắc thực vô giá, ta Khương gia nguyện ra 25 vạn cân nguyên mua xuống nó. Đây là Khương gia thế hệ này xuất chúng nhất thiếu chủ, nghe đồn rằng đã trải qua tu thành cái thứ tư bí cảnh, có thể so với Khương gia già lão. Chính là hắn, trấn áp Bắc Nguyên Vương gia nhất ấu tử. Ở một bên người vây xem đều biến sắc, đây là một cái như mặt trời mới mọc dâng lên vậy người trẻ tuổi, có lẽ tương lai một khoảng thời gian, lại là Đông Hoang cực đạo thánh địa chúa tể giả. Người của Khương gia muốn như vậy một gốc thần dược, chẳng lẽ người trẻ tuổi kia nói là sự thật? Bên trong Khương gia có đại đế còn để lại thần tàng, có thể cứu trở về thần dược, dùng nó đến là Khương gia nội tình kéo dài tính mạng. Người nhiều hơn từ Cơ Hoàn Vũ lời mới rồi bên trong liên tưởng đến càng nhiều, lập tức đứng ngồi không yên. Đương đại, thần dược vô tung, các thánh địa cũng không chiếm được, truyền thừa mấy trăm ngàn năm bất hủ hoàng triều cũng không cách nào tìm kiếm. Đông Hoang lão thánh chủ cùng Trung Châu lão hoàng chủ thọ nguyên sắp hết lúc, đều lựa chọn ẩn hiện tại trong đại hoang, chỉ là vì cái kia một phần vạn hy vọng, thế nhưng là cho tới bây giờ không nghe thấy có người hái được thần dược. Có lẽ, chỉ có mấy đại sinh mệnh cấm khu bên trong còn có thể tìm được, bất quá cái kia không phải sức người đủ khả năng đi địa phương, các thánh địa cũng không ngại. Hiện tại, liền xuất hiện như thế một gốc không trọn vẹn, có hy vọng cứu trị thần dược, nếu là có thể cứu sống, cũng đem cho thánh địa trong nội tình sử dụng, như vậy liền có thể thu hoạch được một cái chiến lược tính lực lượng. So với cực đạo đế binh tính cơ động lực lượng càng thêm cường đại. Từng cái thánh địa nội tình, mặc dù cường đại, đáng tiếc đều bị xưng là thấy hết chết, nhưng là có thể làm nội tình, đều là nói rõ sự cường đại của bọn hắn. Nhưng, có thần dược, liền sẽ tục một đời mệnh, có thể không hạn chế xuất thủ nội tình, ngẫm lại đều đáng sợ tới cực điểm. Khương gia đại đế, thành đạo tại thời đại hoang cổ, cách nay có mấy trăm ngàn năm. Tại thời đại kia, không giống như bây giờ vậy tu hành gian nan, mười mấy vạn năm trước thời đại hoang cổ. Đó là một cái hoàng kim đại đời, đại đế một vị tiếp một vị xuất hiện, nếu quả như thật có cái thời đại kia cường giả bị phong ấn lại, tối thiểu nhất cũng sẽ là thánh nhân trở lên tu vi. Mà một tôn thánh nhân trên cường giả, ở thời đại này, có thể nói là quét ngang tất cả. Liên tưởng đến Cơ Hoàn Vũ lời mới rồi bên trong nhắc tới, bị Khương gia vô địch thần vương chấp trưởng đế binh bình định thánh địa Minh thần cung, lập tức mọi người ở đây đều là dùng mình, không có bất cứ người nào biết hy vọng trực diện thánh nhân tăng thêm đế binh tổ hợp. Một tôn thánh nhân tuổi thọ đều ở mấy ngàn năm trở lên, tương đương với Khương gia một khi thành công, liền sẽ đứng ở Đông Hoang đỉnh phong nhìn xuống rất nhiều thánh địa mấy ngàn năm. Tại thời khắc này, mọi người tại chỗ đều cảm nhận được đi ra đại đế thế lực thâm bất khả trắc, cũng không phải là chỉ là đơn thuần đế binh cường hành, càng nhiều hơn chính là đại đế lưu lại thần tàng, cũng không cùng tần suất cường giả cái thế. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, mọi người ở đây, đi ra đại đế trong thế lực người như có điều suy nghĩ, mà thông thường trong thánh địa tu sĩ thì là sắc mặt khó coi vô cùng. Cơ Hoàn Vũ cười híp mắt nhìn lấy, tại thời khắc này, toàn bộ thạch viên không khí liền không đúng lắm. Làm một đám sống mấy trăm năm, lông mi đều là trống không láo ra hỏa, loáng thoáng ở giữa cũng đoán được Cơ Hoàn Vũ không tốt dụng tâm, chính là muốn để có được đế binh thế lực cùng phổ thông thánh địa đối lập bắt đầu, tương hô đấu giá. Nhưng là, đây là một cái trần trụi dương yêu, không phải do bọn hắn không theo tâm ý của hắn đi. 30 vạn cân nguyên. Có mấy cái lao nhân trong lúc mơ hồ trao đổi dưới, liền hợp lực kêu lên cái giá tiền này. Quyết định trước liên thủ mua lại, vô luận như thế nào không thể rơi xuống cực đạo trong tay thánh địa. 35 vạn cân nguyên. Một cái khí chất phá lệ xuất chúng nam tử tiến lên thương lượng, hô lên giá cao, hắn con ngươi sâu thẳm, như yêu thần đồng dạng. Cơ Hoàn Vũ trên mặt cười híp mắt, bình tĩnh nhìn lấy đám người đấu giá, sau đó vừa tối bên trong thả ra một chiêu thắng bại tay, kêu gọi ngoại viện. Một cái tóc bạc hoa dâm thanh ý lão giả vô thanh vô tức xuất hiện, sợi tóc như tuyết, sắc mặt non mịn như ngọc, không có một tia nếp nhăn, một đôi mắt sâu xa như biển. Ở sau lưng của hắn, đen kịt một màu, giống như màn đêm buông xuống, lại như một hơi không đáy, liên tiếp toàn bộ hư không, làm cho người ta cảm thấy đại đạo như vực sâu cảm giác. Đây chính là Cơ gia phái gia hộ tống Cơ Hoàn Vũ lịch luyện hai cái thái thượng trưởng lão bên trong một người, tam trưởng lão. Ở nơi này trận nguyên thuật trong quyết đấu, từ vừa mới bắt đầu liền quyết định kết quả, mặc dù mọi người ở đây có mắt không tròng, không thể biết thần dược giá trị thực sự, hắn liền ném ra ngoài nội tình uy hiếp luận, tại Dương Mưu tính toán phía dưới, không lo người vây xem không cắn răng đấu giá. Coi như thực sự không được, còn có người trong nhà, có thể giá cao đem thần dược mua về, tay trái chuyển đến tay phải, nói thế nào cũng không thiếu. Dám xem thường ta. Bản tọa hố chết ngươi. 600.000 cân nguyên. Cơ gia tam trưởng lão vừa xuất hiện, liền gọi ra một cái giá trên trời, trấn trụ tất cả mọi người. 600.000 cân nguyên, cũng không phải là một con số nhỏ, lấy thân phận của mọi người ở đây mà nói, còn không có dễ dàng xuất ra nhiều như vậy nguyên quyền lực. Tam trưởng lão xuất hiện, thành công rời đi mọi người ở đây lực chú ý, trợ giúp Cơ Hoàn Vũ chia sẻ bộ phận áp lực, dù sao, là hắn trước mắt thân phận của biểu hiện ra ngoài mà nói, không quá thích hợp đồng thời cự tuyệt tất cả thế lực, nhưng là, có người ra giá cao mua sắm, vậy là bất đồng. Như thế nào? Tiểu hữu, chỉ cần ngươi đồng ý, cái này 600.000 cân nguyên sẽ là của ngươi. Tam trưởng lão nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ, ngữ khí ôn hòa. Cái này Cơ Hoàn Vũ sắc mặt do dự, ta hy vọng có thể suy tính một chút. Cũng tốt, nếu là tiểu hữu có trao đổi ý nghĩ, còn mời đầu tiên cân nhắc chúng ta Cơ gia tuyệt đối sẽ không để tiểu hữu thua thiệt. Liên ở chung quanh người ánh mắt của kinh ngạc bên trong, Cơ Hoàn Vũ cùng tam trưởng lão nhanh chóng nói chuyện lửa nóng, một phái ngươi tốt ta tốt, vui vẻ hòa thuận cục diện. Đại khái quyết định rồi một cái chốt miệng hiệp định, Cơ Hoàn Vũ không để ý đến người khác, dưới mắt trọng yếu nhất là thu lấy khối kia to bằng đầu người thần nguyên, nó lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, mặc dù che đậy ở bên trong da đá, nhưng y nguyên có vài chục nói thần mang bắn ra, dị thường sáng chói. Cẩm y nam tử cực độ không cam lòng, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, trơ mắt nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ đem thần nguyên nâng ở lòng bàn tay. Dựa theo trước đó ước định, ngươi tiền đặt cược của ta là thắng người cắt ra tới giá trị của vật phẩm, bây giờ là 600.000 vạn cân nguyên, ngươi làm sao cho ta? Cơ Hoàn Vũ hỏi. Cẩm y nam tử dù cho là nguyên thuật cổ thế gia người thừa kế thứ nhất, cũng không khả năng trên người tùy tiện mang theo nhiều như vậy nguyên. Cẩm y nam tử sắc mặt không cam lòng, nhưng là tại nhiều người như vậy nhìn chăm chú phía dưới cũng làm không ra đổi ý cử động, khẽ cắn môi móc ra mấy phương nguyên tinh khiết, còn có mười mấy khối dị chủng nguyên, tổng cộng giá trị 10 vạn cân nguyên tinh khiết, còn dư lại ta cho ngươi khắc xuống thạch văn, vài ngày sau trả lại ngươi. Cơ Hoàn Vũ mỉm cười, nói, không bằng ngươi viết cho đạo nhất thánh địa đi, sau đó ta lợi dụng những cái này nguyên đến đổ thạch, ngươi xem coi thế nào. Được. Cẩm y nam tử cắn răng, sau đó liền quay người rời đi, không mặt mũi nào ở lại đây. Nói một thạch phường người nghe nói, sắc mặt vô cùng khó coi, hận không thể lập tức đem Cơ Hoàn Vũ đưa tiễn. Đối với thánh địa thạch phường mà nói, dạng người này không được hoan nghênh nhất. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 46, lấy hay bỏ. Thần dược, ai cắt ra đến rồi thần dược, để lão già ta nhìn xem. Nhưng vào lúc này, thạch viên ngoài truyền tới tiếng ồn ào, có một ít tuổi tác rất lớn người chạy đến. Tất cả đều hạc phát đồng nhan, tinh thần lấp lóe, xem xét cũng không phải là thường nhân. Người ở chỗ này đều rất giật mình, không ngừng xuất hiện lão đầu tử tất cả đều có lai lịch lớn, đều là tuổi tác lớn đến đáng sợ lão bất tử cấp nhân vật. Thần dược xuất thế, tuyệt đối là hoành động, mặc dù là không trọn vẹn, cũng giống vậy chấn động tâm thần người ta, nhất là thọ nguyên không nhiều nhân vật già cả, liền càng thêm động tâm. Rất nhiều nhân vật tiếp vào tin tức về sau, đều là chạy tới đầu tiên, hướng ra phía ngoài nhìn lại, trắng bóng một mảnh đầu, ánh mắt đều vô cùng tha thiết. Mặc dù đều là thọ nguyên không nhiều người, nhưng tuổi tác chênh lệch lại là to lớn, bởi vì tiểu môn phái 300-400 tuổi người liền xem như cao linh. Mà các thánh địa, 700-800 tuổi người nói không chừng còn rất trẻ đâu, những người này thực lực sai biệt khá lớn. Thái cổ thần dược, đương thời không thể tìm ra, thực sự quá kinh người, dẫn động đến rất nhiều danh túc, bao quát một chút thánh địa thái thượng trưởng lão, có không ít đại nhân vật. Có thể nói, Cơ Hoàn Vũ tại nói một thạch phường cắt ra thần dược hình người, liền kinh động đến cả tòa thần thành, đưa tới hoành động. Rất nhiều người nghe hỏi về sau, đều chạy tới vây xem, muốn xem một lần thần dược ra sao bộ dáng. Đây vốn là một nơi u tĩnh, nhưng hôm nay thực sự phi thường náo nhiệt. Kỳ thật, Đây cũng là bái một năm trước đế binh xuất thế bố trí, để Đông Hoang Bắc vực quần quận sóng ngầm, rất nhiều đại nhân vật đều đến rồi nơi đây. Cơ Hoàn Vũ xuyên qua đám người, lại bắt đầu tuyển thạch, nếu Cẩm Y nam tử muốn thay hắn đưa cho nói một thạch phường 50 vạn cân nguyên, vậy hắn liền thu nhận. Quá điên cuồng, còn phải tiếp tục cắt đá sao? Sẽ không phải còn có thể cắt ra báu vật vô giá trên đời a? Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên hắn, hắn cắt ra kinh thế chi vật, nhất cử nhất động của hắn đều phá lệ bị người chú ý. Thiếu niên la ngươi còn muốn đổ thạch. Bên ngoài một đám lao đầu tử tất cả đều kinh ngạc, sau đó một đám người có lai lịch lớn đều đi đến, ánh mắt vô cùng tha thiết. Đương vận khí lúc đến cản cũng ngăn không được, đây là rất nhiều người đánh cược đá kinh nghiệm lời tuyên bố, nếu là cắt nữa ra đồ tốt đến, nhất định trước tiên nghị bán cho chúng ta những lao già kém may mắn này. Không sai, thiếu niên lang chúc ngươi vận khí dồi dào. Một đám lao đầu tử ánh mắt vô cùng tha thiết, theo vào đến một đoàn, liền lao đạo cô cũng không tốt ngăn cản, bởi vì có không ít người là khách quen của nơi này. Trong vườn đá, đường kính có 10 mét to gốc cây như thương long đồng dạng nằm ngang, Cơ Hoàn Vũ đổi tới đổi lui, đến nơi này, vô miệng giếng bờ một khối kỳ thạch, sau đó lại để xuống. Không bao lâu, bọn hắn đi ra rừng trúc, đi vào một mảnh ánh nắng bắn thẳng đến chi địa, Cơ Hoàn Vũ tập trung vào trên bệ đá, bị ánh nắng kia chiếu rọi chỗ, là một khối cửu khiếu thạch nhân. Thấy được Cơ Hoàn Vũ ánh mắt, lao đầu tử xung quanh tha thiết giới thiệu với hắn, thiếu niên lang, ngươi xem chúng tảng đá kia. Truyền thuyết đây là thiên địa sinh thành hình người kỳ thạch, nếu là có đầy đủ thời gian thu nạp nhật nguyệt tinh hoa, sớm muộn cũng có một ngày lại biến thành thánh linh. Cái này cửu khiếu thạch nhân, có rất nhiều nguyên thuật tạo nghệ sâu đậm người đều nhìn qua, nhưng qua nhiều năm như vậy vẫn không có người dám động. Tảng đá kia bất quá dài một thước, lại giá trị 9 vạn cân nguyên, ngang đắt kinh khủng, rất nhiều người sau khi nhìn đều là đắn đo khó định. Cơ Hoàn Vũ híp híp mắt, trong lòng tự nói, cửu khiếu thạch nhân, nội ẩn có long văn hắc kim, đáng tiếc, quá ít. Không sai, bên trong cửu khiếu thạch nhân hoàn toàn chính xác nội ẩn thần kim, chỉ là hàm lượng quá ít, dài không tới một tấc, dung luyện một phen, cũng liền trừng hạt đầu, dùng để đúc khí chỉ là hạt cắt trong sa mạc, còn thiếu rất nhiều. Lắc đầu, đem cửu khiếu thạch nhân từ bên trong lựa chọn của hắn từ bỏ, những vật này liền để cho người hữu duyên đi. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt trịnh trọng, đôi mắt chỗ sâu nguyên thiên nhãn mở ra, sáng chói thần quang bắn ra dài hơn thước, dần dần thấy rõ từng cái kỳ thạch. Chỉ là ở bên trong hỗn độn châu ẩn thánh đạo pháp tắc che giấu phía dưới không muốn người biết. Sau một lát, đã chọn trong lòng mục tiêu, ở chung quanh một đám lao già ánh mắt nóng bỏng phía dưới, móc ra mười mấy đồng tiền, hướng lên bầu trời ném đi. Đợi đến hắn sau khi hạ xuống, cuối cùng nói lẩm bẩm, hạ quyết tâm muốn đem thần côn hình tượng quán triệt đến cùng. Cuối cùng, hắn chọn chúng 20 mấy khối kỳ thạch, dần dần mở ra, có không có vật gì, cũng có cắt ra chân quý thần vật, có thừa bắt đầu nửa mới có hơn dị chủng nguyên. Có thể cung cấp đại năng đúc khí thần thiết, có lớn chừng bàn tay, thánh nhân cũng phải vì đó động dung đại la ngân tinh. Vô số thiên tài địa bảo trồng chất vào, bảo quang trùng thiên, chiếu sáng nơi này khắp nơi hóng ánh. Cắt ra thần vật, định giá không sai biệt lắm tại 100 vạn cân nguyên tả hữu, đây là Cơ Hoàn Vũ thủ hạ lưu tình, cố ý chọn lựa một chút không có vật gì vật liệu đá kết quả, dù sao hắn cùng đạo nhất thánh địa cũng không có cái gì cứu hận, không đến mức vào chỗ chết đắc tội. Đợi đến đạo nhất thánh địa thạch phường người hạch toán ra tổn thất về sau, sắc mặt xanh thê thảm, mặt không còn chút máu, nhìn về phía ánh mắt của Cơ Hoàn Vũ trở nên vô cùng hắc ám. Chỉ là, lúc này Cơ Hoàn Vũ cũng không rảnh bận tâm, hắn đã bị người hoàn toàn bao vây. Hôm nay, Cơ Hoàn Vũ cắt ra thái cổ thần dược, ảnh hưởng so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn, không ngừng có người chạy đến, muốn kiến thức, là đáng mặt oanh động thần thành. Một trận đổ thạch đại chiến như vậy hạ màn kết thúc, Cơ Hoàn Vũ thu hoạch to lớn, để rất nhiều người đều đỏ mắt, bất quá lại không cách nào có ý đồ xấu. Đọc truyện với. Giờ phút này, rất nhiều đại thế lực, bao quát thánh địa người, đồng thời đem hắn vây quanh, duỗi ra cành ô liu. Bắc vực gia nguyên, dạng này nguyên thuật thiên tài là tất cả đại thế lực thượng khách, rất nhiều lao già họm hẹm cực lực lôi kéo hắn. Tiểu hữu, lao phu đã bày xuống một bàn tiệc rượu, một hồi chúng ta nâng cốc nôn hoan như thế nào? Ta sớm đã tại gia tộc Hoàng Kim Túy Tiên quyết định ra rồi khách quý thần viên, tiểu hữu nhất định phải đi. Lúc này, hắn khó mà thoát thân, bị một đám lao đầu tử kéo lại. Loại kia ánh mắt của nóng bỏng để hắn có chút run rẩy. Cuối cùng, hắn thực sự không chịu được nổi, âm thầm triệu hoán Cơ gia thái thượng trưởng lao tới giải vây, tại Cơ gia trưởng lao thịnh tình mời phía dưới, đi đến Cơ gia ở bên trong thần thành sở trí làm quán rượu. Trong tiểu lâu, mới vừa lên đèn, Cơ Hoàn Vũ lặng lặng đứng ở tầng cao nhất, quan sát thần thành ban đêm mỹ lệ cảnh tượng, vô số sáng chói thần quang kéo dài tới chân trời, nổi bậc thành này phảng phất đưa thân vào tiên giới. Hôm nay, dựa theo kế hoạch ban đầu, tại nói một thạch phường, may mắn tìm được gốc cây kia thần dược hình người Cơ Hoàn Vũ trầm tư, nếu là đem bên trong thần tính tinh hoa hoàn toàn rút sạch, có lẽ có 7 thành 5 chắc có thể làm cho Chu Tức bất tử thần dược niết bàn. Chỉ là, dạng này có đáng giá hay không? Trên thực tế, liền giá trị thực sự mà nói, thần dược hình người muốn so Chu Tức bất tử thần dược muốn chân quý nhiều. Cái này thần dược hình người, năm đó đã từng bị đế tôn nắm trong tay. Tương truyền, xưa nay bất tử tiên dược hết thảy từng xuất hiện 30 gốc, bao gồm hình cây thái, mỗi một gốc đều là độc nhất vô nhị, cho tới bây giờ, có một nửa đều biến mất. Mà bội cây này bất tử thần dược, tuyệt đối là ở trong đặc thù nhất một gốc. Bởi vì nó mọc ra sau là hình người, cùng nhân thể nhất trí. Về sau, Diệp Phàm liền lĩnh hội bội cây này thần dược bí mật, nhờ vào đó sống ra một đời. Có thể suy ra, bội cây này bên trong thần dược có đại bí mật, coi như kẻ thành đạo đều có thể có sở hoài thích. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 47, Tiên Phần. Chỉ là, vậy cũng muốn ta trước thành đạo lại nói. Không thể thành đạo, cái gì đều là giả. Ngay sau, cơ hoàn vũ tu vi đặt chân chuẩn đế thời điểm, mỗi một lần độ kiếp đều đưa là ở bên bờ sinh tử bồi hồi, tại rất nhiều trí tôn mà giết dưới, chỉ có bất tử thần dược có thể vì hắn tranh mệnh. Mà bội cây này thần dược hình người trạng thái quá tệ, là một gốc sắp sửa chết héo thần dược, thần tính tinh hoa cơ hồ mất hết, cơ hồ không người nào có thể đưa nó cứu sống tới. Cơ hoàn vũ nếu là có đại đế tu vi, ngược lại là có thể đem cứu trở về, chỉ là, hiện tại còn kém xa lắm. Thôi cơ hoàn vũ nhẹ nhàng thở dài, chờ một chút xem đi. Dù sao, những cái này bất tử thần dược, xem như cái vũ trụ này vật quý giá nhất, là ngày xưa tiên vương vẫn lạc biến thành, nếu có thể triệt để hiểu thấu đáo, thành tựu hồng trần tiên đều cũng không phải là việc khó. Hỗn độn châu tự hành hiện hiện, cơ hoàn vũ vỡ ra băng tuyết nguyên, đem bội cây này thần dược hình người dễ cây lấy ra ngoài, trân trọng đặt ở hắn thành đạo chi bảo bên trong, khiến cho cùng Chu Tức bất tử thần dược đặt song song. Tại thần dược hình người xuất hiện ở hỗn độn châu bên trong, bị Chu Tức bất tử thần dược mờ mịt thần quang chiếu sáng thời điểm, tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó không biết kích thích, tự chủ hút vào hỗn độn khí, lại mượn nhờ Chu Tức thần dược thần tính quang mang tẩy lễ, thân rễ của nó chỗ dần dần có một điểm sinh cơ, cuối cùng lưu động ra điểm điểm quang trạch, tản ra sinh khí. Trong mơ hồ, tựa hồ có một đạo cửu thải hào quang nở rộ, hào quang lập loè thời điểm, toàn bộ bên trong hỗn độn châu đều không rõ nhiều hơn một loại huyền diệu đạo vận khuyết tán mà ra, tẩy lễ toàn bộ hỗn độn châu. Vô số tỉ mỉ hoa văn tại châu thể bên trên nổi lên, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Mà liền tại hỗn độn châu bị tẩy lễ thời điểm, dựa vào cùng quan hệ của nó, cơ hoàn vũ cũng cảm nhận được một loại nào đó thiên địa đạo là cọ rửa, tiến nhập một loại không minh đạo cảnh. Mặc dù tu vi phía trên không có cái gì bay vọt thức tăng trưởng, nhưng là tại đạo cảnh thay đổi một cách vô tri vô giác dưới ảnh hưởng, đối với thiên địa, đối với đại đạo lý giải lại càng xâm nhập thêm, đối với cơ hoàn vũ mà nói. Loại thu hoạch này so tu vi đột nhiên tăng mạnh càng thêm có trợ giúp. Cơ hoàn vũ tinh tế thể ngộ, tựa hồ hiểu cái gì, nhưng là lại không cách nào thuyết minh đi ra. Sau một hồi lâu, lại là hạ quyết tâm, bội cây này thần dược có tác dụng lớn, cũng không có thể hủy. Chợt trên mặt của hắn rất đắng, Chu Tước thần dược còn chưa từng cứu chữa, ngược lại là lại thêm một cái gánh vác. Bất quá, tin tức tốt ngược lại cũng không phải không có. Cơ hoàn vũ lẳng lặng tính toán, hiện tại xem ra, bất tử thần dược chỉ cần trồng ở bên trong hỗn độn châu, liền có thể đối với tu hành của ta có tác dụng lớn. Đã như vậy, ngày mai liền hướng giao quang thánh địa thạch phường một nhóm, hy vọng cái viên kia kỳ lân thần dược mầm móng đã trải qua ở nơi đó. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc tung tóe thánh thành, làm cho này địa tràn đầy tinh thần phân chấn, cơ hoàn vũ liền không kịp chờ đợi xuất phát, tại giao quang thánh địa thạch phường mở ra thời điểm liền chuẩn bị tiến vào. Lúc này, mượn nhờ hôm qua cắt ra thần dược danh tiếng, cơ hoàn vũ tại toàn bộ thánh thành đã coi như là một cái danh nhân rồi. Giao quang trong thánh địa người nhận ra cơ hoàn vũ, lúc ấy mặt liền tái rồi, không có so với cái này lại hỏng bét sự tình. Hôm qua, hắn tại đạo nhất thánh địa thạch phường rằng co một chút, liền để đạo nhất thánh địa thiếu hơn 100 vạn cân nguyên, hiện tại vô luận hắn xuất hiện ở cái nào thạch phường, tại từng cái thánh địa người trong mắt, tuyệt đối tương đương ôn thần thượng môn. Giao quang thánh địa người rất nhớ đem giá trên trời kỳ thạch đều thu lại, đáng tiếc trong vườn đến rồi người quá nhiều. Trước mắt bao người, quá ném mặt mũi. Cuối cùng, bọn hắn nắm lô mũi tiếp nhận rồi sự thật này, bất đắc dĩ mà bốc lửa. Chỉ bất quá, làm giao quang thạch phường người nhìn thấy cơ hoàn vũ lúc, tất cả đều mặt không biểu tình, trên mặt còn kém viết lên không chào đón ba chữ này. Giao quang thạch phường lịch sử đã lâu, cổ lão công trình kiến trúc rộng rãi cao lớn, dưới ánh mặt trời, có một loại thần thánh hào quang đang lưu động. Tất cả phiến trong vườn đá cũng không đơn điệu, trông đầy cổ mục, rậm rạp vô cùng. Tùy tiện tiến vào giống như là một mảnh nguyên thủy chi địa. Cơ hoàn vũ cũng không có dừng bước, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là phòng chữ thiên trong vườn đá cất giấu cái viên kia kỳ lân thần dược mầm móng. Phòng chữ thiên thạch viên, trồng một loại kỳ trúc, tên là huyết lệ ngọc trúc, lòng trúc tuyết trắng như ngọc, chỉ có dương chi ngọc lá bên trên có điểm điểm vết máu, giống như nước mắt. Liên quan tới loại này linh trúc truyền thuyết rất nhiều, có nói là thần linh nước mắt nhiễm đỏ lá trúc, có nói là thái cổ vương tộc máu tươi sớm nhiễm. Không hề nghi ngờ, đây là một loại hiếm thế linh trúc, rất khó nuôi sống, thiên hạ không có bao nhiêu, mà ở trong đó đã có một mảnh, tràn ra số lớn linh khí. Liên miên linh trúc, tuyết trắng như ngọc, mọc dồi dào, trong suốt lập lòe, điểm điểm vết máu chập chờn, như nước mắt tại lăn xuống. Làm cơ Hoàn Vũ tiến về giao quang thánh địa thạch phường tin tức truyền ra, lập tức tại thánh thành đưa tới một phen doanh động, không ít nhân vật chạy đến, không lâu lắm, liếc nhìn lại, trong vườn đá, một mảnh đầu tóc trắng phơ phơ, đều là nhân vật già cả. Mà người trẻ tuổi cũng có tới chỗ này, phần lớn là cấp độ thánh tử chính là nhân vật, như từng cái thánh địa thánh tử, thánh nữ, thái cổ thế gia dòng chính truyền nhân. Giao quang thánh địa trong phố đá, huyết lệ ngọc trúc, trắng đoán không vết, trong suốt lấp lóe, gió mát phất phơ thổi, vang xào xạc, ngọc lá lật qua lật lại, như huyết lệ rơi xuống. Dương trúc liên miên, phi thường rậm rạp, chặn lại mặt trời, nhưng nơi đây lại một điểm không u ám, một mảnh sáng long lánh. Cơ Hoàn Vũ chậm rãi dạo bước, tại huyết lệ ngọc trúc ở giữa đi lại, quan sát kỳ thạch, hắn không có nóng lòng tìm kiếm cái viên kia kỳ thạch, dù sao cũng là cần cài dáng vẻ. Phong chữ thiên thạch viên một mảnh ấm ý, nhân vật già cả, cấp độ thánh tử tinh anh đều là đi theo, nhìn hắn như thế nào tuyển thạch. Trong vườn đá tên chữ thiên, giá trên trời kỳ thạch rất nhiều, mỗi một khối đều rất bất phàm, từng cái đều rất kinh người, về phần giá cả đồng dạng có thể để người ta lùi bước. Cơ Hoàn Vũ đi tới rừng trúc chỗ sâu, ngọc trúc lấp loe trong sạch quang mang, hắn tập trung vào một khối cực kỳ đặc biệt đá khác, khó mà chuyển bước. Đi theo nguyên thuật sư phó giới thiệu, khối này kỳ thạch tên là tiên phần, tên của rất quái dị, bất quá cùng hình dạng của nó cũng là xứng. Khối đá này có thể cao tới hơn 2 mét, giống như một tòa mộ cổ, dưới đáy đường kính có thể có 3 mét, tràn đầy dấu vết tháng năm, không giống như là một khối đá, giống như là một cái đồ cổ. Tiểu hữu, ngươi được xem thật kỹ một chút, tảng đá kia không nói là giao quang thạch phường xưa nhất thạch đầu cũng không xê xích gì nhiều, tuyệt đối chấn viên chi bảo, phi thường kỳ lạ. Bên cạnh, một cái lao già họng hẻm giới thiệu, ánh mắt rất nóng, khuyến khích Cơ Hoàn Vũ mở ra. Tảng đá kia rất có giảng cứu, các ngươi nhìn chính diện tựa hồ còn có chữ viết đâu, lão hủ năm đó ta kém chút cùng người liên thủ mua xuống, nhưng chung quy là chưa dám động. Lại một vị lao nhân mở miệng, chỉ tiên phần mặt khác, muốn thông qua Cơ Hoàn Vũ thưởng thức tâm nguyện, biết khối đá này đến cùng như thế nào. Rất hiển nhiên, tiên phần danh khí quá lớn, làm Cơ Hoàn Vũ ở lại nơi này về sau, rất nhiều lao đầu tử đều vây quanh, từng cái khó mà bình tĩnh. Đám lao giả này so Cơ Hoàn Vũ còn để tâm, bất quá trong chốc lát liền nói ra liên quan tới cái tảng đá này tất cả, càng là kéo ra vạn năm trước Nguyên Thiên Sư. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 48, Thánh Hoàng Tử. Cơ Hoàn Vũ bất vi sở động, hắn đã sớm biết bên trong đến tột cùng là thần thánh phương nào, chỉ bất quá, đối với trong thời kỳ thái cổ đấu chiến thánh viên, hắn vẫn là tương đối hiếu kỳ. Hắn Nguyên Thiên Nhãn bị thôi động đến rồi cực hạn, có thể xuyên thủng đất trời vạn vật, chỉ là đối mặt khối này tiên phần thời điểm, cũng rất chật vật mới có thể xuyên thấu. Trong bể khổ, thần lực bị thôi phát đến rồi cực hạn, Nguyên Thiên Nhãn bạo phát ra sáng chói thần quang, kỳ quang chi thịnh, liền Hỗn Độn Châu đều nhanh muốn không áp chế được. Rốt cục, nhìn thấu tầng tầng mê vụ, gặp được trong đó chân dung. Đây là một cái loại người sinh linh, khí thế phi phàm, có một loại chiến ý cao vút. Nó cũng không phải là cao lớn bao nhiêu, không đủ năm thước, nhưng lại vô cùng rắn chắc, có thân người, dày đặc bộ lông màu vàng óng, chiếu lấp lánh. Nó mặc dù cũng không là oai hùng vĩ ngạ, nhưng lại có cường đại lực cảm, giơ tay nhấc chân, tựa hồ có thể hất trăng bắt sao, nhẹ nhàng động tác ở giữa đè hư không đều vặn mèo. Nó giống như là viên hầu, nhưng càng cùng loại với người, chỉ là tóc vàng dày đặc, khó mà đem hắn quy về nhân loại, đứng ở nơi đó, mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng là lại có một cấu ngoài ta còn ai, khí thế duy ngã độc tôn. Đây là một loại trời sinh uy áp, phảng phất là đứng sừng sững ở trong mây thượng vị giả, nhìn thiên địa bằng nửa con mắt giữa sinh linh. Ngay tại Cơ Hoàn Vũ Nguyên Thiên Nhãn nở rộ tiên quang, muốn xem thấu cái này thánh hoàng tử bản nguyên thời điểm, trong cơn mông lung, một đạo vô cùng tối nghĩa lại đã cường đại đến lực lượng cực hạn đánh thẳng tới. Thường xuyên tiếp xúc lực lượng đế binh, Cơ Hoàn Vũ không thể quen thuộc hơn nữa, đó là đại đế, hoặc giả nói là lực lượng thái cổ hoàng. Tại Cơ Hoàn Vũ trong bể khổ, một tiếng kêu khẽ, ma bình chấn động, chặn lại cỗ lực lượng này. Mượn ma bình uy năng, hắn cũng thấy rõ cỗ thái cổ hoàng lực lượng nơi phát ra. Đó là một chương kim sắc sách cổ, hẳn là một đạo pháp chỉ, là năm đó đấu chiến thánh hoàng tự tay viết, phía trên cái này đến cái khác chữ cổ, lưu động thánh hoàng lực, tản ra không gì sánh nổi cái thế khí tức, bá khí vô biên, đầy trời phủ đầy đất. Nhìn lấy cuốn sách cổ này, Cơ Hoàn Vũ rất tự biết mình lùi bước, một vị lấy chiến lực danh hiệu hoàng tồn ở dưới lưu đồ vật, hắn cũng không muốn tự mình hiểu rõ uy năng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Cơ Hoàn Vũ đánh giá tiên phần hai mắt, cuối cùng chung quy là rời đi, không có tính toán mở ra khối đá này. Hắn chậm rãi dạo bước, tại huyết lệ ngọc trúc ở giữa đi lại, quan sát kỳ thạch, ngẫu nhị đốn chân một lát, mượn nhờ nguyên thiên thư bên trên ghi lại bí pháp, vô thanh vô tức ở giữa đem nguyên thuật in vào các loại kỳ thạch cùng địa mạch ở giữa, dần dần tạo thành một cái đặc thù trang vực. Hắn đi tới một khối kỳ thạch trước đó, nhíu nhíu mày, khối này kỳ thạch toàn thân hiện lên huyết sắc, có một cô ma tính, để hắn cảm giác tuyệt không dễ chịu. Vây quanh ở bên cạnh hắn lao đầu tử rất nhiệt tâm giới thiệu với hắn, tương truyền, đây là từ Thái Sơ trong cấm khu vận đi ra vật liệu đá. Nó giá trị 30 vạn cân nguyên tinh khiết, là giao quang thạch phường đắt tiền nhất chân thạch, tại tất cả thạch phường lớn bên trong cũng có thể đứng vào 5 người đứng đầu. Tế đàn máu lai lịch lớn đến kinh người, xuất từ Thái Sơ cấm khu, là một tòa cổ thần miếu bên trong tế đàn tạo thành bộ phận, toàn thân hiện lên huyết sắc, có một cô ma tính. Nghe nói, tòa kia tế đàn từ 9 khối huyết thạch tạo thành. Giao quang thánh địa trọn vẹn cắt 6 khối, lại chẳng đạt được gì, đem nhỏ nhất khối này đưa đến thạch phường. Cơ Hoàn Vũ bất động thanh sắc, mở ra nguyên thiên nhãn, thấy rõ bản nguyên, tế đàn máu bên trong tích chứa kỳ chân trong mắt hắn hiển hóa ra ngoài. Bên trong thần nhãn, có thể nhìn thấy, đây là một quyết gần 2 mét cao kỳ nguyên, khí tức thánh khiết tràn ngập, ánh sáng dịu dịu hoa sông ra, dập dờn ra một loại cực kỳ thần thánh cùng lực lượng tường hòa. Không biết đây là loại nào nguyên, Cơ Hoàn Vũ cũng không hiểu biết lai lịch của nó. Nó cũng không phải là chói mắt bao nhiêu, giống như là từ đầy trời tinh thần đúc thành, hoặc như là minh nguyệt thần huy tụ ở cùng nhau, nhu hòa mà mông lung. Nó trong suốt lập lòe, hết sức hấp dẫn tâm trí người ta, trước tiên nhìn thấy liền sẽ cảm thấy nó không giống bình thường, tuyệt không thua ở thần nguyên, có lực lượng thánh khiết đang lưu chuyển. Ở nơi này như trăng hoa xếp thành trong suốt nguyên thạch bên trong, phong lại một cái thiếu nữ tóc tím, có được tuyệt thế tiên nhan. Một chương hơi chạm vào là rách khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh, phảng phất đang say ngủ. Không lúc đích. Sợi tóc màu tím mềm mại mà ánh sáng, chặn lại hé mở tiên nhan, nhưng cái khó che đậy hắn kinh thế mỹ mạo, làn da của nàng hết sức trong suốt cùng trắng trẻo. Giống như là lấy dương chi ngọc khắc thành, không giống là huyết nhục chi khu, làm cho người ta cảm thấy rất ngộng ảo cảm giác, để cho người ta cho là trên là này ngày kết tác, mà không phải là huyết nhục tạo ra. Chỉ là để cho người ta tiếc hận là, ở nơi này khối huyết tế trong đá, có một thanh tuyệt thế thần mâu xuyên qua kỳ nguyên, lộ ra một đoạn lưỡi mâu. Đinh trụ thiếu nữ, xuyên thủng vị trí trái tim của nàng. Lưỡi mâu xích hồng như máu, phủ đầy vết dỉ, cơ hồ muốn mục nát, nhưng là nó lại xâm nhiên vô cùng, có kinh thiên sát ý. Để cho người ta run rẩy khí tức, khiến người sợ hãi địa căn nguyên đều là bắt nguồn từ nó, máu nhuộm lưỡi mâu đại biểu hủy diệt cùng tử vong. Nó không sắc bén, không ánh sáng trạch, tuế nguyệt gần như đưa nó ma diệt, nhưng là sát ý cũng không giảm. Hình thể đem hủ diệt, mà vô tận xâm nhiên sát cơ lại vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Ẩn chứa có để thiên địa run rẩy khí tức. Chính là cái này tuyệt thế thần mâu, xuyên thủng cái này một vị cô gái tuyệt mỹ, để cho bị phong cấm tại nguyên bên trong, không rõ sống chết, để cho người ta không khỏi cảm thán, tuế nguyệt trôi qua đến tột cùng mai táng bao nhiêu thái cổ chuyện cũ. Thần Tam công chúa. Cơ Hoàn Vũ nhìn chăm chú lên đây hết thảy, không ngừng hồi ức, thái cổ những năm cuối, đấu chiến thánh hoàng sau khi tọa hóa, Thần Tam công chúa liền bị côn trụ đại thánh tập sát, một mâu đóng đinh ở tại Thái Sơ cổ quán biên giới. Nếu không có thần tàm nhất tộc cửu biến kinh thiên, linh hội sinh tử, bảo vệ một chút hy vọng sống, chỉ sợ cũng hoàn toàn chết hẳn. Ở chỗ này dậm chân một lát, cuối cùng Cơ Hoàn Vũ rời đi, đi về phía hắn đi vào giao quang thánh địa căn bản mục tiêu. Tại một chỗ ngọc trúc lưa thưa hướng dương chi địa, Cơ Hoàn Vũ gặp được một khối giá trên trời kỳ thạch, giá trị 20 vạn cân nguyên tinh khiết. Khối đá này rất đặc biệt, hiện lên hình tròn, tròn trịa vô cùng tự nhiên, đường kính có thể 1m5, chạm vào có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp. Như thế quy tắc, chẳng lẽ là người là rèn luyện thành? Cơ Hoàn Vũ tùy ý giật một vấn đề, đồng thời âm thầm thi triển nguyên thuật, bao phủ nơi đây, âm thầm quấy nhiễu giao quang thánh địa đối với cái này cái phòng chữ thiên thạch viên không chế. Tiểu hữu ngươi đoán sai rồi, tảng đá kia thiên sinh như thế, không tin cẩn thận quan sát. Khối đá này lăn lộn như mặt trời, mỗi ngày ánh mặt trời chiếu sau đều có từng tia tinh khí lưu chuyển, có người suy đoán mặt có thạch hai. Năm đó, rất nhiều người đều muốn mở ra. Nếu như không phải một vị nguyên thuật tông sư bác bỏ, giao quang thánh địa chính mình cũng hạ thủ. Khối này kỳ thạch tên là Ma Thai, có người phỏng đoán nội bộ có lẽ bao hàm thánh linh, so với đạo nhất thánh địa cửu khiếu thạch nhân còn chân quý hơn. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt trịnh trọng, hai mắt nở rộ thần mang, nhìn thấu trong đó thánh vật. Đây là một khối lớn chừng miệng chén thần nguyên, nguyên vốn phải là kim sắc, nhưng lại nội ẩn kỳ chân, đem nhuộm thành tử sắc, phóng ánh khắp nơi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 49, Kỳ Lân Thần Dược. Bên trong thần nguyên bên trong chứa thánh vật dập dờn ra từng tia sương mù tím, linh khí mờ mịt, có một cỗ khí tức thần thánh, giống như là có thể tịnh hóa người thể xác tinh thần, gột rửa linh hồn của con người cùng nhục thân. Nó có một loại thần diệu đạo vận, cản trở cơ hoàn vũ ánh mắt, để hắn rất khó thực sự nhìn rõ, bên trong tử hoa lấp lóe, hào quang ngút trời, chỉ có thể nhìn thấy một cách mơ hồ một cái hư ảnh. Âm thầm thôi động hỗn độn châu, thánh đạo pháp tắc tác dụng dưới, chung quy là xem thấu căn bản, đó là một đầu màu tím kỳ lân. Lại, đầu kia kỳ lân đang không ngừng hấp thu thiên địa tinh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa, giống như là một cái chân thật sinh mệnh. Thần nguyên bên trong chứa tử kỳ lân rất chân thực, chỉ là hình thể lại rất nhỏ, chỉ có không đủ to bằng nắm tay trẻ con, nhưng lại có được không gì sánh nổi sinh mệnh lực, nó đang phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa. Xác định cái này thánh vật tồn tại, cơ hoàn vũ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, âm thầm cảm thán, một gốc hoàn chỉnh bất tử thần dược mầm móng, trên cái thế giới này nhất bảo vật quý trọng a. Đây là kỳ lân bất tử thần dược niết bàn về sau hóa thành mầm móng, bao hàm chân quý tới cực điểm không vật chất chất, nếu là trưởng thành hoàn toàn thể, thậm chí có thể vì đại đế tục lên một đời mệnh. Cái này mai thánh vật, so với cơ hoàn vũ trên người bây giờ có hai gốc không trọn vẹn thần dược muốn chân quý nhiều, dù sao trong đó ẩn thần tính tinh hoa là hoàn chỉnh, chỉ cần điều kiện phù hợp liền có thể thành công gieo trồng. Không giống thần dược hình người cùng chu tức bất tử thần dược, còn muốn đi đầu bổ túc thiếu sót thần tính tinh hoa. Kềm chế vui sướng trong lòng, cơ hoàn vũ bình tĩnh rất nhiều tóc bạc hoa dâm lao đầu tử lửa nóng trong ánh mắt chọn chúng cái này mai kỳ thạch. Ma thai cuối cùng được tuyển chọn, hôm nay nhất định có thể mở rộng tầm mắt, vẫn muốn biết nội ẩn có cái gì. Cắt đá. Nhanh mở ra nhìn xem đến cùng có cái gì. Hô lên điều này lời nói người là một đám lao già hậm hẹm, từng cái mặt đỏ tiến hai, huy động nằm đấm, lớn tiếng kêu la. Đúng, nhanh mở ra kỳ thạch. Thật muốn lập tức nhìn xem trong đá đến cùng có cái gì kinh thế tiên chân. Cơ hồ tất cả mọi người kích động, tất cả đại thánh tử đều cảm giác rung động sâu sắc không thôi, dù sao cũng là 20 vạn cân nguyên, để bọn hắn đều hít một hơi linh khí. Những lao già họm hẹm đó là nhất là không bình tĩnh, có ít người nhìn chằm chằm tiên phần cùng tế đàn máu không biết bao nhiêu năm, nhưng bị nguyên thuật tông sư phủ định về sau, vẫn không có người dám xuất thủ. Dứt khoát bỏ ra 20 vạn cân nguyên về sau, cơ hoàn vũ sắc mặt đạm nhiên, cắt về phía trước mặt kỳ thạch, ma thai. Đang tách đá đao rơi vào kỳ thạch trên trong nháy mắt đó, bạo phát ra sáng chói thần mang, ở nơi này trong nháy mắt, cơ hoàn vũ động đến trước đó âm thầm bố trí nguyên thiên trận, man thiên quá hải, đồng thời thánh đạo pháp tắc nhẹ nhàng rung động, trong nháy mắt quấy nhiễu tất cả mọi người giác quan. Kỳ thạch vỡ ra, vốn phải là phóng lên tận trời tử sắc thần mang bị che giấu, trong nháy mắt được thu vào bên trong hỗn độn châu, thay vào đó là một khối dự đoán gọn chế xong đồng dạng lớn nhỏ thần nguyên. Ầm. Cơ hoàn vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng chấn động, mảnh đá bay thấp, kinh người linh khí bốn phía, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Một đạo thần mang bay thẳng mà lên, chiếu sáng cả tòa thạch viên. Hào quang rực rỡ, thần thánh khí tức trùng thiên, làm cho tất cả mọi người toàn thân lỗ chân lông thư giãn, toàn thân thư thái, giống như là bị tiên linh khí bao dung. Một khối to bằng miệng chén thần nguyên lơ lửng giữa không trung, căn bản không chìm. Thần nguyên a. Thừa dịp người ở chỗ này đều sợ hai thán phục tại khối thần nguyên này xuất thế chẳng diện, cơ hoàn vũ âm thầm tản đi trước đó là cấn nguyên thiên trận dấu vết, tất cả dị thường đều bị xóa đi, mặc dù một vị nguyên thiên sư đến đây xem xét, đều bắt không đến chút nào chân ngựa. Không nghĩ tới a, lại có thể nhìn thấy thần nguyên xuất thế. Đây là mấy ngày qua lần thứ hai a. Khối thần nguyên này, có to bằng miệng chén, giá trị tại 30 vạn cân nguyên tinh khiết tả hữu, so với giá trị của kỳ thạch nhiều 10 vạn cân nguyên a. Cơ hoàn vũ lẳng lặng nhìn huyên náo đám người, thần niệm thăm dò vào bên trong hỗn độn châu, nhìn lấy cái viên kia kỳ lân thần dược mầm móng, trong lòng tràn ngập nhàn nhạt cảm giác thỏa mãn. Hỗn độn châu bên trong, thần nguyên hào quang nội liễm, bên trong chứa tử kỳ lân mặc dù rất nhỏ, không đủ to bằng nắm tay trẻ con, nhưng lại có được không gì sánh nổi sinh mệnh lực, nó tại tự chủ hút vào hỗn độn khí. Vô tận hỗn độn khí bị dẫn động mà đến, mỗi lần thổ nạp, cũng như một lần triều tịch bành trướng, làm cho cả hỗn độn châu đều hứng chịu tới tẩy lễ. Liên đối vào cơ hoàn vũ đều cảm nhận được một loại không linh đạo cảnh. Bên trong thần nguyên, tiểu kỳ lân sinh động như thật, nhỏ nhưng đầy đủ, thân nhóm long lân, giống như tại lăng ba đạp nước. Nó có long đầu, sừng hiệu, sư tử mắt, lưng hổ, eo gấu, ngoài ra gánh vác đồ điểm, giống như là một loại thiên đạo thần văn, cực kỳ huyền ảo. Năm đó kỳ lân thần dược hủy diệt, niết bàn, mới xuất hiện một quả như vậy mầm móng a. Lặng lặng nhìn chăm chú lên kỳ lân mầm móng, cơ hoàn vũ trong lòng có chút ít cảm khái. Thần dược cực kỳ thưa thớt, dù cho là tại thời đại thái cổ, cũng tìm không ra vài quặng, nhưng để thọ nguyên khô cạn cao thủ cái thế thu hoạch được tân sinh cơ hội. Liên chớ đừng nói chi là đối với những khác đẳng cấp tu sĩ hiệu quả trị liệu, bởi vậy được tôn là giữa thiên địa chân quý nhất thánh vật. Cơ hồ mỗi một gốc thần dược đều là độc nhất vô nhị, rất khó tìm được đệ nhị giống nhau gốc, bởi vậy cũng có thể nhìn ra chân quý của nó cùng thần thánh. Mỗi một gốc thần dược đều gần như không thể sinh sôi, là duy nhất, nếu là bị hủy, như vậy cũng mang ý nghĩa vĩnh viễn xóa tên trong trời đất, cho nên được xưng là vô thượng tuyệt phẩm. Mà đây cũng là bây giờ không gặp tung tích, thần dược triệt để tuyệt tích nguyên nhân căn bản. Cũng may, bất tử thần dược vô song, đều có thể thông linh, làm lọt vào hủy diệt lúc, bọn chúng có thể đào tẩu, có thể phi thiên độ địa. Mà thần kỳ hơn lúc, bọn chúng có khi cũng sẽ niết bàn trọng sinh, tự thân biết áp xúc, hóa thành một hạt giống, phá không mà đến, lựa chọn thích hợp hơn sinh trưởng tiên thổ. Có lẽ, cái này Mai Kỳ Lân mầm móng năm đó chính là đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, cho nên ngưng tụ thành một quả như vậy mầm móng, bị phong cấm ở bên trong thần nguyên, cho đến hôm nay mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Đương nhiên, Kỳ Lân thần dược chỉ còn lại có mầm móng, nhưng cũng là kéo dài tính mạng tôi bảo, bởi vì nó là thần dược niết bàn mà thành, giữ lại có vô tận không vật chết chất tinh hoa. Giờ này khắc này, tại cơ hoàn vũ bên trong hỗn độn châu, ba loại thần dược đặt song song, mặc dù cũng không phải là chân chính hoàn chỉnh thần dược, nhưng là số lượng này cũng là để hắn không thể lại hài lòng. Ba cây thần dược, riêng phần mình chán phóng bản thân thần tính vầng sáng, làm cho này một mảnh hỗn độn châu tăng thêm một phần phong cảnh huyễn lệ. Chu tước bất tử thần dược, màu đỏ thấm vầng sáng tràn ngập, trong mơ hồ có hỏa diễm hư ảnh hiện ra, chí thần chí thánh, thiêu cháy tất cả. Thần dược hình người, cựu sắc hào quang nở rộ, vội cây này thần dược kỳ lạ nhất, nhưng vì hình người, cũng có thể là hình cây. Kỳ Lân mầm móng, thì là có màu tím thần mang chiếu rọi, bên trong tích chứa thần tính tinh hoa đầy đủ nhất, sinh mệnh lực cường đại nhất, không giờ khắc nào không tại phun ra nuốt vào hỗn độn khí, hòa hợp đạo vận đang không ngừng mở rộng. Ba cây bất tử thần dược đồng thời tồn tại ở hỗn độn châu bên trong, tựa hồ đối với cơ hoàn vũ cái này ngày sau chứng đạo chí bảo rất có ích lợi, bản nguyên tại thần tính ánh sáng rực rỡ tẩy lễ phía dưới không ngừng gia tăng, thuộc về bất tử thần dược pháp tắc mảnh vỡ đã ở bất tử thần dược thôn nạp hỗn độn khí, cùng ngoại giới trao đổi thời điểm đóng dấu ở châu trong cơ thể. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, đánh cược. Nghĩ nghĩ lại, cơ hoàn vũ trong lòng không rõ sinh ra một loại minh ngộ, ngày sau, chỉ cần ở cái này hỗn độn châu trong bất tử thần dược số lượng tăng nhiều, cái này thành đạo binh tiềm lực liền sẽ lên cao, ngày sau chân chính có thể hóa thành một phương chân thực vũ trụ khả năng cũng sẽ gia tăng thật lớn. Cắt ra Kỳ Lân thần dược, cơ hoàn vũ liền đạt đến giao quang thánh địa thạch phường mục đích cuối cùng nhất, hắn cũng không có lòng mỏi mòn chờ đợi, thu hồi ở trên ngày treo khối kia thần nguyên về sau, lại nhảy một phen, hao tốn 3 vạn cân nguyên, cắt ra một khối kỳ thạch. Bên trong bao hàm to bằng chậu rửa mặt tiểu tử tinh nguyên, giá trị tại 40 vạn cân nguyên tinh khiết trở lên, có thể nói là kiếm bộn rồi. Nhìn lấy sắc mặt đều có bắn tỉa xanh giao quang thánh địa tu sĩ, cơ hoàn vũ trong lòng cũng dâng lên một tia cảm giác áy náy, thu thập một chút, liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Không có cách, giao quang thánh địa trong đối với hắn nhất có trợ giúp cái gì đã bị hắn chiếm lấy, còn đợi ở chỗ này làm gì. Không thấy được trong vườn đá người quản lý ánh mắt của nhìn hắn đã trải qua không đúng sao. Tại chỗ lao đầu tử nhiệt tình giữ lại, e sợ cho thiên hạ bất loạn, hy vọng hắn có thể đủ tiếp tục tại này cắt đá, mở ra mấy cái trong phố đá chấn phường chi bảo, vừa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Cơ hoàn vũ nhàn nhạt cự tuyệt, biểu thị lần sau lại đến, liền thân hình lóe lên, rời đi phòng chữ thiên thạch viên. Tại giao quang thạch phường môn khẩu, hắn thấy được bại tướng dưới tay của hắn, Cẩm Y Nam Tử. Cẩm Y Nam Tử đã mất đi những ngày qua ngang ngược, sắc mặt âm trầm vô cùng, nhìn lấy cơ hoàn vũ, từng chữ nói ra nói. Hôm qua để ngươi may mắn thắng được, ngươi có dám đáp ứng một ván nguyên thuật đánh cược? Cơ hoàn vũ không mặn không lật nói, bại tướng dưới tay chỉ là, cũng dám hướng ta khiêu chiến. Cẩm Y Nam Tử sắc mặt biến thành màu đen, không cần cho rằng thắng ta một ván liền tính là cái gì, ngươi tên nhà quê này ở bên trên nguyên thuật kém xa. Lập tức, ngươi thì sẽ biết chân chính nguyên thuật thế gia cường đại, chúng ta biết ở trên nguyên thuật dẫm chết ngươi. Chậc chậc chậc, nhìn bộ dạng này, ngươi là chuyển đến cứu binh. Cơ hoàn vũ cười nhạo một tiếng, bất quá không quan trọng. Các ngươi mặt hàng này, từ trước đến nay là đánh tiểu, đến rồi già. Ta nguyên thuật thế gia có các vị tiền bối muốn kiến thức một chút nguyên thuật của ngươi, ngươi có dám đánh cược hay không? Chỉ có thể dạy dỗ ngươi loại trình độ này mặt hàng, muốn đến trình độ cũng không có gì đặc biệt. Cơ hoàn vũ tự lẩm bẩm, nhưng là thanh âm lại vừa lúc có thể làm cho Cẩm Y Nam Tử nghe được. Thật là cuồng vọng. Đối mặt nguyên thuật giới tiền bối, cũng dám càn rỡ như thế, căn bản chưa đem nguyên thuật tông sư để ở trong mắt, thực sự là coi trời bằng vùng, cho là mình là nguyên thiên sư sao? Cái gì tiền bối? Không phải liền là sống lâu mấy năm. Bản tọa nếu là có bọn hắn cái kia tuổi đã cao, một đầu ngón tay liền có thể đem bọn hắn hết thể ấn chết. Được, tốt, tốt, ngươi cuồng. Vậy liền thánh địa thạch phường gặp. Cẩm y nam tử hữu tâm xuất thủ, nhưng nghĩ tới đây là địa phương nào về sau, đánh liền tiêu tan chủ ý. Tùy tiện nhảy ra một cái a miêu a cẩu ta liền đáp ứng. Cơ Hoàn Vũ cười lạnh nói, muốn theo ta quyết đấu nguyên thuật cũng được, sớm chuẩn bị thật là thần nguyên, giá trị nếu như thấp hơn 200 vạn cân nguyên tinh khiết, không cần cùng ta cược. Cẩm y nam tử lập tức khàn giọng, không biết nói cái gì cho phải, mặc dù hắn tại nguyên thuật tinh thông, nhưng là 200 vạn cân nguyên bằng hắn không có khả năng cầm được ra. Dù sao, nguyên thuật thế gia cùng từng cái thánh địa thạch phường cũng là có ăn ý, trong đó một đầu ẩn hình quy định chính là, nguyên thuật thế gia người có thể đến từng cái thánh địa đi cắt đá, nhưng là muốn có chừng có mực, tuyệt đối không thể quá phận. Nếu là làm quá mức, thật coi thánh địa sẽ không để cho toàn bộ nguyên thuật thế gia bước hơi khỏi nhân gian. Nguyên thuật thế gia tìm nguyên bản lãnh sát thực cao minh, nhưng là cả gia tộc thực lực cũng chuyện như vậy. Thánh địa tại bình thường biết phụng bọn hắn là thượng khách, nhưng nếu là thật tổn hại đến rồi thánh địa lợi ích, đem một cái thánh địa cược đến tái mặt, xuất động một hai cái đại năng hủy diệt một cái gia tộc vẫn là làm được. Nhớ năm đó, đời thứ năm nguyên thiên sư mặc dù nguyên thuật kinh người, bị tất cả đại thánh địa tôn sùng, nhưng là dưới tay công phu cũng không yếu, dù sao có thể bị năm đó giao chỉ thánh nữ coi trọng, một thân tu vi tối thiểu nhất cũng có thể sánh vai đại năng. Tăng thêm đông hoang đại địa núi long mạch vô số, chiến lực thậm chí có khả năng tại vương giả cảnh, không phải sớm đã bị từng cái thánh địa cho chơi đùa không còn sót lại một chút cạn. Nếu trường bối của các ngươi muốn theo ta đổ thạch, vậy ngươi liền trở về nói với bọn họ, muốn cùng ta đánh cược, liền lấy ra 200 vạn cân nguyên đến, không phải cũng không cần khiêu khích ta. Cơ Hoàn Vũ cũng phát ngoan thoại. Bên cạnh tu sĩ đều sợ ngây người, 200 vạn cân nguyên, dạng này thiên văn sổ tự quá kinh người. Đây là một cái kinh thiên đánh cược. 200 vạn cân nguyên, dám buông lời như vậy, thực sự làm người ta chấn động. Thật muốn có kinh thiên đánh cược à, 200 vạn cân nguyên, đủ để chấn động toàn bộ Bắc vực. Khương gia thiếu chủ cười to, từ trong phố đá đi ra. Đại thủ bút ta. Trong phố đá nghe được động tĩnh, đến đây vây xem một chút nhân vật già cả đều sợ hãi thán phục. Cẩm y nam tử sắc mặt tái xanh, không nói một lời, quay đầu rời đi. Muốn cùng ta quyết đấu, sớm chuẩn bị hảo 200 vạn cân nguyên, không phải cũng không cần khắp nơi kêu gào. Cơ Hoàn Vũ ở phía sau truyền âm. Được, tốt, tốt. Cẩm y nam tử cười lạnh quay đầu nhìn một cái, không nói thêm gì nữa, tức giận đến bước nhanh mà rời đi. Cơ Hoàn Vũ cùng người chung quanh hàn huyên vài câu, sau đó liền cũng rời đi, về tới hắn ngủ lại chỗ. Vừa mới trở lại cơ gia ở bên trong thánh thành mở quán rượu, liền phát động cơ gia bố trí ở bên trong thánh thành nhãn tuyến, kiểm tra một chút Cẩm y nam tử lực lượng ở đâu, rốt cuộc là cái nào nguyên thuật thế gia nhảy vui mừng nhất. Sau một lát, nhất điệp điệp tư liệu bày ra ở tại trước mặt hắn, Cơ Hoàn Vũ ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, ánh mắt híp lại, Thác Bạt gia tồn đời lâu nhất nguyên thuật tông sư, nghe đồn rằng đã trải qua thành tiểu nguyên địa sư. Trạng vạng tối trước đó, có người đưa tới tin tức, đem cùng Cơ Hoàn Vũ nguyên thuật đại đối quyết, tiền đặt cược chính là 200 vạn cân nguyên tinh khiết. Nguyên thuật cổ thế gia nhân vật già cả rời núi, đem cùng một cái đột nhiên xuất hiện lại nguyên thuật cực cao thiếu niên quyết đấu, tiền đặt cược là 200 vạn cân nguyên. Tin tức này vừa ra, toàn thành xôn xao. Có thể nói kinh thế đánh cược, mấy ngàn năm qua đều không có đại thủ bút như vậy, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta hít một hơi lanh khí. Tin tức ngay đầu tiên truyền ra ngoài, không chỉ có cực hạn tại thần thành, Bắc vực tất cả đại giáo phái đều bị kinh động, liền các thánh địa cũng không thể bình tĩnh. Không hề nghi ngờ, trận này kinh thế nguyên thuật đại đối quyết, tất nhiên sẽ tại tất cả thánh địa thạch phường tiến hành, đối với bọn hắn thật sự mà nói là tin tức hết sức xấu. Tin tức truyền hướng các nơi, rất nhiều người hướng thần thành chạy đến. Cũng là vì thấy trận này kinh thế nguyên thuật quyết đấu, không ít người đều có một loại dự cảm, lần này chắc chắn sẽ cắt ra không tầm thường đồ vật tới. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Phải biết, trước đây không lâu vừa mới ra bất tử thần dược loại này nghịch thiên đồ vật, cứ việc không trọn vẹn, nhưng cũng là vô thượng chí bảo. Lần này lao bối nguyên thuật tông sư đích thân tới, nhất định sẽ càng thêm ầm ầm sóng dậy. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 51, Thác Bạt Kiệt. Tất cả đại thạch phường người tất cả đều có chút tái mặt, bọn hắn biết, ai được tuyển chọn ai không may, đều ở âm thầm chớ chú, hy vọng cái này hai nhóm nhân mã sẽ ra ngoài ý muốn, tốt nhất bị người đánh ra thần thành. Bằng không, cái này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một trận hạo kiếp. Trong mắt bọn hắn, Cơ Hoàn Vũ cùng nguyên thuật tông sư tuyệt đối là châu chấu, là không được hoan nghênh nhất người. Ngày thứ hai, Cẩm Y Nam Tử mang theo một đám nguyên thuật thế gia xuất thân người trẻ tuổi, vây quanh một cái từ mi thiện mục lão nhân đi tới quán rượu. Gặp được Cơ Hoàn Vũ. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt ngoạn vị nhìn về phía người trước mặt, chính là ngươi, muốn cùng ta đánh cược. Lão nhân kia ho khan hai tiếng, mở miệng nói, không sai, chính là Lao Phu Thác Bạc Kiệt. Không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Nghe thế danh tự, trong lòng Cơ Hoàn Vũ nổi lên nhân vật này tư liệu, Thác Bạc Kiệt, hắn đến từ Thác Bạc Thế Gia, là nguyên thuật thế gia 500 năm đến kiệt xuất nhất nhân vật, được vinh dự tiếp cận nhất nguyên thiên sư tồn tại. Tại mười mấy năm trước, Thác Bạc Kiệt đã được tôn là nguyên thuật tông sư, là từng cái thánh địa thượng khách. Cùng các thánh địa quan hệ không ít, thường được mời đi ra ngoài giải quyết các loại cổ mỏ bên trong phát sinh vấn đề. Cơ Hoàn Vũ không biết nghĩ tới điều gì, khoe miệng hiện lên một vòng tươi cười quái dị, tính danh cái gì chỉ là mây bay, ngươi có thể xưng hô ta là Diệp Lương Thần, nếu không đi, còn có thể là Thạch Nhật Thiên A, Lý Trạm Thiên A, Vương Chu Ma A cái gì đều có thể. Cẩm Y nam tử xen vào, trao phúng nói, nhiều như vậy tính danh, cái nào là chân thật? Chẳng lẽ ngươi là sợ thua, gánh không nổi người, cố ý dùng một đống giả danh tự đến lừa gạt chúng ta? Ta với ngươi ra ra quyết đấu, ngươi một cái hậu bối lẫn vào cái gì? Lại đi học 20 năm nguyên thuật lại nói. Cẩm Y nam tử không cam lòng, muốn tranh luận, nhưng là tại Thác Bạc Kiệt một ánh mắt phía dưới lui xuống, thấy cảnh này, Cơ Hoàn Vũ hai mắt đều híp lại, lao ra hỏa không phải là cái gì loại lương thiện a. Thác Bạc Kiệt chậm rãi mà nói, người trẻ tuổi, ngươi nguyên thuật chất liệu không sai, nhưng là cần biết nguyên thuật một đạo huyền diệu vô tận, không thể bởi vì nhất thời may mắn, liền đắc chí, lão phu lần này liền hạnh khổ hạnh khổ, chỉ điểm cho ngươi. Cơ Hoàn Vũ im ắng cười cười, chỉ điểm. Không cần đến, bản tọa nếu là sống đến ngươi cái tuổi này, ngươi ta sự chênh lệch lại là sâu kiến so với cự long, ngươi quan tâm đồ vật trong mắt ta không đáng giá nhắc tới. Thác Bạc Kiệt trong lòng thầm giận, trên mặt bất động thanh sắc, người trẻ tuổi, lòng dạ cao, có thể lý giải. Nhưng là cần biết, trên thế giới này có quá nhiều vẫn lạc thiên tài. Hai người nói chuyện với nhau một lát, trong lời nói đã trải qua thời gian dần trôi qua tràn đầy mùi thuốc súng. Cơ Hoàn Vũ đối với bầu không khí như thế này cảm thấy không kiên nhẫn, cắt đứt lời nói của Thác Bạc Kiệt, không nói nhiều như vậy giả, so tài xem hư thực. Quy củ của chúng ta làm sao định? Nếu như thắng được đánh cược lời nói, ngoại trừ 200 vạn cân nguyên tiền đặt cược, còn có đối phương cắt ra kỳ chân. Thác Bạc Kiệt khẽ cười nói. Được, chính hợp ý ta. Cơ Hoàn Vũ gật đầu. Ta còn chưa nói xong. Lão nhân lắc đầu. Hả, ngươi còn có cái gì muốn nói? Cơ Hoàn Vũ hỏi. 200 vạn cân nguyên không phải cái số lượng nhỏ, cực một khối thạch quá qua loa, khó mà thể hiện ra nguyên thuật tỉ thí đặc sắc, ta cảm thấy mỗi người có thể tuyển 3 khối thạch, như thế nào? Được, ta đồng ý. Cơ Hoàn Vũ gật đầu, sống có khúc người có lúc, như thế đối với song phương mà nói đều so sánh ổn thỏa, có thể phát huy ra chân chính trình độ. Liên từ tiểu hữu tới chọn địa điểm đi, dù sao, từng cái thánh địa thạch phường ta đều đi qua, còn cùng một chút lao hữu liên thủ nhìn qua trong đó kỳ thạch, để cho công bằng, vẫn là từ tiểu hữu chỉ định so sánh phù hợp. Thác Bạc Kiệt cười nói, tiểu hữu đang giáo huấn ta đây cái bất thành khí tôn từ lúc, không phải đã nói, đổ thạch chi đạo, khí vận đệ nhất sao. Liên đến nhìn xem tiểu hữu vận khí như thế nào. Cơ Hoàn Vũ trong lòng thầm mắng một tiếng, cái này lao bang tử cho ta ngột ngạt. Định ra địa điểm này, đó là nhất định sẽ đắc tội một cái thánh địa, nếu là cắt ra chân quý vật phẩm, để cái thánh địa kia đền quá nhiều, không cần nghĩ, vậy khẳng định là đem cái thánh địa kia vào chỗ chết đắc tội, vô duyên vô cớ là hơn ra một cái đại địch. Cơ Hoàn Vũ cười lạnh, trong lòng tự nói, bất quá, hết ngồi đáy giếng, khó dòm thiên địa rộng. Tương lai của ta, lại tại sao là ngươi loại người này có thể biết đến? Trên cái thế giới này, duy có thực lực duy nhất. Cho ta 100 năm, ta có thể quét bình đông hoang phía trên 9 thành 9 thánh địa. Cho ta 500 năm, coi như trong tay nắm giữ cực đạo đế binh tồn tại, một dạng muốn hướng ta dập đầu. Cho ta 1000 năm, ta có thể học một ít vô thủy, đi thánh địa dắt chó, xem ai dám nhanh tiếng. Cơ Hoàn Vũ đặt câu hỏi, không biết cuộc đời của các hạ mục tiêu là cái gì? Thác Bạc Kiệt không biết ý nghĩa, nhưng là vẫn trả lời vấn đề của hắn, tự nhiên là trở thành đông hoang cả vùng đất vị thứ 6 nguyên thiên sư. Cơ Hoàn Vũ cười rất giảo hoạt, nguyên thuật một đạo thành tựu, khắp số cổ kim, đông hoang phía trên lấy ngũ đại nguyên thiên sư vi tôn. Trong này, vị thứ 5 nguyên thiên sư cách thời đại của chúng ta gần nhất. Vị tiền bối này đã từng lực gáp rất nhiều thánh địa, cực đến bọn hắn tái mặt, nổi danh nhất một trận đánh cược càng là phát sinh ở giao trì thánh địa. Làm lập chí muốn trở thành nguyên thiên sư các hạ, không biết là có hay không có dũng khí đó đi làm theo tiên hiền đâu. Năm đó, đời thứ 5 nguyên thiên sư từng cùng giao trì thánh địa đổ thạch, đem cược đến tái mặt, cuối cùng thánh địa này thánh nữ vì vãn hồi bại cục, đem chính mình đều cược đi vào, cuối cùng vẫn thất bại. Cũng may đời thứ 5 nguyên thiên sư rất có phong độ, cũng không khó xử nàng, mà là đem đưa về giao trì thánh địa. Nói thật, Cơ Hoàn Vũ cá nhân cảm giác rất kỳ quái, thạch phường thạch đầu còn tại đó, không phải là vì bán sao. Khai thác vật liệu đá, vốn là làm ăn không vốn, từng cái thánh địa đều là vận dụng người thường đến khai thác mỏ nguyên, nỗ lực chi phí rất thấp, chỉ là bán đi về sau kiếm bao nhiêu khác biệt mà thôi, làm sao có thể bị cược đến tái mặt. Cất giữ trong phố đá vật liệu đá, chính là công khai ghi giá hàng hóa, sớm muộn đều sẽ bị người cắt đi, bên trong tích chứa chân quý thánh vật, tại thánh địa đem bày ra tại trong phố đá một khắc này, liền đã chú định mất đi vận mệnh. Rất đạo lý đơn giản, một cái trong sòng bạc, đổ khách thắng đi cũng chỉ là đổ khách khác vốn riêng, mở sòng bạc, cầm cái ra người, đó là kiếm buồn không lỗ. Theo cơ hoàn vũ, cùng nói thánh địa là bị cược đến tái mặt, còn không bằng nói là đỏ mắt, nhiều như vậy chân quý bảo vật, toàn bộ tập trung đến trong tay một người. Cơ hoàn vũ hời hợt đem cái này đá quả bóng trở về, càng đem thác bạt kiệt phản bác chỗ trống đều lấp kín. Thác bạt kiệt ra mặt kéo ra, ngoài cười nhưng trong không cười, tốt tốt tốt, đã như vậy, chúng ta liền đem đánh cuộc này cục định tại giao trì thánh địa. Không lâu, nguyên thuật tỉ thí địa điểm được công bố, lựa chọn tại giao trì thánh địa thạch phường, một lúc lâu sau đem chính thức bắt đầu. Toàn thành sôi trào, cũng không biết có bao nhiêu người hướng nơi đó chen chúc mà đến, cuối cùng nói đường đều bị lấp kín, không cách nào tiến lên trước một bước. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 52, Cơ Hoàn Nguyệt. Giao trì thạch phường kín người hết chỗ, triệt để bị bao vây, tuyệt đại đa số người đều bị ngăn cản, không có tư cách đi vào. Đây cũng quá khoa trương, so ra mà vượt năm đó Nguyên Thiên Sư, muôn người đều đổ xô ra đường, chỉ vì thấy kinh thế đại chiến. Năm đó, Nguyên Thiên Sư cùng Giao trì Thánh Nữ đánh cược, cũng không có nhiều người như vậy đi, để cho người ta chấn kinh. Bởi vì thần thành bình tĩnh quá lâu, lần này Nguyên Thuật Tông Sư rời núi, cùng một thiếu niên kỳ tài phân cao thấp, tự nhiên làm cho người chú mục. Giao trì người biết, nơi đây chính là chiến trường chính, lúc ấy mặt liền tái rồi, không có so với cái này lại hỏng bét sự tình. Mặc dù các nàng là nữ tử làm chủ thánh địa, tính cách dịu dàng, nhưng là giờ phút này trong lòng cũng không khỏi tức giận, có mua hung giết người xúc động, song phương ở đây quyết đấu, tuyệt đối tương đương ôn thần thượng môn. Nói thật, năm đó Nguyên Thiên Sư cùng Giao trì Thánh Nữ đánh cược mặc dù bị truyền làm một đoạn phong lưu giai thoại, nhưng là cũng không che giấu được Giao trì Thánh Địa đại bại thua thiệt sự thật. Giờ phút này, rất nhiều người chen tại Giao trì Thạch Phường trước cửa, không cách nào đi vào, đến rồi người quá nhiều, tự nhiên phải có lựa chọn để vào. Bắc Nguyên gia tộc Hoàng Kim, Vương gia thiếu chủ tiến vào, Đông Hoang Khương gia thiếu chủ tiến vào, Đại Diện Thánh Địa, Vạn Sơ Thánh Địa, Đạo Nhất Thánh Địa, Tử Phủ Thánh Địa, Giao Quang Thánh Địa Thánh Tử, Thánh Nữ cũng đều đi vào. Mọi người kinh ngạc phát hiện, thế hệ tuổi trẻ cấp độ thánh tử chính là nhân vật đến rồi hơn phân nửa, gần như sắp đến đông đủ. Đây không phải là Trung Châu Đại Hạ Hoàng Triều một vị lão hoàng thúc sao? Nghe nói bế quan rất nhiều năm, thế mà cũng xuất hiện. Bên kia yêu khí ngất trời tồn tại, tựa hồ là nam lĩnh mấy cái đại thế lực thái thượng trưởng lão. Mọi người không thể không giật mình, hôm nay nguyên thuật đại đối quyết kinh động đến rất nhiều lớn người có lai lịch, ảnh hưởng to lớn có thể thấy được lốm đốm. Mà làm chủ nhà, Giao Chỉ Thánh Nữ cũng xuất hiện. Xanh nhạt váy dài tại sau lưng kéo vô cùng trường, nàng điệu điệu trội hơn, thức tha mà đến không chút phấn son, lại nhưng để thiên hạ giai lệ mất hết nhan sắc, trắng muốt trên gương mặt xinh đẹp đại mi cong cong, con mắt thanh tịnh, có một loại linh động, xinh đẹp không gì sánh được. Cái này cô gái xinh đẹp tuổi tác không lớn, giống như tiên tử không nhiễm bụi trần, có một cô vẻ đẹp xuất thế, như giọt sương đang lăn hoa sen tinh khiết, lại như trên tuyết sơn một gốc tươi mát tuyết liên, làm cho người ta cảm thấy cảm giác không dính bụi phàm trần. Thế gian không hề thiếu cực hạn cô gái xinh đẹp, nhưng lại rất khó tìm dạng này một cái mang theo khí chất xuất trần mỹ nhân, tựa như là nhảy ra phàm tục thế giới, cùng mát mẽ thế giới tự nhiên hòa thành một thể. Nàng mái tóc đen suôn dài như thác nước, nhẹ nhàng phất phới, hai con ngươi như nước, mê mê mang mang, mang theo từng tia sương khói, da thịt trắng sáng như tuyết, lóe ra điểm điểm quang trạch, phi thường xuất trần cùng mỹ lệ. Tại bên cạnh của nàng, có một cái khác cô gái tuyệt mỹ nương theo, một thân áo tím múa nhẹ, vô cùng linh hoạt kỳ hảo. Nàng lông mi thật dài rung động, một đôi mắt to chớp, chứa đựng thần tú, cười yếu ớt ở giữa lún đồng tiền nhỏ hiện ra, giống như là một tinh linh, thông minh linh động, có một loại khí chất siêu thoát. Nàng đồng tử như nước, tóc đen như mây, áo tím múa nhẹ, tựa như muốn cơi gió bay đi, như trích tiên tử đồng dạng xuất trần mà xinh đẹp, đại mi ngưng thi vận, không nhiễm khói lửa nhân gian. Giờ phút này, mới vừa tiến vào giao trì thạch phường Cơ Hoàn Vũ thấy được cái kia như nữ tử giống như tinh linh, lập tức giật mình trong lòng. Thiếu chút nữa thì quay người chạy vội mà chạy. Khổ quá. Cơ Hoàn Nguyệt tiểu ma nữ này không phải là bị gia chủ trộm tới bế quan tu luyện, tranh thủ càng tiến một bước sao? Làm sao nhanh như vậy liền đi ra? Mặc dù Cơ Hoàn Vũ đem nàng gọi là tiểu ma nữ, nhưng là Cơ Hoàn Nguyệt thế nhưng là hắn thực sự thân tỷ tỷ, so với hắn lớn hơn 11 tuổi. Chỉ là, đối với cái này cái thân tỷ tỷ, hắn thật sự là có chút sợ, bên trong thường ngày đó là có thể tránh liền tránh. Không có cách nào, hắn tỷ tỷ này khi hắn tuổi thơ thật sự là lưu lại quá nhiều bóng tối. Nhìn như là một cái tinh linh đồng dạng không linh nữ tử, nhưng là Cơ Hoàn Vũ cho rằng, nàng tuyệt đối có một khỏa ma nữ tâm. Lúc này, Cơ Hoàn Nguyệt nhìn về phía Cơ Hoàn Vũ phương hướng, lông mày nhăn lại, trong hai tròng mắt hình như có nghi hoặc, trên mặt thời gian dần trôi qua tràn ngập hồi ức biểu lộ. Cơ Hoàn Vũ trong lòng nhảy một cái, để vị này một mực hồi ức, làm không tốt sẽ nghĩ tới thân phận chân thật của hắn, vậy coi như xuyên bang, hắn còn muốn thật tốt kinh doanh một chút cái thân phận này. Hắn bước nhanh đến phía trước, đi tới trước mặt Cơ Hoàn Nguyệt, thanh âm trầm thấp mà tràn đầy tư tính, kiếp trước 500 lần ngoái nhìn, đổi lấy kiếp này một lần gặp gỡ. Ta cảm giác chúng ta rất quen thuộc, mỹ nữ, chúng ta kết giao bằng hữu a. Con mắt của Cơ Hoàn Nguyệt híp lại, nguy hiểm quang mang ở trong hắn lấp lóe, thần lực phun trào, tựa hồ biết hóa thành kinh thiên một kích, ngươi chắc chắn chứ? Ta thế nhưng là thực sự không nhớ rõ lúc nào tiếp xúc qua đăng đổ tử các loại nhân vật. Cơ Hoàn Vũ ra vẻ chợt hiểu, há, đó có thể là ta nhận lầm, thật ngại. Xin hãy tha lỗi. Sau khi nói xong xoay người rời đi, vô cùng gọn gàng mà linh hoạt. Đưa lưng về phía Cơ Hoàn Nguyệt, trong lòng của hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, như thế quấy dày một cái, nàng hẳn là sẽ không hoài nghi đến bản tọa thân phận chân thật đi. Hắn vị này trực giác của tỷ tỷ thật sự là quá linh mẫn, có đôi khi hắn đều đang suy đoán, cô nương này có phải hay không là thiên sinh tự mang không gặp không nghe thấy kinh người cảm giác. Không mau đánh tiêu tan vị này cô mãi mãi lòng nghi ngờ, Cơ Hoàn Vũ đều sợ hãi biết chọc ra cái gì ngày cái sọt lớn đi ra, dù sao, tại Cơ gia ngây ngô mấy năm này, hắn khác sâu nhận thức đến cái này một vị là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn, xem náo nhiệt không chê lớn chuyện chủ. Tại Cơ Hoàn Vũ sau lưng của không biết, hắn vị kia thân tỷ tỷ nhìn lấy bóng lưng của hắn, trong lòng dù sao cũng là sinh ra một loại không rõ cảm giác quen thuộc, để cho nàng lâm vào bên trong nghi hoặc, không nên à. Ta gần nhất mới từ Cơ gia đi ra, tại sao có thể có người cho ta quen thuộc như thế cảm giác? Chẳng lẽ là ta người Cơ gia? Cơ Hoàn Vũ còn không biết, hắn tương lai cuộc đời của một đoạn, sẽ ở đây vị tiểu ma nữ đẩy tay phía dưới, lâm vào một cái lung túng tình cảnh, hắn lúc này đã trải qua tăng lên toàn bộ lực chú ý, muốn cùng người ở bên trên nguyên thuật phân ra thắng bại. Hắn cùng với nguyên thuật cổ thế gia nguyên thuật tông sư, Thác Bạc Kiệt, đi vào giao chỉ thánh địa trong phố đá. 7.000 năm trước, một vị nguyên thiên sư từng ở trong này lưu lại vô tận truyền thuyết, cứ việc đi qua nhiều năm, nhưng còn có một số nghe đồn. Giao chỉ thạch phường, đầm nước mông lung, phòng chữ thiên thạch viên bờ có một tiên hồ, tên là giao chỉ, cùng thánh địa danh tự giống nhau. Tiên hồ, xanh lam như thủy tinh, linh khí bốn phía, mỹ lệ phi thường. Mà ở màu xanh nhạt trong hồ nước có một hòn đảo nhỏ, phương viên bất quá vài trăm mét, hoa rụng rực rỡ, trở đầy hoa thụ, hoa vũ bay xuống, từng mảnh trong suốt, hương thơm xông vào mũi, cách mặt hồ dạt tới. Trong hồ đảo nhỏ chính là giao trì thánh địa phòng chữ thiên thạch viên, xinh đẹp giống như một mới thần thổ, gần như mộng ảo. Hồ nước lam nhạt, trong vắt long lanh, bên bờ cỏ cây phong phú, đỉnh đài tô điểm, cảnh sát tú lệ. Giờ phút này, khắp nơi đều là bóng người, cũng không biết tới bao nhiêu người, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, ầm ĩ khắp trốn. Trong vườn đá, hai phe giằng co, một phương chỉ có một người, nhưng lại siêu nhiên thoải mái, một mình giằng co hơn 10 người lại không chút thua kém, phảng phất đứng ở trong mây bao quát chúng sinh thần chi. Tại chung quanh bọn hắn, thì là vây xem người qua đường của chúng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 53, Hố Hậu Nhân Nguyên Thiên Sư. Tiểu tử, mạng ngươi không dài, ta nhất định phải tận mắt thấy ngươi bị người ở trên nguyên thuật hung hăng giết chết. Hảo hưởng thụ tốt ngươi còn lại số lượng không nhiều sinh mệnh đi. Cẩm Y nam tử nghiến răng nghiến lợi. Bên trong đám người vây xem, Cơ Hoàn Nguyệt nháy mắt to, tò mò hướng giao chỉ thánh nữ hỏi thăm, giao chỉ tỷ tỷ, cái này nguyên thuật trong quyết đấu, còn cho phép động thủ giết người. Giao chỉ thánh nữ nhẹ phẩy sợi tóc, nhíu nhíu mày lông, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, sau một lát, nhẹ gật đầu, không sai, theo ta giao chỉ điện tịch ghi chép, nguyên thuật quyết đấu cũng có sinh tử. Nói không chừng đang chọn thạch quá trình bên trong liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Thần kỳ như vậy. Cơ Hoàn Nguyệt bên trong mắt to, lóe lên vẻ mặt kích động, nếu như giờ phút này Cơ Hoàn Vũ thấy được, tuyệt đối biết, tiểu ma nữ này lại ghi nhớ cái gì. Tại chúng ta mạch này điển tịch bên trong ghi chép, kỳ thật nguyên thuật đạo này cũng có thể chứng đạo, chỉ là con đường này tương đối vắng vẻ. Giao chỉ thánh nữ thấp giọng nói, năm đó, đời thứ 5 nguyên thiên sư tung hoành đông hoang, không chỉ có riêng chỉ là dựa vào nguyên thuật, thực lực của hắn cũng tuyệt đối đáng sợ. Năm đó, từng có một cái đại năng đỉnh cao nhất một phương đại khấu ra tay với hắn, kết quả đời thứ 5 nguyên thiên sư một tiếng hét, thiên địa cùng gieo vang, trên mặt đất có một cái long mạch phóng lên tận trời, sau đó hóa thành thuần túy nhất sát phạt chi lực, một kích giết chết này vị đại khấu, có thể nói là đáng sợ tới cực điểm. Là như thế này a? Cơ Hoàn Nguyệt con mắt nhanh như chớp chuyển động, không biết đang có ý đồ gì. Lúc này, trong vườn đá, nguyên thuật quyết đấu còn chưa có bắt đầu, đã trải qua tràn ngập mùi thuốc súng, nếu như có thể xuất thủ, tuyệt đối sinh tử tương hướng. Bên cạnh, một đám vây xem lão đầu tử tất cả đều híp mắt lại, hôm nay tất nhiên là lòng tranh hổ đấu, song phương tự tin như vậy, đối chọi gay gắt, hơn phân nửa muốn cắt ra thứ đổ kinh thế tới. Những người này, có thọ nguyên khô khốc siêu cấp lao ngon đồng, có thánh địa thái thượng trưởng lão, còn có yêu tộc chúa tể một phương, tất cả đều lai lịch kinh người. Một bên khác, thì là đông hoang thế hệ trẻ nhân vật cấp độ thánh tử, đạo nhất thánh địa, đại diện thánh địa, tử phủ thánh địa, vạn sơ thánh địa thánh tử cùng thánh nữ, cơ gia, khương gia các loại huyết mạch thế gia các loại cũng đều đang chăm chú. Tông sư cấp nguyên thuật quyết đấu trăm năm khó gặp, huống chi còn có 200 vạn cân nguyên tiền đánh bạc kinh thế, đã trải qua mấy ngàn năm chưa từng có dạng này đánh cược. Đảo nhỏ phương viên bất quá vài trăm mét, hoa thụ liên miên, rất nhiều đều là mấy ngàn năm cổ mục, cứng cắp như cầu long, cánh hoa bay múa, chiếu lấp lánh, một mảnh hương thơm. Ở trên đảo, bố trí rất giảng cứu, linh tuyển cuồn cuộn, kỳ thạch la liệt, tự nhiên thành cảnh, cùng hoa thụ làm bạn gắn bó. Cái này giống như là một mảnh thế ngoại tiên thổ, rời xa trần thế, có một loại siêu nhiên ý cảnh. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Thác Bạt Kiệt nói xong, đi đầu bắt đầu rồi vật liệu đá lựa chọn sử dụng. Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy thông thạo động tác, giật mình trong lòng, lão già này, động tác thực sự là rất thông thạo a. Xem ra, giao trì thánh địa phòng chữ thiên thạch viên tuyệt đối không phải là lần đầu tiên tới. Không đúng, hẳn là toàn bộ thánh thành tất cả có tên tuổi thạch phường tuyệt đối đều chiếu cô qua, đối với nào bên trong vật liệu đá khả năng có chân quý thánh vật trong lòng rõ ràng. Chỉ là những cái này vật liệu đá đều riêng có huyền cơ, khó mà thực sự nhìn rõ, cho nên mới không có ra tay. Dù sao, chân chính xác định được vật liệu đá. Sớm đã bị cắt đi, còn thừa xuống, đều là đem không cầm được, nhiều nhất chính là bên trong khối đá nào bao hàm thánh vật khả năng lớn nhất thôi. Đáng tiếc, ngươi mặc dù có ưu thế sân nhà thì thế nào? Trình độ tại cao, chỉ cần không có chân chính thành tiểu nguyên thiên sư, lại có thể nào ngăn trở ta nguyên thuật siêu cấp hắc, nguyên thiên nhãn uy lực. Ở trước mặt của hắn, nếu là so sánh một chút thủ đoạn khác, tỉ như rút ra long mạch, khắc ấn nguyên trận các loại, Cơ Hoàn Vũ khẳng định không phải Thác Bạt Kiệt cái này nguyên thuật tông sư đối thủ, nhưng là đổ thạch. Đang đối với tay còn tại hạnh hạnh khổ khổ thi triển một loại lại một loại bí thuật, phỏng đoán trong đá tình huống thật thời điểm, hắn đã tại cầm đáp án bắt đầu dò xét. Nguyên thiên nhãn, có thể thấy rõ thiên địa lớn bí mật, muốn nhìn thấu một khối vật liệu đá tự nhiên không phải việc khó. Bất luận cái gì vật liệu đá, trong đó đồ vật toàn bộ đều vừa xem hiểu ngay. Nếu quả như thật có đồ vật gì là nhìn không thấu, cái kia ngược lại là vui mừng lớn hơn, liền mang ý nghĩa càng thêm quý trọng thánh vật. Cơ Hoàn Vũ trong lòng tự nói, đồng thời mở ra hắn hắc. Nguyên thiên nhãn, lập tức hai mắt sáng lên, hai đạo thần mang bắn ra. Cơ Hoàn Vũ có chút quay người, liếc nhìn toàn trường, trong mắt thần quang ẩn ẩn, nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt ngay tại trong lòng niệm một tiếng sai lầm. Cái nhân ở xung quanh hắn, thì có mấy vị thánh nữ ở bên người, khi hắn sát na xoay người, liền gặp được trắng lóa như tuyết trong suốt, muốn về tránh cũng không thể. Mấy vị thánh nữ đều là cười yếu ớt, phong tình vạn chủng, liền người bên cạnh đều cảm thấy kinh diễm, tâm thần hoảng hốt. Liền chớ đừng nói chi là Cơ Hoàn Vũ cái này mắt nhìn xuyên tưởng, chân chính thể vị đến rồi cái gì là thiên tiểu bá mị, diễm xương nhu thể, nhưng đây không phải hưởng thụ, mà là một loại trà tấn. Âm thầm ho khan một tiếng, Cơ Hoàn Vũ miễn cưỡng thu hồi tự thân ánh mắt, hướng trong phố đá vật liệu đá bắn phá mà đến. Phải biết đó là mấy vị thánh nữ, đông hoang truyền thừa bất hủ người thừa kế, là mảnh này quần quận vô ngần đại địa tương lai nữ chủ nhân, hôm nay hắn dòm ra thiên cơ, ngày sau nếu là thiên cơ tiết lộ. Bị người biết hắn có thần nhãn, nhất định là một trận đại nhân quả, mấy vị thánh nữ chắc chắn sẽ khắp thiên hạ đuổi giết hắn. Nhưng mà, sau đó một khắc, hắn biến sắc, trong mơ hồ tựa hồ có chút sánh lét. Cơ Hoàn Vũ bờ môi khẽ nhúc nhích, áp chế nửa ngày, mới đưa trong miệng sắc bật thốt lên chớ chú thu hồi. Giờ này khắc này, Cơ Hoàn Vũ nguyên thiên nhãn bên trong, tại trong phố đá bày ra vật liệu đá địa phương chung quanh, lại đều bao phủ một mảnh ánh sáng lóa mắt, kéo dài tới chân trời, cản trở nguyên thiên nhãn ánh mắt. Nguyên thiên nhãn lấy mắt thường quan sát, tầng kia ánh sáng lóa mắt liền biến mất, phảng phất chỉ có tại nguyên thiên nhãn dưới trạng thái có thể phát giác. Lần thứ hai mở ra nguyên thiên nhãn, đem thôi phát đến rồi cực hạn, liền có thể trông thấy một bộ cực độ nguy nga chẳng cảnh, từng đạo cổ lão hoa văn ở chỗ này xen lẫn, xông lên trời. Đây là một mảnh ánh sáng lóa mắt, liên thông hướng trong tinh không, tiếp dẫn trong vũ trụ mênh mông tinh huy rủ xuống, giống như ngàn vạn đầu thác nước màu bạc, vô cùng hùng vĩ. Cơ Hoàn Vũ trên mặt không biểu tình. Nhưng trong lòng kinh hãi tới cực điểm, đây tuyệt đối là nguyên thiên văn lạc không thể nghi ngờ, tạo nghệ tại phía xa hắn cái này cái gà mở phía trên, có thể mượn tới tinh hà đại thế, cấm khóa nơi đây. Trong mơ hồ, Cơ Hoàn Vũ đã nhận ra quen thuộc dấu vết, đó là hắn gần nhất tại tìm hiểu Cấm Tiên Lục Phong. Nơi này lại có Nguyên Thiên Sư nhất mạch dấu vết, điêu khắc ở nơi đây, không giờ khắc nào không tại vận chuyển, để tinh nguyệt quang hoa rủ xuống, trong mơ hồ phong cấm để mảnh sơn hà này, vô cùng kỳ quỷ. Đáng sợ hơn là, loại thủ đoạn này huyền diệu tới cực điểm, thông thường tu sĩ, mặc dù là đại năng cũng vô pháp phát giác. Bởi vì, đây là nguyên thuật một đạo kinh thiên thủ đoạn, cùng trên thế giới thông dụng tu hành pháp có chênh lệch cực lớn, không Nguyên Thiên Sư không thể phát giác. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 54, ám toán. Cơ Hoàn Vũ có Nguyên Thiên Nhãn, tại nhãn lực một đạo phía trên, có thể so sánh Nguyên Thiên Sư, cho nên có thể phát hiện loại thủ đoạn này. Nhưng là, hắn chênh lệch quá nghiêm trọng, có thể nhìn thấy, nhưng lại bất lực phá giải tầng này Nguyên Thiên Lạc Ấn. Đây tuyệt đối là để phòng tu thành Nguyên Thiên Nhãn, lại không có chân chính thành tựu Nguyên Thiên Sư cảnh giới Nguyên Thiên Sư truyền nhân. Nguyên Thiên Nhãn là Nguyên Thiên Sư nhất mạch đặc hữu cái thế thần thuật, một khi tu thành, ở bên trên ánh mắt sẽ đạt tới không có gì sánh kịp trình độ, về phần người bình thường, chỉ có thành tựu Nguyên Thiên Sư về sau mới có thể cùng sánh vai. Nhưng mà, nói trở lại, tầng này hào quang đẹp mắt, chân chính Nguyên Thiên Sư phá giải đi ngược lại không khó, chân chính có thể làm khó, ngay cả có Nguyên Thiên Sư nhãn lực nhưng không có tương ứng cảnh giới Nguyên Thiên Sư truyền nhân. Nghĩ như vậy, bố trí loại thủ đoạn này người dụng tâm hiểm ác liền miêu tả sinh động. Cơ Hoàn Vũ khỏe mắt cuồng loạn, trong lòng nghĩ linh tinh, đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư A. Ngươi như thế hô chuyển thừa ngươi Nguyên Thiên Thư người, thật sự rất sao. Vì giao chỉ thánh địa, ngươi thật đúng là tận tâm tận lực A. Đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư Trường Lâm, đã từng cùng giao chỉ thánh địa đánh cược, càng là thắng cuộc các nàng thánh nữ. Bất quá, đến cuối cùng tính toán, toàn bộ giao chỉ thánh địa mặc dù mặt mũi có hại, nhưng là lợi ích thực tế nhưng không có ít. Trường Lâm cuối cùng cũng không có đem giao chỉ thánh nữ thế nào. Ngược lại là bản thân trở thành thánh địa này người hộ đạo, trở thành người ngoài biên chế nhân sĩ, càng là đưa cho giao chỉ không nội dung ẩn chân quý thánh vật vật liệu đá, trong đó có một khối, càng là có bất tử thiên hoàng thân tử. Mà dưới mắt sự bố trí này ở bên trong thạch phường thủ đoạn, không cần nghĩ cũng có thể biết, là Trương Lâm đặc biệt vì giao chỉ bố trí, về phần đề phòng đối tượng, đó còn cần phải nói sao. Nếu là thật có người có thể ở trong này tùy ý tung hành, duy có Nguyên Thiên Sư mới có thể làm được, giao chỉ trong lòng cũng nắm chắc. Sẽ không lại dày vò ra năm đó loại kia liền thánh nữ đều chuyển vận đi Ô Long. Cơ Hoàn Vũ thật dài hít một hơi, cả người ở vào một cái cực đoan tĩnh táo trạng thái, mặc dù nơi này có Nguyên Thiên Lạc Ấn, để Nguyên Thiên Nhãn của ta hiệu quả đại giảm, chỉ có thể biết bên trong là có phải có đồ vật, nhưng là cụ thể là cái gì không cách nào phán đoán. Bất quá, cái này cũng không sao. Thế gian con đường, chung quy là trăm sông đổ về một biển. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt lưu chuyển, Nguyên Thiên Sư tại Nguyên Thuật một đạo phía trên tạo nghệ phi phàm. Chỉ là khi đó Trương Lâm, luận đến thực lực cũng chính là đại năng đỉnh phong thôi. Ta có thánh đạo pháp tắc mang theo, toàn lực ứng phó, là có thể nhìn ra một chút điểm đặc biệt tới. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt nghiêm nghị, thu hồi ngay từ đầu tâm thái của trò chơi, dự định toàn lực ứng phó, lập tức cả người khí độ cũng không giống nhau, nhiều hơn một loại phong mang, như là bảo kiếm ra khỏi vỏ, để mọi người vây xem trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cơ Hoàn Vũ trong mắt thần mang nổ bắn ra, hai vệt kim quang tại trước mắt bao người bắn ra, tất cả người vẹn vẹn chỉ là đứng ngoài quan sát, thì có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Tất cả trong lòng người nhảy một cái, không nghĩ tới a. Vốn cho rằng Nguyên Thuật Tông Sư xuất thủ, thắng bại đã định, nhưng là thiếu niên này lang lại sử xuất một loại thủ đoạn, xem ra vẫn là rất đáng sợ thiên nhãn, lần này có thứ để xem rồi. Đúng vậy a, lòng tranh hổ đấu a. Cơ Hoàn Vũ chậm rãi dạo bước, ở nơi này mới thần thổ ở giữa đi lại, quan sát kỳ thạch, hắn không có nóng lòng xuất thủ, cần tổng thể đi tới một lần. Trong vườn đá tên chữ thiên, giá trên trời kỳ thạch rất nhiều, mỗi một khối đều rất bất phàm, từng cái đều rất kinh người, về phần giá cả đồng dạng có thể để người ta lùi bước. Trong mắt của hắn, thần mang lấp lóe, chỉ là Nguyên Thiên Nhãn hiện tại cũng không phải là dùng để trực tiếp quan sát trong đá tích chứa đồ vật, mà là dùng để quan sát vật liệu đá cùng cảnh vật chung quanh lẫn nhau câu thông. Nguyên Thiên Thư bên trong từng có ghi chép, bên trong kỳ thạch, ẩn chứa thánh vật càng là chân quý, lại càng có một loại huyền diệu linh động thần vận. Mặc dù có kỳ thạch cách trở, y nguyên có thể từ bên trong đại vũ trụ hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, vận dưỡng tự thân. Giống Cơ Hoàn Vũ trước đó cắt ra kỳ lân thần dược khối kia ma thai kỳ thạch chính là như thế. Đương nhiên, loại này kỳ thạch cùng cảnh vật chung quanh bù đắp nhau, cũng là có chỗ khác biệt. Có lúc, vật liệu đá tự thân cũng không bên trong chứa thần vật, chỉ là đã từng dính qua một chút siêu phàm khí tức, cũng sẽ tạo thành cảnh tượng kỳ dị như vậy. Liên như là một khối bình thường đồng, bị một vị nữ đế vận dưỡng, cũng có phi phàm khí tượng.